Chương 392, chuẩn bị vào huyết chỉ. Chương 392, chuẩn bị vào huyết chỉ. Dù sao cũng là hai cô ánh sáng phân thân, lại tên là Giang Nguyệt nữ bản phân thân, tình huống lại như vậy là thủ. Đỗ Ách tự nhiên không dám dửng dưng đem bọn hắn trực tiếp thả ra. Hắn là tại tận thế chung cư thứ 120 tầng lầu một tòa cực điểm xa hoa, diện tích có thể so với xa hoa trang viên biệt thự trong không gian, trước dùng mê vụ chi khí bao phủ một gian 10 phần rộng rãi đại sảnh về sau, mới đưa hai cô ánh sáng phân thân thả ra. Về sau hắn lấy ra hai ống dược dịch, hỏi hai cái ánh sáng phân thân, trộn lẫn S chi huyết, ẩn tàng quang hệ khí tức dược dịch, các ngươi muốn sử dụng sao? Hai cái dị hóa ánh sáng phân thân, một cái gọi Giang Nguyệt, một cái gọi Quan Hạo. Giang Diệp đối với nữ bản phụ nữ mang thai phân thân chuyện này đi, còn là chẳng phải thích hứng, cho nên cuối cùng từ bình thường nam bản phân thân Quan Hạo mở miệng. Hắn nhìn về phía trước mắt Đỗ Ách cơ giáp, lại liếc liếc mắt cái kia hai ống dược dịch, lặng lẽ nói, trên người ngươi lại có ẩn tàng quang hệ khí tức thủ đoạn. Đỗ Ách cơ giáp không giống hình tu loại kia bình thường số mặt, loại kia máy móc trên ngũ quan, căn bản nhìn không ra cảm xúc biến hóa. Bất quá hắn máy móc ngữ khí, lại cũng có thể nghe ra hữu hảo khách khí thái độ, kiên nhẫn giải thích nói, cái này cũng không phải cái bí mật gì, dù sao tại cực kỳ lâu trước kia, là có ánh sáng hệ người chơi. Huống chi, còn có kẻ luân hồi tồn tại. Nói cách khác, kỳ thật tại tận thế chung cư ngày đầu tiên loại kia thời đại viễn cổ liền đã có loại này ẩn tàng quang hệ khí tức đạo cụ. Bất quá, đã nói đến kẻ luân hồi, Giang Diệp đột nhiên nhịn không được hiếu kỳ, kẻ luân hồi đã tham dự qua luân hồi, như vậy hẳn là trước thời hạn biết quang hệ khủng bố. Bọn hắn tại loại này thời kỳ viễn cổ liền không có nghĩ tới trước thời hạn chèn ép trước thời hạn nhằm vào quang hệ sao? Đỗ Ách Cơ Giác vẫn như cũng là nhìn không ra cảm xúc gương mặt kia, lặng im một lát về sau phân tích nói, kẻ luân hồi tâm tính, khả năng cùng người chơi bình thường cũng không giống nhau. Tựa như chơi một trò chơi, chú định chỉ có thể chơi một lần trò chơi, cũng có thể lặp đi lặp lại chơi rất nhiều lần trò chơi. Người chơi tâm tính, tự nhiên sẽ có khác biệt. Xác thực, Giang Diệp thử nghiệm thay vào kẻ luân hồi có thể tại tận thế chung cư nhiều lần luân hồi tâm tính, liền không khó phát hiện, bọn hắn kỳ thật căn bản không thèm để ý tận thế chung cư phát triển. Những cái kia quan hệ cùng ám hệ ngươi chết ta sống chém giết, hay là các loại thế lực trưởng thành hoặc vẫn lạc. Những cái kia người trong cuộc người chơi bình thường vô cùng để ý đồ vật, đối với kẻ luân hồi mà nói, nhưng căn bản như xem qua mây bay, không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì bọn hắn tự mình trải qua, tận thế chung cư sinh ra cùng hủy diệt. Cũng chính là loại kia, mắt thấy hắn lên cao ốc, mắt thấy hắn yến khách mới, mắt thấy hắn lâu sợ, cực hạn nhất nhân sự biến thiên. Mà loại này thường nhân không cách nào kinh lịch cực hạn trải nghiệm, hiển nhiên đối với kẻ luân hồi tâm tính ảnh hưởng là rất lớn. Dù chỉ là một lần luân hồi, có lẽ liền có thể để bọn hắn đối đãi thế giới tâm tính, bao trùm chúng sinh phía trên. Cái này có lẽ cũng liền giống những cái kia cao cao tại thượng người tu tiên, cũng sẽ không tham dự phàm nhân vương triều cường thịnh cùng hủy diệt. Bởi vì, cả hai cơ hồ đã không tại một cái chiều không gian. Cho nên, kẻ luân hồi phần lớn cũng không can dự tận thế chung cư những cái kia chú định sẽ theo chung cư hủy diệt mà biến mất người chơi cùng thế lực phát triển. Mục tiêu của bọn hắn, hẳn là sống đến kế tiếp luân hồi. Đương nhiên, cũng có thể là còn có cái khác truy cầu. Dù sao không tại một cái chiều không gian, bọn hắn cũng cơ bản không nhúng tay vào tận thế chung cư sự tình, mà là cơ bản hoạt động trong sương mù. Mà loại này ngăn cách, có lẽ cũng thật nhường kẻ luân hồi cùng người chơi bình thường ở giữa, giống như người tu tiên cùng phàm phu tục tử, phản phất cách là trời. Cho nên, chỉ là đơn nhất trong luân hồi quang ám phát triển, kẻ luân hồi căn bản sẽ không tham gia. Cho nên, có lẽ cho dù Giang Diệp đã tại tận thế trong chung cư đánh ra một chút danh khí, nhưng tại kẻ luân hồi trong mắt, cũng chỉ là thoảng qua như mây khói thôi. Bọn hắn hẳn là ở trong luân hồi gặp qua quá nhiều hạ người kinh tài tuyệt diễm. Như vậy suy tư về sau, Giang Diệp đối với kẻ luân hồi sinh động mê vụ không gian, càng ngày càng sinh lòng hiếu kỳ. Bất quá, hắn tạm thời cũng không có lại xoắn xuýt tại kẻ luân hồi. Một nam một nữ hai cỗ phân thân, ánh mắt rơi tại cái kia hai ống dược dịch bên trên. Rất nhanh, còn là từ nam phân thân Quan Hạm tỏ thái độ nói, loại vật này mặc dù có thể ẩn tàng quan hệ khí tức, nhưng đối quan hệ người chơi bản thân, hẳn là có nhất định ảnh hưởng, cho nên ta cũng không phải là rất muốn sử dụng nó. Hắn tỏ thái độ, Đỗ Ách tự nhiên không dám có ý kiến. Thế là người máy kia, lật tay liền lại đem dược dịch thu về, nhìn về phía hai phân thân nói, ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị trực tiếp bại lộ tại tận thế trong chung cư. Quan Hạm cùng Giang Nguyệt đúng rồi cái ánh mắt, vẫn như cũ từ Quan Hạm mở miệng nói, chúng ta trực tiếp đem chung cư lão A dẫn tới. Có thể thực hiện sao? Hắn không có nói rõ, nhưng hiển nhiên là hỏi trực tiếp cho lão A lây nhiễm ánh sáng đốt tính khả thi. Đáng tiếc người máy kia lắc đầu, chung cư lão bản từng cái tinh đây, cái kia dễ dàng như vậy lây nhiễm ánh sáng đốt. Một khi bị bọn hắn phát giác được ta bố trí mê vụ chi khí, bọn hắn căn bản sẽ không tự mình tới. Nhưng quan hệ không ẩn tàng khí tức, cũng chỉ có thể đợi tại mê vụ chi khí bên trong ẩn tàng khí tức. Giang Diệp nhịn không được nhíu mày, đột nhiên lại sâu kín nhìn xem Đỗ Ách nói, chung cư lão bản từng cái tinh đây, không dễ dàng như vậy lây nhiễm ánh sáng đốt. Vậy ngươi vì cái gì đơn giản như vậy liền lây nhiễm ánh sáng đốt? Dù cho người máy toàn thân là lạnh lẽo cứng rắn kim loại, không cách nào tiết lộ bất kỳ tâm tình gì, nhưng Giang Diệp vẫn mơ hồ cảm giác được người máy này giống như cứng lại. Lặng im một lát, hắn cũng trực tiếp thẳng thắn nói, bởi vì ta quen thuộc dùng phân thân, đồng thời thiết kế đại lượng phân thân. Bình thường người có thể nhận ra cơ giáp phân thân, cũng rất nhiều người không nhận ra ẩn tàng phân thân. Có thể nói, phân thân của ta trải rộng đại giang nam bắc, phân thân nhiều, lây nhiễm ánh sáng đốt nguy hiểm tự nhiên cao hơn. Đỗ Ách vừa tiếp tục nói, bình thường đến nói, lại nghịch thiên hiệu quả rơi tại một bộ trên phân thân, cũng chỉ chính là hy sinh một bộ phân thân thôi. Cho nên ta bình thường sử dụng phân thân, căn bản không có nhiều như vậy kiêng kỵ, duy chỉ có ánh sáng đốt. Lần này nói đến ánh sáng đốt hai chữ này, Đỗ Ách không hiểu có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Cũng chỉ có cái đồ chơi này, hiệu quả nghịch thiên đến, dù cho chỉ có một bộ phân thân lây nhiễm, cái khác phân thân cũng sẽ một cái không rơi, toàn bộ bị hoạ. Tốt à, nói như vậy, ánh sáng đốt xem như tương đối khắc chế độ ách loại này khắp nơi bố trí phân thân đại lão. Cho nên, không phải hắn không tin, mà là quả thật bị khắc chế. Mà cái khác chung cư lão bản, bọn hắn có thể sử dụng khối lỗi, sử dụng đạo cụ, sử dụng mỗi người bọn họ bồi dưỡng tùy tùng người chơi. Đặc biệt là tại Hoàng Bác ngoi đầu lên về sau, bọn hắn tự nhiên có đề phòng. Loại tình huống này, muốn để bọn hắn lây nhiễm ánh sáng đốt, độ khó cao hơn. Nhưng mà, Giang Diệp lại nhìn về phía Đỗ Ách, nói thẳng, ngươi đã dám tìm ta nhiều muốn bại đen, như vậy trong lòng hẳn là có dự định à? Đỗ Ách gật đầu, là có dự định, nhưng mà phong hiểm rất lớn, ta còn cần chuẩn bị một chút. Nói, hắn nhìn về phía cô kia nữ bạn phụ nữ mang thai phân thân nói, ngươi cô này mới sinh thành quỷ dị phân thân, hẳn là cũng cần tốn thời gian, làm quen một chút thực lực của nàng a. Ta tòa này xa hoa chung cư thiết lập có chuyên môn đỉnh cấp phòng huấn luyện, ngươi có thể nhường cái này phụ nữ mang thai phân thân đi vào luyện tay một chút, quen thuộc cùng tăng lên một chút thực lực bản thân. Mặt khác, ngươi không ngại, ta có thể an bài từng cỗ chuẩn bị nghiên cứu tài năng cơ giáp phân thân tới, thử nghiệm nghiên cứu một chút cô phân thân này. Nói đến nghiên cứu độ ách ánh mắt chính là rơi tại Giang Nguyệt trên bụng. Cái này bụng, nhìn qua là cùng mang thai bụng không khác. Nhưng mà Giang Diệp trước đó sơ qua, cảm giác trong bụng đồ vật không nhất định là thai nhi. Liền xem như thai nhi, chỉ sợ cũng là tương đương khủng bố quỷ dị tồn tại. Hắn xác thực cũng là nghĩ nghiên cứu một chút. Còn có chính là, cô này đặc thù phân thân máu, kỳ thật cũng có thể nghiên cứu một chút. Mặt khác, Giang Diệp còn muốn dùng cô này đặc thù phân thân, nhiều tạo một chút kính tượng phân thân, huyền ảnh phân thân. Hắn xác thực cần một chút thời gian cùng không gian, thật tốt nghiên cứu một chút cô này quỷ dị phân thân. Nhưng mà Đỗ Ách an bài nghiên cứu viên nha. Giang Diệp nghĩ nghĩ, ta trước chính mình suy nghĩ một chút, thực tế cần nhân viên nghiên cứu lại tìm ngươi. Đỗ Ách gật đầu, liền dẫn nữ bản phân thân đi đỉnh cấp phòng huấn luyện. Đương nhiên, còn là tại mê vụ chi khí dưới sự bao phủ. Về sau, đại sảnh chỉ còn lại quan hạm, Đỗ Ách lại nói, ta lại mang ngươi cỗ phân thân này đi chung cư tầng cao nhất Nguyệt Tướng Trung Châu ấy nhìn xem. Căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, Nguyệt Tướng huyết chỉ hướng xuống 1 mét về sau, đồng dạng có cùng mê vụ chi khí không sai biệt lắm che đậy hiệu quả. Ngươi trực tiếp hướng huyết chỉ dưới đáy chui, đã có thể vì ta tiết kiệm mê vụ nhũ thạch, cũng có thể nhìn xem ngươi cỗ phân thân này phải chăng thật có thể làm hắc hóa quả đen sử dụng. Giang Diệp đối với thần bí Nguyệt Tướng Trung đã sớm sinh lòng hướng tới, tự nhiên không chút do dự liền gật đầu. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được hỏi, Nguyệt Tướng Trung chung quanh hẳn là có chung cư lão bản người à? Người đem ta dẫn đi sẽ hay không có phong hiểm? Đỗ Ách lắc đầu, cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta thường xuyên hướng trong huyết chỉ ném người, dùng mê vụ chi khí che lấp một chút cũng là chuyện thường xảy ra. A hoắc, nói cách khác, Giang Diệp có thể bị quang minh chính đại ném vào trong huyết chỉ. Bất quá ném quá trình là không có vấn đề, chờ ta bị ném vào huyết chỉ về sau, có thể hay không xảy ra trạng bóng gì gây nên chung cư lão bản chú ý. Đỗ Ách lắc đầu, hẳn là sẽ không. Ngươi bị ném vào, đại khái là hai loại hiệu quả, hoặc là ngươi cùng người bình thường không khác, cấp tốc bị huyết chỉ thôn phệ, cố phân thân này hy sinh, hoặc là ngươi xác thực có thần điệu huyết mạch, như vậy cùng ta độ nhà, có thể tại trong huyết chỉ sống sót, nhưng cũng sẽ không gây nên huyết chỉ bên ngoài bất luận cái gì dị động. Nếu như xác định ngươi có thể sống sót, ta sẽ lại cho ngươi cái khác chỉ thị. Nói đến đây, Đỗ Ách dừng một chút, trực tiếp thẳng thắn nói, đến lúc đó, ta sẽ làm bộ chính mình được đến mới thần điệu, sau đó triệu tập chung cư lão bản cộng đồng thao tác Nguyệt Tướng Trung, tận khả năng trì hoãn ngày thứ 9 đến. Chương 393, huyết chỉ tầng cấp 1, chương 393, huyết chỉ tầng cấp 1. Hiển nhiên, nếu như Giang Diệp cái này dạ chim, thật có thể làm thần điệu sử dụng. Như vậy tác dụng của hắn không đơn thuần là đi trì hoãn ngày thứ 9 giáng lâm, còn có trợ giúp Đỗ Ách một lần nữa lập uy hiệu quả. Cái này xem như Đỗ Ách chiếm cái tiện nghi, nhưng mà Giang Diệp cũng không thèm để ý, trong lòng của hắn đã yên lặng đem Đỗ Ách cùng chung cư các lão bản đều coi như người một nhà. Người một nhà, nào có cái gì chiếm tiện nghi thuyết pháp. Bất quá hắn tương đối hiếu kỳ chính là, ngươi vừa mới không phải còn nói, cái kia huyết chỉ 1 mét hướng xuống liền cùng mê vụ chi khí ngăn cách ngoại giới. Như vậy chờ ta tiến vào huyết chỉ 1 mét phía dưới, ngươi còn thế nào cho ta cái khác chỉ thị? Đỗ Ách cơ giáp máy móc nết miệng lên, kéo ra một cái máy móc đủ cười, cái này chờ ngươi đến huyết chỉ 1 mét phía dưới, tự nhiên liền biết. Giang Diệp chỉ cảm thấy loại này máy móc đủ cười còn rất quỷ dị, nhưng mà cũng không nhiều lời cái gì, liền bị Đỗ Ách đơn độc lại dùng một đoàn màu sắc sâu hơn mê vụ chi khí bao phủ. Sau đó nghe hắn nói, lời chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền hành động. Giang Diệp, chuẩn bị kỹ càng. Cái này màu đậm mê vụ chi khí ngăn cách ngoại giới, Giang Diệp thấy không rõ ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Bất quá hắn mơ hồ còn là cảm giác được, mình bị Đỗ Ách đưa đến nơi khác. Bốn phía không khí tựa hồ so sánh Đỗ Ách biệt thự chung cư hơi có vẻ ướt lạnh. Hắn không có lên tiếng, Đỗ Ách cũng không có. Rất nhanh, Giang Diệp liền cảm giác được một trận hướng phía dưới rơi cảm giác. Bởi vì màu đậm mê vụ ngăn cách ánh mắt, Giang Diệp đã không có nhìn thấy Nguyệt Tướng Trung, cũng không có thấy huyết chỉ. Nhưng trận này hướng phía dưới rơi cảm giác, đại khái là nguồn gốc từ hắn bị ném vào huyết chỉ. Ban sơ 1-2 giây, ngược lại không có gì cảm giác đặc biệt. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn thấy cái kia bao phủ hắn màu đậm mê vụ bên trên, nhiễm lên huyết sắc. Giờ khắc này, mê vụ biến huyết vụ, nhìn xem ngược lại là cùng tiểu hắc huyết vụ có chút tương tự. Nhưng mà rất nhanh, huyết vụ này cũng bị cấp tốc ăn mòn. Giang Diệp quanh thân lại không có bất luận cái gì bao phủ chi vật, liền ngay cả trên người hắn quần áo cũng cấp tốc bị toàn bộ ăn mòn. Mà một thân da thịt thì cảm nhận được thiêu đốt thống khổ. Thậm chí cố này thiêu đốt cảm giác đau, cấp tốc xâm nhập huyết nhục phế phủ, khiến Giang Diệp cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Loại đau nhức này so với ánh sáng đốt thống khổ hơi có vẻ kém, nhưng cũng là khiến người khó mà chịu được. Giang Diệp nhịn không được, vô ý thức đưa tay, đi nhấn xuống khó chịu nhất vai trái chỗ. Nhưng cái này khẽ vươn tay, lại cho hắn kinh đến. Hắn cấp tốc thu tay lại, lại cẩn thận từng ly từng tí, duỗi ra hai cánh tay, tiến hành nắm tay, chắp tay trước ngực chờ tính thăm dò động tác. Cái này hơi tìm bỏi, liền nhường hắn phát hiện, không đơn thuần là vừa mới ấn xuống không có chút nào thực cảm giác vai trái. Hắn cái này toàn thân trên dưới, tựa hồ cũng theo ngưng thực thể rắn huyết đủ, biến thành một bộ thể lòng huyết nhân. Cũng tựa hồ là triệt để theo thực thể người biến thành huyết nhân về sau, trên người hắn đau đớn cũng dần dần tiêu tán. Giang Diệp ngược lại là muốn lấy ra tấm gương nhìn một chút giờ phút này chính mình. Nhưng mà huyết trì này bên trong, vật khác kiện tựa hồ nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Nhưng mà, Giang Diệp nghĩ, còn là cấp tốc theo phân thân cùng hưởng không gian lấy ra một mặt đã sớm chuẩn bị kỹ càng tàn bản phân thân phục khắc kính. Như cái đồ chơi này cũng bị phá hủy, cũng liền lãng phí một điểm điểm sinh tồn thôi. Cũng may, cái đồ chơi này cũng không có bị quanh thân tràn ngập sền sệt huyết sắc phá hủy. Giang Diệp cấp tốc bơi tới sao chép trước gương, cho chính mình giờ phút này quỷ bộ dáng chiếu chiếu. Quả nhiên, chỉ thấy trong kính hắn, vẫn thật là thành cô huyết nhân. Theo lý thuyết, bốn phía đều là dòng máu, hắn cũng thành thể lòng huyết nhân, hẳn là cấp tốc hòa vào bốn phía dòng máu mới đúng. Nhưng theo trong gương không khó coi ra, hắn cái thân thể này, tựa hồ cùng bốn phía dòng máu cũng không tương dung. Lại hắn cố này huyết nhân thân thể huyết sắc, so sánh bốn phía dòng máu muốn càng sâu một chút. Cho nên cho dù tại cùng màu hệ trong dòng máu, hắn dạng này một bộ đặc biệt huyết nhân, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra người bộ dáng. Bất quá, cũng liền một cái đại khái thân hình thôi. Trong gương huyết nhân, thế nhưng là không chỉ có không có ngũ quan, liền ngay cả phía dưới chứng thực giới tính khí quan cũng nhìn không ra. Chỉnh thể cảm nhận bên trên, tựa như tiểu hài tử tùy tiện dùng bút đỏ bôi ra một cái hình người. Liền đắc meo, còn rất quỷ dị. Giang Diệp đối với tấm gương giơ tay lên một cái, lại giật giật chân, cảm giác cái này huyết nhân liền tà dị bên trong lại lộ ra điểm buồn cười. Ngoài ra còn có một điểm chính là, cái này phân thân phục khắc kính dù chưa bị phá hủy, nhưng hắn cái này huyết nhân đối với tấm gương chiếu 30 giây, cũng không bị sao chép ra một bộ kính tượng huyết nhân. Nói cách khác, cái này phân thân phục khắc kính đối với huyết nhân vô hiệu. Chẳng lẽ nói, hắn cái này huyết nhân bộ dáng đã không tính vật sống rồi. Giang Diệp thử nghiệm nghĩ há hốc mồm, nhưng hắn căn bản không có miệng, làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Nhưng rõ ràng con mắt cũng không còn, trước mắt phân thân phục khắc kính cùng dòng máu, lại là làm sao thấy được. Suy nghĩ kỹ một chút, vật lý giảng tia sáng giảng thành giống thời điểm nói qua, con mắt thủy tinh thể đem ngoại giới vật thể tia sáng tập trung đến trên võng mạc lúc, hình thành hình ảnh là trên dưới điên đảo, tả hữu tương phản. Chỉ là thị giác thần kinh đem tín hiệu truyền lại cho đại não lúc, từ đại não ra công xử lý, mới đưa hình ảnh điều chỉnh bình thường. Cho nên người thấy vật năng lực, trên bản chất còn là phải dựa vào đại não. Liên cái này tựa như cái này tận thế chung cư miễn thuật năng lực, rất nhiều người bên trong huyễn thuật lúc nhìn đến cảnh tượng, liền không có trải qua con mắt, trực tiếp hiện ra tại đại não. Cho nên giờ phút này Giang Diệp không có con mắt, lại còn có thể nhìn thấy quanh thân dòng máu, nhìn thấy phân thân phục khắc kính. Có lẽ cũng là cùng loại bên trong huyễn thuật lúc thấy vật nguyên lý. Hắn chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, thật cũng không quá xoắn xuýt, liền đem phân thân phục khắc kính thu lại, lại cẩn thận quan sát cái này bốn bề tình huống. Huyết thủy này bên trong, Giang Diệp thấy vật công năng nhận hạn chế, đại khái chỉ có thể nhìn thấy bốn phía khoảng 3 mét. Mà cái này bốn bề khoảng 3 mét, nhìn qua tất cả đều là dòng máu, cái gì cũng không có. Giang Diệp nghĩ, tính thử nghiệm hướng thượng du động xuống. Kết quả lại cảm giác phía trên dòng máu đối với hắn cái này huyết nhân thân thể hình thành một đạo áp lực, làm hắn rất khó hướng thượng du động. Hắn cũng không phải thích làm khó tính cách của mình, thế là lại thử nghiệm hướng hạ du. Kết quả lại phát hiện, phía dưới này dòng máu lại phản phất đối với hắn hình thành một đạo hướng lên sức nổi, dẫn đến hắn cũng rất khó khăn hướng hạ du. Loại cảm giác này liền rất kỳ quái, không khỏi làm Giang Diệp nghĩ đến loại kia một cái chén bên trong chồng từng tầng màu sắc rượu. Cho nên, lấy hắn cố này huyết nhân thân thể mật độ, đại khái cũng chỉ thích hợp đợi tại tầng này cấp trong dòng máu a. Trên dưới vượt qua dòng máu giai cấp hành động khó mà thực hiện. Giang Diệp liền dứt khoát ngay tại tầng này cấp trong dòng máu, trình độ di động. Chương 393, huyết chỉ tầng cấp 2, chương 393, huyết chỉ tầng cấp 2, đồng thời đáy lòng suy nghĩ, như hắn đổi một bộ, cùng cố phân thân này tình huống chênh lệch khá lớn cái khác phân thân. Hình thành huyết nhân phải chăng liền sẽ bị phân phối đến cái khác tầng cấp dòng máu tầng bên trong. Bất quá bây giờ tình huống, hắn cố này huyết nhân phân thân, cùng ngoại giới phân thân, cùng độ ếch, đều là mất liên lạc trạng thái. Tin tức này, tạm thời cũng truyền không đi ra. Chính vừa nghĩ vừa bơi lên, Giang Diệp đột nhiên nhìn thấy phía trước trong dòng máu cũng không biết là gì nguyên lý, hình thành một chỗ chạm rỗng bong bóng không gian. Quanh hắn bong bóng không gian du lịch mấy vòng, xác định cái đồ chơi này cũng không yếu đất, không dễ dàng như vậy vỡ vụn bộ dáng, liền thử du lịch đi vào. Kết quả, thật đúng là cho hắn bơi vào cái này bong bóng không gian. Lại hắn phát hiện, cái này huyết nhân thân thể, tựa hồ có thể đẩy cái này bong bóng không gian tiếp tục du động. Giang Diệp vui mừng trong bụng, liền chuẩn bị tại cái này bong bóng trong không gian, tiếp tục hướng về nguyên bản thăm dò phương hướng du động. Lại không nghĩ rằng, vừa đẩy bong bóng không gian du lịch không đầy một lát, cái kia bong bóng không gian bong bóng bình chướng lại đột nhiên phát sáng lên. Loại này yếu ớt ánh sáng, lại còn có chút quen thuộc. Quả nhiên, một lát về sau, liền thấy bong bóng bình chướng ngưng tụ thành màn hình hình thái. Quét sạch bình phong phía trên, thì rất nhanh hiện ra một đạo độ ếch cơ giáp thân ảnh, bối cảnh thì vẫn như cũng là độ ếch biệt thự trung cư đại sảnh. Giang Diệp trừng trừng mắt, a không, hắn đã không có mắt. Cái kia độ ếch cơ giáp, dù không lộ vẻ gì, nhưng tựa hồ cũng rất kinh nghi. Hắn thử thăm dò hỏi một câu, ngươi là ai? Giang Diệp biết, chính mình cái này huyết nhân bộ dáng, độ ếch không nhận ra được. Hắn rất muốn nói, ta là giả chim Giang Diệp a. nhưng mà căn bản không phát ra được thanh âm nào. Không có cách nào, hắn thử nghiệm ở trên màn ánh sáng viết xuống Giang Diệp hai chữ. Mặc dù vừa biết, dính ở trên màn ánh sáng máu bên cạnh chảy xuống, chỉnh toàn bộ hình ảnh dị thường quỷ dị. Nhưng Đỗ Ách nhìn thật cẩn thận, tự nhiên phân biệt ra được cái kia tà dị Giang Diệp hai chữ. Đỗ Ách một mặt máy móc mặt không lộ vẻ gì. Trì hoãn một hồi lâu, mới lên tiếng nói, cho nên ngươi cũng chưa chết, nhưng cũng thành hiện tại như thế cái nửa chết nửa sống nói không ra lời bộ dáng. Giang Diệp hướng trên màn hình đánh cái câu. Đỗ Ách. Giang Diệp lại hướng trên màn hình viết cái nguyệt viết cái 9. Đỗ Ách liền biết, hắn là hỏi giờ phút này nguyệt tướng chúng có thể hay không trì hoãn ngày thứ 9 dáng lâm ý tứ. Thế là Đỗ Ách giải thích nói, hiện tại còn không xác định. Nhưng mà, ta vẫn là trước hết để cho bong bóng đưa ngươi đi một chỗ. Đến lúc đó, lại nhìn ngươi cái này huyết nhân thân thể có thể hay không đưa đến điểm tác dụng à. Giang Diệp nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền quả nhiên thấy cái này bong bóng không cần chính mình đẩy du động liền tự mình bắt đầu chuyển động. Xem ra, cái này bong bóng không gian là Đỗ Ách chuyên môn lưu tại trong huyết trì, cũng không biết là cái thứ gì, lại không có bị dòng máu ăn mòn. Nhưng mà cái này bong bóng du lịch đến cũng không nhanh, trên cảm giác cùng Giang Diệp chính mình du động tốc độ không sai biệt lắm. Hắn cũng không muốn làm chờ lấy, thế là lại ở trên màn ánh sáng vạch ra từng đạo trình độ lần ngang. Đỗ Ách lý giải một chút, liền hỏi, ngươi là phát hiện huyết trì chi thủy có phần tầng hiện tượng. Giang Diệp gật đầu, sau đó chỉ chính mình, phân biệt làm cái hướng lên cùng hướng phía dưới động tác, cuối cùng gạch chéo xiên. Đỗ Ách lý giải, chính ngươi bơi qua, cái này huyết nhân không cách nào hướng lên hướng hạ du động. Giang Diệp tiếp tục gật đầu, sau đó liền nhìn xem Đỗ Ách. Đỗ Ách nghĩ, vì hắn giải thích nói, huyết trì chi thủy phân tầng hiện tượng ta ngược lại là biết, khác biệt sinh vật ném vào trong huyết trì, đại khái sẽ chết tại khác biệt tầng cấp. Căn cứ ta cùng mấy cái chung cư lão bản phỏng đoán, càng là lợi hại sinh vật, chết dòng máu tầng cấp càng đến gần huyết trì dưới đáy. Mà loại kia vừa ném vào liền chết sinh vật, thì chết đang đến gần huyết trì mặt ngoài dòng máu tầng cấp. Cho nên chúng ta nhất trí cho rằng, huyết trì chi thủy tầng cấp là từ trên xuống dưới càng ngày càng lợi hại. Lão A cùng cái khác mấy cái lợi hại điểm chung cư lão bản đều tự mình thăm dò qua huyết trì chi thủy, bọn hắn đại khái đến từ trên xuống dưới cái thứ 3 tầng cấp, liền không còn dám hướng xuống. Mà ta cơ giáp, lợi hại nhất một bộ, cũng chỉ có thể tìm được cái thứ 5 tầng cấp, lại tại cái thứ 5 tầng cấp cũng bị dòng máu ăn mòn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà khác ta dùng độ nha cũng thăm dò qua, độ nha cũng chỉ tìm được cái thứ 10 tầng cấp liền không còn dám hướng xuống. Giang Diệp nhẹ gật đầu, biết mình đối với dòng máu phân tầng phỏng đoán chính xác về sau, lại hướng Đỗ Ách chỉ chính mình. Đỗ Ách lắc đầu, ta cũng không biết ngươi hiện tại tại cái nào tầng cấp, nhưng mà hẳn là tại 10 cấp trong vòng. Bởi vì ta cái này bong bóng, chỉ có thể tại cấp 10 trong vòng hành động. Một hồi bong bóng đem ngươi đưa đến trong dòng máu tâm, ngươi theo ta chỉ thị đến, ta đại khái liền có thể biết ngươi ở đâu một cấp. Giang Diệp nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình sẽ so độ nha lợi hại một điểm, có lẽ xâm nhập đến độ nha đều chưa từng đến tầng cấp. Hiện tại xem ra, còn là đánh giá quá cao chính mình. Nhưng mà cũng tốt, phàm là thật so độ nha lợi hại, chạy đến cấp 10 phía dưới càng sâu tầng cấp đi, vậy chẳng phải là muốn triệt để cùng Đỗ Ách mất liên lạc rồi. Nghĩ đến, Đỗ Ách cũng hẳn là không cảm thấy hắn sẽ so độ nha lợi hại, cho nên trước đó không nói quá nhiều. Cứ như vậy, đại khái theo bong bóng du lịch thêm vài phút đồng hồ về sau, Giang Diệp rốt cục nhìn thấy trừ dòng máu bên ngoài đồ vật. Hắn liếc mắt nhìn sang, vô ý thức tưởng rằng huyết trì vách đá. Nhìn xem là đen xì vách đá, mặt ngoài gập ghềnh. Lõm đi vào địa phương, còn tích dòng máu nhưng mà theo bong bóng du động, hắn đột nhiên ý thức được, đây không phải là huyết trì vách đá, mà là một cây cột đá. Bởi vì cái này cột đá quá thô, mà Giang Diệp tầm mắt chỉ có khoảng 3 mét, cho nên mới sẽ đem cái này cột đá tưởng lầm là vách đá. Theo bong bóng du động, hắn ước lượng đánh giá ra, cái này cột đá phải có hơn 10 mét đường kính. 12-13 mét bộ dáng a. Trong lòng xem chừng, liền nghe trong màn ảnh lại chuyển tới Đỗ Ách thanh âm, hỏi, ngươi thấy trung tâm cột đá, đại khái có to hơn. Giang Diệp lúc này mới nghĩ đến, Đỗ Ách vừa mới cũng nói, bong bóng dẫn hắn đi địa phương, là ở giữa ao máu. Cho nên cái này cột đá vị trí, hẳn là ở giữa ao máu. Hắn nghĩ liền ở trên màn ánh sáng viết xuống 10-15 như thế cái đáp án. Dù sao nhìn ra, cũng không nhất định chuẩn xác. Nhưng mà Đỗ Ách nhìn đáp án này, lại khẽ lắc đầu, ngựa khí có chút thất vọng bộ dáng, như thế xem ra, ngươi hẳn là tại thứ tầng 3 đến tầng thứ 4 bộ dáng. Như thế cạn tầng cấp, chỉ sợ không đủ để ảnh hưởng nguyện tướng chung. Tốt ta, Giang Diệp có chút bị đả kích đến. Vốn đang ý nghĩ háo huyền cảm thấy mình tầng cấp so độ nha còn trâu. Kết quả cũng liền cùng chung cư lão bản không sai biệt lắm tầng cấp, mà lại người chung cư lão bản đến cái thứ 3 tầng cấp còn có thể sống được ra ngoài. Mà hắn cái này không chết không sống huyết nhân bộ dáng, liền phân thân phục khắc kính đều không nhận hắn. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn cố phân thân này trừ chiếm cái quan hệ bên ngoài, cái khác đều thường thường không có gì lạ. Đẳng cấp càng là hoàn toàn không có tăng lên qua cấp không. Có thể sống đến tầng thứ 3 cấp, biến thành như thế cái huyết nhân bộ dáng, tỷ lệ lớn còn là bắt nguồn từ huyết dịch của hắn đặc thủ. Nghĩ như vậy, hắn cũng không xoắn xuýt. Bao quát Độ Ách lúc này cũng biểu thị, nhưng mà người tình huống bây giờ sát thực đặc thủ, nói không chừng cũng có thể đối với nguyệt tướng trung tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nói, Giang Diệp cảm giác được, hắn vị trí cái này bong bóng không gian ngừng lại. Giờ phút này bong bóng không gian bình chướng phân hai cái bộ phận. Hơi sáng cái kia một bộ phận, biểu hiện là cùng Đỗ Ách thương lượng màn ánh sáng, mà không phải màn hình một bộ phận khác, Giang Diệp có thể xuyên thấu qua nó, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy một bộ phận này bình chướng bên ngoài, biểu hiện là sát lại rất gần vách đá. Nhưng mà cùng Giang Diệp trước đó nhìn thấy vách đá không giống chính là, một bộ phận này trên vách đá vết lõm, nhìn qua có nhất định quy luật. Vết lõm bên trong tích dòng máu, thì phản phất ở trên vách đá lưu lại từng đạo huyết sắc đường vân. Giang Diệp đang theo dõi cái kia huyết sắc đường vân nghiên cứu, liền nghe Đỗ Ách truyền đạt chỉ thị, tòa này trung tâm cột đá vết lõm chỗ, thời thời khắc khắc đều đang hấp thu huyết chỉ dòng máu. Cho nên ta cùng chung cư các lão bản, quanh năm suốt tháng một mực tại hướng trong huyết chỉ tung ra sinh vật. Giờ phút này ngươi vị trí vách đá này một bên, hấp thu dòng máu hiệu quả là tầng này bên trong rõ ràng nhất. Cho nên hiện tại, ngươi có thể thử nhìn một chút, để ngươi cái này huyết nhân thân thể tới gần vách đá vết lõm, nhìn nó có thể hay không chủ động hút máu của ngươi. Nói, Đỗ Ách lại nhắc nhở, đương nhiên, hành động này là có phong hiểm. Ngươi có thể thử nhìn một chút, ngươi cái này huyết nhân thân thể có thể hay không cắt. Chương 394, huyết chỉ lại tụ họp đại lao. Chương 394, huyết chỉ lại tụ họp đại lao. Đỗ Ách nói, lại là dừng lại, sửa lời nói, huyết thủy này bên trong hoàn cảnh, giống như không có tiện tay cắt đạo cụ có thể dùng. Cho nên ngươi đến thử nhìn một chút, ngươi cái này huyết nhân thân thể có thể hay không tự động tách rời. Nếu như không thể lời nói, vậy cũng chỉ có thể toàn bộ đi thử. Giang Diệp thử một chút, hắn muốn dùng cổ tay chặt, đem chính mình một đoạn cánh tay chia cắt xuống tới. Nhưng hắn giờ phút này tay cũng là chất lỏng trạng thái, cắt đến trên cánh tay, trực tiếp liền cùng cánh tay tan lại với nhau. Lại đem tay rút ra lúc, cánh tay là cánh tay, tay là tay, hiển nhiên hắn cái này tay không cách nào đem cánh tay chia cắt ra đến. Lại đơn giản thử nghiệm xuống những phương pháp khác, thậm chí mượn dùng phân thân phục khắc kính, kết quả đều không thể đối với cái này huyết nhân thân thể tiến hành chia cắt. Cuối cùng không có cách nào, Giang Diệp lắc đầu, hướng trên màn hình Đỗ Ách chỉ chính mình, biểu thị chính mình trực tiếp cứng rắn. Thật muốn hy sinh lời nói, cùng lắm thì tái sinh thành cái khác phân thân thí nghiệm chính là. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn xem, cái khác phân thân có thể hay không đến cái khác tầng cấp. Nghĩ như vậy, hắn cũng không xoắn xuýt, trực tiếp liền lại theo bong bóng không gian chui ra ngoài. Trước đó Giang Diệp tiến vào bong bóng không gian lúc, một điểm cảm giác đều không có. Nhưng mà lần này chui ra đi lúc, máu của hắn tay vừa chui ra đi, liền cảm nhận được một cỗ tương đương khủng bố lực hấp dẫn. Tiếp lấy tiếp theo trong nháy mắt, hắn toàn bộ huyết nhân thân thể đều bị cỗ này lực hút túm ra bong bóng không gian. Nhưng mà cái này toàn bộ huyết nhân thân thể trực tiếp từ thiếp tại cái kia trên thạch bích. Cùng lúc đó, Giang Diệp cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy hấp lực. Mà loại này kỳ lạ cảm giác, cùng lúc trước bị tiểu hồng xà cưỡng ép hút máu lúc, sao mà tương tự. Thật giống như vách đá này bên trong cũng có cái cùng loại tiểu hồng xà sinh vật cổ quái, ngay tại tham lam hút máu của hắn. Giang Diệp cảm thấy kinh hãi, nhưng mà đến từ vách đá hấp lực quá mạnh, hắn căn bản là không có cách đào thoát. Lại cái này huyết nhân thân thể cũng căn bản không phát ra được thanh âm nào, liền không cách nào đem tin tức này truyền lại cho Đỗ Ách. Giờ phút này huyết nhân thân thể cũng chỉ có thể bị vách đá hút máu, cái gì cũng làm không được. Bất quá, giờ phút này Giang Diệp không biết là, nương theo lấy hắn cái này huyết nhân thân thể bị vách đá hút máu, Đỗ Ách liền dẫn đầu phát giác được dị thường. Chỉ là hắn thanh âm không cách nào truyền ra bong bóng bên ngoài, cho nên cũng vô pháp truyền lại cho Giang Diệp thôi. Đỗ Ách nghĩ, liền không quan tâm cái này huyết nhân Giang Diệp. Hắn một bộ tiềm ẩn tại huyết chỉ tầng thứ 2 cơ giáp, cấp tốc theo trong huyết chỉ hướng lên chui ra ngoài. Quả nhiên, huyết chỉ này bốn phía lục tục ngao ngoe xuất hiện mấy thân ảnh, ngay tại cái kia huyết chỉ biên giới chỗ, đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn một bên trừng mắt giờ phút này chẳng biết tại sao sôi trào lên huyết chỉ, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nguyệt tướng trung phương hướng. Thằng đến trong huyết chỉ chui ra một chi tráng kiện cánh tay máy, cái này từng đạo ánh mắt mới nhao nhao rơi xuống cái kia cánh tay máy phía trên. Đặc biệt kim loại cảm nhận cánh tay máy đen đến tỏa sáng, cho dù theo trong dòng máu chui ra, cũng chưa từng nhiễm huyết sắc. Mà cái này cánh tay máy không ngừng hướng lên kéo dài, ngả vào độ cao nhất định về sau, liền mở rộng ra một cái kim loại bàn tay. Triển khai lòng bàn tay, lộ ra một viên đen nhánh nhãn cầu. Cái này nhãn cầu, bên ngoài bao khỏa mí mắt ẩn ẩn cũng bộc lộ mấy phần kim loại cảm nhận. Nhưng nhãn cầu bản thân, nhìn qua lại tựa như vật sống, lại mơ hồ thả ra lạnh lùng cao quý khí tràng, chậm rãi bệ nghệ huyết chỉ bốn phía đứng lơ lửng trên không hình người. Giờ phút này, không khí chậm rãi lặng im. Bất luận là cánh tay máy nâng lên nhãn cầu, còn là bốn phía đứng lơ lửng trên không hình người, trong lúc nhất thời đều không có lên tiếng. Thẳng đến cái kia theo trong huyết chỉ dọc theo đi xích sắt, giờ phút này lại vô hình phát ra ông ông vang vọng, lại cố này vang vọng, lại chậm rãi lan tràn đến xích sắt liên tiếp nguyệt tướng trung bên kia. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt đột nhiên nhìn về phía nguyệt tướng trung phương hướng, rất nhanh lại thu hồi, ánh mắt rơi xuống cái kia bàn tay máy nhãn cầu phía trên. Trong đó một bóng người, rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi, cái này, đây là cớ gì? Một đạo khác lăng không đứng đến hơi cao chút bóng người, cũng tập trung ý chí, ngựa khí có chút kính trọng hướng nhãn cầu hỏi, lão đại lại tìm đến thao tác nguyệt tướng trung thủ đoạn, lại một đường thân ảnh phát ra trầm thấp kinh hô. Chẳng lẽ Độ Nha? Cái này thấp giọng kinh hô, nói đến một nửa liền im bặt mà dừng. Thân ảnh này ngẩng đầu quan sát này, một bộ vô cùng kiên kỵ bộ dáng, thấy bốn phía cũng không biến cố, mới lại cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt rơi tại nhãn cầu phía trên. Quả nhiên liền thấy nhãn cầu kia ánh mắt nhìn hắn có chút bất thiện. Một giây sau, nhãn cầu kia bên trong liền phát ra lạnh lùng máy móc âm thanh, ta mất đi Độ Nha về sau dặn dò các ngươi, chưa bị còn nhớ rõ. Mấy thân ảnh nhao nhao cúi đầu, hơi cao đạo thân ảnh kia thì làm đại biểu trịnh trọng được nói, khắc sâu trong lòng ngũ tạng không dám quên. Trước đây Đỗ Ách liền hướng Giang Diệp tiết lộ qua, kẻ luân hồi cũng không làm sao tham dự tận thế chung cư phát triển. Mà trên thực tế, Du Thương đối với tận thế chung cư hờ hững, càng sâu kẻ luân hồi. Hắn cùng người chơi thậm chí kẻ luân hồi ở giữa, đều chỉ sẽ phát sinh tự nguyện lại công bằng giao dịch. Nhưng mà lần trước, Du Thương được đến luân hồi chi trịa cùng Độ Nha thủ đoạn, nói là trắng trợn cướp đoạt cũng không quá đáng. Có cái này tiền lệ, chung cư các lao bản tự nhiên thần hồn nát thần tính, lo lắng cho mình đổ bật, không cẩn thận cũng bị Du Thương cho nhớ thương. Cho nên tại Đỗ Ách bị tội mất đi Độ Nha về sau, bọn hắn tác phong làm việc đều thu liễm không ít, sợ mình bị Du Thương để mắt tới. Mà Đỗ Ách chính mình bị tội về sau, cũng cảnh cáo chỉ điểm qua bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe vào trong lòng. Mà giờ khắc này, Nguyệt tướng trung lại sinh biến cố, Đỗ Ách lại theo trong huyết chỉ chui ra ngoài. Những này trung cư lão bản, tự nhiên khó tránh khỏi hoài nghi, Đỗ Ách lại chỉnh ra cái gì thao tác Nguyệt tướng trung thủ đoạn. Đương nhiên, bọn hắn dẫn đầu hoài nghi, chính là Đỗ nhà, hoặc là cái khác thần điểu. Bất quá, hoài nghi thì hoài nghi, bởi vì có Du Thương trắng trợn cướp đoạt Đỗ nhà tiền lệ, bọn hắn giờ phút này, tự nhiên chú ý cẩn thận, không dám chút nào lộ ra. Đừng nói lộ ra, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã liền nghĩ cũng không dám nghĩ, tự nhiên cũng vô pháp hướng Đỗ Ách hỏi nhiều thứ gì. Tương đạo đứng lơ lửng trên không thân ảnh, nhìn xem nguy nga lại khí chàng cường đại, nhưng mà lại bày ra mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cẩn thận chặt chẽ tư thái đến. Cái kia bàn tay máy bên trên nhãn cầu, lúc này chậm rãi chuyển động, ánh mắt đảo qua ở đây từng đạo bóng người. Nhưng mà, hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt hung hăng run lên, toàn bộ nhãn cầu đống nhiên chuyển động, thậm chí cùng cái kia máy móc mí mắt ma sát ra ken két tiếng vang. Mà cái kia chuyển động nhãn cầu chỗ nhìn về phía phương hướng, đứng lơ lửng trên không mấy đạo nhân ảnh, cũng là đống nhiên nhìn qua. Chỉ gặp bọn hắn nhìn lại phương hướng, tại một mảnh yên lặng trong bóng tối, đống nhiên xẹt qua một đạo kinh lôi. Nói cho đúng, là như lôi điện sáng màu tím, nhưng lại chưa phát ra tiếng sấm. Mà theo sáng màu tím xẹt qua, cái kia phiến màu tối bên trong, liền phảng phất tấm màn đen bị vạch phá một đường vết rách. Lại một đạo màu tím đen thân ảnh, nhanh như chớp, theo cái kia lỗ hổng bên trong xuyên qua mà ra. Rất nhanh, đạo này màu tím đen thân ảnh, liền cũng lăng không đứng ở nơi đây phía trên ao máu. Mà đạo thân ảnh này vị trí độ cao, không chỉ có cao hơn cái khác đứng lơ lửng trên không bóng người, thậm chí so cái kia theo trong huyết chỉ vươn ra cánh tay máy nhờ và nâng nhãn cầu, còn muốn hơi cao một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết chỉ bốn phía đều bởi vì cái này màu tím đen thân ảnh xuất hiện, lộ ra bầu không khí ngưng trệ mà cứng nhắc. Lúc này trên bàn tay kia nhãn cầu chậm rãi nhắm lại mắt, mí mắt lại triển khai lúc hiện ra viên kia nhãn cầu càng ngày càng tĩnh mịch, mà màu tím đen thân ảnh toàn thân bao phủ ở trong tối trường bảo màu tím bên trong, liền ngay cả trên mặt cũng chỉ lộ ra một đôi mắt. Cái kia con mắt cùng nhãn cầu đối mặt, chậm rãi toát ra một câu, Đỗ Ách đại nhân ánh sáng đốt thống khổ, tựa hồ lại bị ức chế đây. Không biết cái này Nguyệt tướng trung giờ phút này dị động, phải chăng cùng cái kia vì Đỗ Ách đại nhân ức chế ánh sáng đốt người có quan hệ? Lời này mới ra, cái khác mấy đạo nhân ảnh liền ánh mắt khẽ nhúc đích, rõ ràng suy tư điều gì. Mà cái kia máy móc nhãn cầu thì phát ra lăng lệ mà không khách khí thanh âm, kẻ bảo vệ liên minh đây là chuẩn bị nhúng tay Nguyệt tướng trung. Màu tím đen thân ảnh lắc đầu, ngữ điệu khoan thai, Nguyệt tướng trung xưa nay lệ thuộc vào trung cư thế lực, kẻ bảo vệ liên minh tự nhiên sẽ không nhúng tay. Ta biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, chỉ là hiếu kỳ, Đỗ Ách đại nhân, rõ ràng trước đây không lâu còn cầu đến kẻ bảo vệ liên minh, tại sao nhanh chóng như vậy lại ức chế ánh sáng đốt thống khổ? Đỗ Ách nhãn cầu vẫn như cũ không khách khí, một ánh mắt nghệ đi qua, liền trầm giọng cười lạnh nói, tại sao? Ngươi không nên đáy lòng sớm có đáp án sao? Nói đến, ta có thể nhanh chóng như vậy ức chế ánh sáng đốt thống khổ, cũng là được ngươi chỉ điểm không phải sao? Màu tím đen thân ảnh cũng không thèm để ý ngữ khí của hắn, giờ phút này chậm rãi gật đầu, nhưng lại yếu ớt nói, có thể theo ta biết, các ngươi toàn bộ trùng cư thế lực, cơ hội là cùng Giang Diệp Triệt để trở mặt. Cho nên, ta chân chính hiếu kỳ chính là, Đỗ Ách đại nhân là bằng gì thủ đoạn, theo Giang Diệp trong tay lấy tốt. Nói đến đây, màu tím đen thân ảnh thái độ càng ngày càng hữu hảo, thậm chí còn cười khẽ một tiếng, lại chậm rãi nói, nói đến, ta cũng muốn đến Đỗ Ách đại nhân chỉ điểm, nghĩ đến làm sao có thể tương đối bình thản, theo Giang Diệp trong tay đem quang hùng trùng đòi hỏi tới. Không biết Đỗ Ách đại nhân có đề nghị gì. Chương 395, lây nhiễm ánh sáng đốt cái khác đại lão, 1, chương 395, lây nhiễm ánh sáng đốt cái khác đại lão, 1. Đỗ Ách ngược lại là rất muốn nói, ta hiện tại liền cho ngươi đem Giang Diệp bắt tới, ngươi không bằng trực tiếp khi hắn mặt đòi hỏi đề nghị. Nói thật, nếu như là đã từng cái kia phách lối Đỗ Ách, hắn thật là lớn xác suất như thế tìm đường chết. Nhưng mà, người tóm lại là muốn trưởng thành. Hắn hiện tại chỉ vào Giang Diệp thật có thể nghiên cứu ra trừ tận gốc ánh sáng đốt thủ đoạn. Cũng cần Giang Diệp cái này giả chim, vì hắn một lần nữa dựng nên uy tín. Lại thêm, quang hùng trùng chính là hắn thiết kế đưa cho Giang Diệp, lúc này tự nhiên sẽ không lại giúp đỡ kẻ bảo vệ liên minh đi đối phó Giang Diệp. Bất quá, hắn ngược lại là đã sớm nghĩ kỹ như thế nào cho kẻ bảo vệ liên minh bàn giao. Đỗ Ách cái kia cổ quái nhãn cầu, thần sắc hướng tới bình tĩnh. Ánh mắt hướng màu tím đen thân ảnh, không mặn không nhạt nói, đã tại lây nhiễm ánh sáng đốt lúc, được kẻ bảo vệ liên minh nhiều như vậy chiếu cố. Ta lúc này, cũng quả thực không tốt lại phát phủ Lê Minh chủ mặt mũi. Nói, nhãn cầu kia vị trí cánh tay máy đầu ngón trỏ nhỏ chỗ, đột nhiên bắn ra một đạo ám mang, thẳng tắp hướng màu tím đen thân ảnh bay đi. Màu tím đen thân ảnh, cũng chính là phủ Lê Minh chủ, tùy ý quát tay, liền mượn nhờ một viên hơi mỏng miếng sắt, màu sắc lạnh nhạt. Hắn còn chưa kịp xem xét, liền lại nghe Đỗ Ách nói, ta liền đem cái này tiết lộ quang hùng trùng tội nhân giao cho phủ Lê Minh chủ xử lý như thế nào. Nói đến, hắn đã đem quang hùng trùng chuyển cho Giang Diệp, có lẽ đối với Giang Diệp tình huống hiểu rõ nhiều hơn một chút. Dù chưa nói rõ tội nhân là ai, nhưng quang hùng trùng tại trung cư lão bản ở giữa truyền thừa, trước đó ở trong tay ai cũng không phải bí mật. Cho nên ở đây mấy đạo trung cư lão bản thân ảnh, ngay lập tức liền kịp phản ứng, Đỗ Ách đây là đem trung cư lão quy giao cho phủ Lê Minh chủ rồi. Cái này, như vậy sao được? Bọn hắn trung cư trận doanh thế lực, tuy nói người có người tiểu tâm tư, nhưng trên bản chất, còn tính là đoàn kết đến tựa như một tòa thùng sắt. Trung cư lão bản cùng Đỗ Ách ở giữa, đã là đi theo quan hệ, cũng coi như đôi bên cùng có lợi hợp tác cùng có lợi. Cho tới nay, bọn hắn phần lớn thời gian nguyện ý nghe theo Đỗ Ách đàn bài, mà Đỗ Ách cũng sẽ bảo bọc bọn hắn, vui với vì bọn họ suy nghĩ. Nhưng bây giờ, ngay trước mấy người bọn hắn trung cư lão bản trước mặt, liền đem một cái trung cư lão bản giao ra. Cái này, hành vi này, liền không sợ bọn họ cái khác chung cư lão bản sinh ra dị tâm sao? Mà lại, cái kia chung cư lão quy tuy là địa thấp, nhưng cái khác lão bản mơ hồ có thể nhìn ra, hắn cùng Độ Ách quan hệ không tệ. Nhưng kết quả, chẳng lẽ là hai người náo tách ra rồi? Còn là nói, bởi vì lây nhiễm ánh sáng đốt, cảm thấy sống không nổi, Độ Ách tác phong làm việc mới cùng trước đó một trời một vực, không còn bận tâm bọn hắn chung cư lão bản chết sống. Nghĩ như vậy, ở đây mấy cái chung cư lão bản, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Mà nắm chặt cái kia miếng sắt màu tím đen thân ảnh, lại nhìn chằm chằm cái kia miếng sắt, mắt sát thâm trầm. Thật lâu, hắn mới thì thào đọc lên hai chữ, "Lão Quy a." Lặng im một lát, tím sầm thân ảnh lại hướng Độ Ách nói, "Lão Quy dù sao lệ thuộc vào chung cư thế lực, ta tùy tiện xuất thủ chỉ sợ không tốt. Không bằng Độ Ách đại nhân đem hắn bắt tới, chúng ta cùng một chỗ ở trước mặt cha hỏi hắn." Nhưng mà Độ Ách lại phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. Sau khi cười xong, nhưng lại thản nhiên nói, "Đã ta nói muốn đem lão Quy giao cho ngươi xử lý, ngươi lại ra tay, tự nhiên không tính tùy tiện cũng sẽ không không tốt. Nói đến, ta cũng không phải cố ý muốn bắt phủ Lê Minh chủ mặt mũi của ngài, thực tế là..." Khụ khụ. Độ Ách còn có suy yếu khục âm thanh, cố ý rèm pha chính mình nói, "Phủ Lê Minh chủ nên cũng biết, ta đầu tiên là lây nhiễm ánh sáng đốt, về sau lại mất đi độ nhà, trước đây không lâu còn lại bị tiểu nhân ám toán. Thực lực hôm nay đã không lớn bằng lúc trước. Cái kia chung cư lão Quy, ta sớm muốn đem hắn bắt tới hỏi chút sự tình. Nhưng mà vị này ngày xưa thường thường không có gì lạ một vị chung cư lão bản, bây giờ ta lại bắt hắn không được." Đỗ Ách nói những ngày lúc, ngữ khí ảm đạm. Ở đây chung cư lão bản nghe thì cảm thấy hoảng hốt. "Ý gì? Đỗ Ách thực lực thoái hóa đến liền chung cư lão Quy đều bắt không được rồi?" "Không, không đúng, không có khả năng. Như thật thực lực rõ ràng lùi bước, hắn ngược lại không nên như thế sáng loáng nói ra. Đã dám nói như thế, khẳng định là không sợ chung cư lão bản tạo phản." "Như vậy, Đỗ Ách nói dối?" "Cũng không đúng. Cái này phù Lê Minh chủ là ai? Như Đỗ Ách coi là thật nói dối, hắn nhất định không dung tha, có trăm ngàn loại biện pháp phản bác trở về. Cho nên, hiện tại Đỗ Ách thật bắt không được chung cư lão Quy. Cái này sao có thể?" "Không, xác thực có khả năng. Bọn hắn những này chung cư lão bản, từng cái cũng đều là thích giấu giốt, chống chất các loại át chủ bài chủ. Cho nên giả heo ăn thịt hổ sự tình, cũng không xa lạ gì. Từ góc độ này muốn, cái kia đã từng nhìn như thường thường không có gì lạ lão Quy, có lẽ giấu giốt giấu rất sâu à." Ý thức được điểm này, ở đây mấy cái chung cư lão bản, sắc mặt đều khó coi. Đặc biệt là tại trong mấy người chỗ đứng cao nhất lão A, mắt sát thật sâu, đáy lòng lướt qua không vui cùng âm trầm chi ý, hắn xem như chung cư lão bản bên trong tư lịch giá nhất, cũng nhất đa mưu túc trí. Thế là so sánh cái khác chung cư lão bản đối với lão Quy suy đoán, hắn xem Độ Ách cùng phủ Lê Minh chủ đối thoại, ẩn ẩn đoán ra càng sâu một tầng, cái kia chung cư lão Quy khả năng cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ đơn giản như vậy, mà có lẽ là nguyên bản liền cùng phủ Lê Minh chủ có chút gặp nhau. Cho nên Độ Ách mới cố ý nói đem lão Quy giao cho phủ Lê Minh chủ. Lão A trong lòng suy tư, ánh mắt liền lặng lẽ tại Độ Ách cùng phủ Lê Minh chủ ở giữa vừa đi vừa về. Quả nhiên liền thấy hai cái này nhìn như bình thản trong ánh mắt, lại tại chỗ giao hội ẩn ẩn bắn ra mùi thuốc súng. Ngay tại Lao A hoài nghi, hai cái này có thể hay không triệt để bạch mặt đánh lên thời điểm. Lại nghe Độ Ách vừa cười nói, "Đã phủ Lê Minh chủ hướng ta đòi hỏi đề nghị, không ngại cũng thử giúp ta cái này bật điệu. Nhìn xem bởi ngài xuất thủ, có thể hay không vì ta bắt lấy cái kia không biết điều phản đồ. Trước đó còn là tội nhân, lúc này lại trực tiếp đem lão Quy định nghĩa thành phản đồ." Mấy vị trung cư lão bản mắt nhìn mũi nhìn tâm. Màu tím đen thân ảnh lặng im một lát về sau, lại khẽ cười nói, "Thôi, Độ Ách đại nhân đều như vậy bán thảm, ta lại thế nào có ý tốt lại làm có ngươi." Nói, hắn đem cái kia miếng sắt lại hướng cái kia cánh tay máy chỗ bay đi, đồng thời lo lắng nói, "Chung cư thế lực sự tình, ta một ngoại nhân, còn là không tiện thăm dự. Lần này tùy tiện đến đây, xác thực đắc tội. Những này, liền làm nhận lỗi a." Nói, màu tím đen thân ảnh vung tay lên, chính là từng cỗ tướng mạo quỷ dị sinh vật, nương theo lấy điên gào thét thảm thiết cùng kêu thảm, bị trực tiếp ném vào cái kia trong huyết trì. Như giờ phút này Giang Diệp ở đây, chỉ sợ liếc mắt liền có thể nhận ra, những cái kia bị phủ Lê Minh chủ hướng trong huyết chỉ ném thê thảm sinh vật, bọn chúng thai mắt mũi miệng cùng toàn thân huyết đủ, đều hiện ra khác biệt trình độ quỷ dị biến dị. Chương 395, lây nhiễm ánh sáng đốt cái khác đại lão, 2, chương 395, lây nhiễm ánh sáng đốt cái khác đại lão, 2, mà loại tình huống này, cùng những cái kia chui qua phóng xạ thổ những kẻ bảo vệ sao mà tương tự. Đương nhiên, nói là tương tự, những này bị ném huyết chỉ sinh vật, tình huống rõ ràng càng hỏng bét một chút. Bọn hắn căn bản không phát ra được tiếng người, kêu thảm cùng gào thét lúc thanh âm, tựa như không có nhân tính manh thú. Thậm chí nhiều người nhịn không được hoài nghi, bọn hắn có lẽ là bọn chúng. Bất quá, Giang Diệp không ở nơi này, mấy cái kia chung cư lão bản cùng Độ Ách tự nhiên cũng có thể nhìn ra, những này bị ném huyết chỉ sinh vật, chỉ sợ là kẻ bảo vệ liên minh trong phòng thí nghiệm đi ra phế phẩm. Nguyên bản liền bị ép khô toàn bộ giá trị. Giờ phút này ném vào huyết chỉ, chính là liền cuối cùng nhục thân, đều không có lãng phí hết. Bất quá, Độ Ách cùng chung cư lão bản đi đến bây giờ vị trí, tự nhiên đã không còn dù cho một kia một ly thiện tâm. Nhìn xem những cái kia bị tùy ý ném vào huyết trì sinh vật, thần sắc cũng không bao lớn biến hóa. Ngược lại là theo bọn hắn trò chuyện điểm này thời gian, cái kia theo huyết trì dọc theo xích sắt, phát ra càng rõ ràng hơn dị động. Ngay tiếp theo Nguyệt Tướng Trung phương hướng, cũng mơ hồ truyền ra rất nhỏ vang vọng thanh âm. Đạo đạo ánh mắt, nhìn không được lại hướng Nguyệt Tướng Trung phương hướng nhìn lại. Như vậy hình ảnh, với bọn hắn mà nói, kỳ thật không tính quá mức lạ lẫm. Cho nên bọn hắn ngay lập tức liền có thể phát giác được, từ nơi này huyết trì dọc theo xích sắt truyền ra vang vọng, xác thực nguồn gốc từ xích sắt cùng huyết trì bốn phía mặt đất tiếng ma sát. nhưng cái kia nguyệt tướng trung chỗ truyền ra nhỏ bé vang vọng, lại cũng không nguồn gốc từ xích sắt cùng nguyệt tướng trung ma sát, mà là nguồn gốc từ cái kia điêu khắc ở nguyệt tướng trung bên trên, tựa như từng mảnh lông quạ quỷ dị đồ án. Cái kia trải rộng ở trên nguyệt tướng trung lông quạ đồ án, giờ phút này ẩn ẩn hiện ra một loại nhuốm máu màu đỏ sậm. Lại như vậy tươi sống quỷ dị từng mảnh lông quạ, tại ám hồng sắc dưới sự phụ trợ, lại tựa như tùy thời có thể dương cánh theo nguyệt tướng trung bên trong bay ra đến. Bọn hắn đi qua cảm nhận chính là, nguyệt tướng trung chỗ nhỏ xíu chấn hưởng thanh, chính là đến từ cái kia lông quạ. Mà mỗi khi nguyệt tướng trung dị động lúc, cái kia lông quạ cũng giống như sẽ động. Thương kia ánh mắt chằm chằm đến rất căng, khiến cái này bốn bề không khí lại có vẻ hơi cháy bỏng. Đỗ Ách đang nghĩ mượn phù lê câu kia không tham dự trùng cư thế lực thuyết pháp đổi người, nhưng mà không nghĩ tới, hắn còn chưa mở miệng, liền thấy màu tím đen thân ảnh ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào nguyệt tướng trung, đột nhiên lại chuyển hướng Đỗ Ách nhãn cầu nói, nói đến, ta một ngoại nhân, xác thực không nên tham dự trùng cư thế lực, đặc biệt là nguyệt tướng trung sự tình. Nhưng mà thời nay không giống ngày xưa, lập tức tình huống là thật đặc thù. Nói đến đây, tím sẫm thân ảnh phảng phất còn có chút khổ não than nhẹ âm thanh, mới tiếp tục nói, Đỗ Ách đại nhân nên có quyền lên tiếng nhất, cái kia ánh sáng đốt tư vị, xác thực không dễ chịu à. Chuyện này tỉnh táo lại nói đi ra, nghe được Đỗ Ách nắm đấm đều cứng rắn, hận không thể tại chỗ bạo đầu. Cái gì hắn có quyền lên tiếng nhất, mà lại con hàng này căn bản không có lây nhiễm qua ánh sáng đốt, hắn nào biết ánh sáng đốt thống khổ. Kết quả chuyện này tỉnh táo lại nói đi ra, hắn thật rất có thể trải nghiệm người khác ánh sáng đốt thống khổ. Liền đắc meo, quá làm người tức giận. Nhưng mà Đỗ Ách bình tĩnh khí, đến cùng là không có phản bác, nghe cái này làm người ta ghét đổ bật nói hết lời. Quả nhiên, đằng sau thuyết pháp, cùng Đỗ Ách suy đoán cũng không sai biệt lắm, nghĩ đến Đỗ Ách đại nhân cũng có thể đoán được, cái này tận thế chung cư, trải qua thời gian dài, lây nhiễm ánh sáng đốt, cũng không chỉ ngài một vị a. Những cái này thực lực yếu, lây nhiễm ánh sáng đốt, tại chỗ hoặc không lâu liền chết, mà có chút thực lực mạnh, còn sống sống không bằng chết không nói, cũng căn bản không sống tới ngày thứ 9. Mà đối với những cường giả này mà nói, bọn hắn tự nhiên cũng ước gì ngày thứ 9 bị trì hoãn. Ngày thứ 9 càng đến chậm đến, bọn hắn cũng sống được càng lâu. Nói đến, những cường giả này tình cảnh, cùng Đỗ Ách đại nhân là giống nhau. Mà ta kẻ bảo vệ liên minh, thật xin lỗi Đỗ Ách đại nhân, cũng có lỗi với những cường giả này. Chuyện này tỉnh táo thanh âm, còn cho hắn nói bị khuất rồi, giống như tùy thời đều có thể rớt xuống mấy giọt nước mắt đến đồng dạng. Nếu không phải vì những cường giả này, ta hôm nay cũng sẽ không tùy tiện xông đến trung cư thế lực địa bàn, quan tâm cái kia nguyệt tướng trung tình huống. Bây giờ thấy nguyệt tướng trung dị động, có tiếp tục trì hoãn ngày thứ 9 đến hy vọng, trong lòng ta là 12 vạn phần cao hứng. Không biết Đỗ Ách đại nhân có thể hay không nhìn tại đồng dạng lây nhiễm ánh sáng đốt phân thượng, suy bụng ta ra bụng người, cho phép cá biệt lây nhiễm ánh sáng đốt đại lão, cũng tới vì trì hoãn nguyệt tướng trung thời gian vận chuyển ra một phần lực. Đỗ Ách từ trước đến nay chán ghét cực người này giả mù sa mưa sắc mặt. Hắn đương nhiên không nguyện ý. Cho dù những cái kia đồng dạng lây nhiễm ánh sáng đốt tồn tại, sát thực tương đương với cùng hắn đồng bệnh tương liên. Một đám người chung phòng bệnh ở chung phía dưới, có lẽ có thể có chút có ích. Nhưng cái này chung cư tầng cao nhất nguyệt tướng trung, từ đầu đến cuối lệ thuộc vào bọn hắn chung cư thế lực. Cái này phù lê cũng chỉ là trước kia thỉnh thoảng sai người đưa chút huyết đục ném vào trong huyết chỉ, mới được ngẫu nhiên tới cơ hội. Lần này chào hỏi đều không đánh liền xuống tới, đã là rất không cho hắn Đỗ Ách mặt mũi hành vi. Giờ phút này lại muốn hô những người khác đến, Đỗ Ách đương nhiên không thể đáp ứng. Huống chi, ai biết cái này âm hiểm xảo trá cậu vật giáp tâm làm gì nghĩ. Đỗ Ách đang muốn cự tuyệt, nhưng mà con kia nhãn cầu lại đối đầu màu tím đen thân ảnh ý vị thâm trường con mắt. Ánh mắt giao hội một lát về sau, Đỗ Ách đấy lòng một lộ bộ. Một giây sau, liền quả nhiên nghe tới một cái, làm hắn tim đập thình thịch, không cách nào lý do cự tuyệt, lại ta kết bạn lây nhiễm ánh sáng đốt đại lao bên trong. Vừa vặn có một vị, là theo ngày thứ 7 xuống tới. Và anh, chỉ đơn giản như vậy một câu, liền phảng phất ở chỗ này không gian nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao, ánh sáng đốt ta, kia cơ hồ là tất cả ám hệ sinh vật coi là ác mộng tồn tại. Không đơn thuần là cái kia làm người tuyệt vọng ánh sáng đốt thống khổ, càng vô giải là sống không quá kế tiếp không điểm nguyên rủa. Lại như thế nào nghịch thiên cường giả, một khi lây nhiễm ánh sáng đốt, liền không sống tới kế tiếp không điểm. Nói cách khác, ngày thứ 7 lây nhiễm ánh sáng đốt, không sống tới ngày thứ 9, ngày thứ 9 lây nhiễm ánh sáng đốt, không sống tới ngày thứ 9. Nhưng bây giờ, cái này phù lê lại nói, hắn kết bạn một cái lây nhiễm ánh sáng đốt đại lão, là theo ngày thứ 7 xuống tới. Cái này, đó căn bản vi phạm ánh sáng đốt nghịch thiên hiệu quả. Mà tin tức như vậy, đối với Đỗ Ách mà nói, quả thực chính là dương lưu. Biết rõ có thể là dẫn dụ hắn ngồi, nhưng hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Dù sao, quỷ biết Giang Diệp có phải hay không thật có thể nghiên cứu ra trừ tận gốc ánh sáng đốt thủ đoạn. Coi như có thể, cũng không nhất định là tại ngày thứ 9 nghiên cứu ra được. Nhưng nếu là thật có phủ lên nói loại kia đại lao, hắn Đỗ Ách nói không chính xác tại ngày thứ 9 lây nhiễm ánh sáng đốt dưới tình huống, cũng có thể sống đến ngày thứ 9 đâu. Trong lúc nhất thời, Đỗ Ách hô hấp đều có chút gấp rút. Chỉ có điều, nhãn cầu kia vẫn chưa phát ra cái gì tiếng hít thở, mà là lặng im nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cùng lúc đó, tại Đỗ Ách biệt thự sang trọng trong chung cư, Giang Diệp nữ bản phân thân phòng huấn luyện bị gõ vang. Dùng Đỗ Ách phòng huấn luyện, Giang Diệp cũng không đau lòng, trực tiếp liền đi ra. Rất nhanh, liền theo Đỗ Ách cơ giáp trong miệng, biết được chung cư tầng cao nhất phủ Lê Minh chủ cho ra thuyết pháp. Giang Diệp còn là lần đầu tiên biết, kẻ bảo vệ liên minh minh chủ gọi là phủ Lê. Danh tự này có chút đặc biệt, cảm giác cùng Đỗ Ách như cái giả danh. Giang Diệp hiếu kỳ cái này phủ Lê Minh chủ, nhưng mà Đỗ Ách lúc này tương đối vội vã trưng cầu ý kiến của hắn, ngươi cảm thấy, ta hẳn là vì những thứ khác lây nhiễm ánh sáng đốt đại lão, mở đạo này cửa sau sao? Chương 396, ta anh bộ liệt, 1, chương 396, Tà Anh Vũ Liệt, 1. Giang Diệp đương nhiên biết, Đỗ Ách có mở hay không cửa sau, kỳ thật căn bản không cần hỏi đến hắn ý tứ. Bất quá, kia cái gì phù Lê Minh Chủ, còn có cái khác lây nhiễm ánh sáng đốt đại lao. Bọn hắn hiển nhiên còn đối với Quang Hùng Trùng ôm lấy cái gì ảo tưởng. Đỗ Ách là lo lắng, những người này để mắt tới Giang Diệp, cho nên mới đến cùng Giang Diệp thông báo một tiếng. Để tránh bởi vì những người này, xấu hắn cùng Giang Diệp thật vất vả thành lập được một điểm hữu hảo quan hệ. Giang Diệp trong lòng biết, Đỗ Ách đối với vị kia cái gọi là tại ngày thứ 7 lây nhiễm ánh sáng đốt đại lao, hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn đến hỏi hắn ý kiến, bất quá là cho chút thể diện, đáy lòng chỉ sợ sớm có đáp án. Giang Diệp nghĩ nghĩ, thật không có cho kiến nghị gì, chỉ là hiếu kỳ nói, cái kia phủ Lê Minh Chủ thuyết pháp, ngươi không nghi ngờ hắn là lừa gạt ngươi sao? Nhưng mà Đỗ Ách trực tiếp lắc đầu, cái này thật không có cần thiết. Lấy thực lực của hắn, muốn xông vào chung cư tầng cao nhất căn bản không khó. Cho nên hắn không có cần thiết vì ta cho phép mà tận lực nói dối. Giang Diệp nghe được hoảng sợ, trực tiếp lại hỏi câu, cái kia phủ Lê Minh Chủ thực lực mạnh hơn ngươi rất nhiều. Đỗ Ách im lặng một lát, mới giải thích nói, đến tận thế chung cư hồi cuối giai đoạn này, chúng ta những cường giả này ở giữa đã rất khó dùng thực lực đi tương đối. Cũng tỉ như ngươi suy nghĩ đến, nếu như ta cùng phủ Lê Minh Chủ thật muốn đối đầu, bất luận thực lực như thế nào, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Nói đến, ta lây nhiễm ánh sáng đốt chuyện này, cũng coi như có một cái nho nhỏ chỗ tốt. Nói đến đây, Đỗ Ách như tự giễu cười khẽ một tiếng, sau đó mới lại nhìn về phía Giang Diệp, lời ít mà ý nhiều nói, bởi vì chân trần không sợ mang giày. Giang Diệp dây hiểu, loại cấp bậc này đại lão, một khi cứng rắn muốn đánh lên, vậy đơn giản chính là thần tiên đánh nhau. Không chỉ có cái này đánh nhau song phương, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Cái khác con tôm nhỏ, nói không chừng cũng sẽ bị hai bày bả gió. Cho nên dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không đánh. Tựa như có được vũ khí hạt nhân giữa quốc gia, sẽ không thật dùng vũ khí hạt nhân đối hành. Hậu quả như vậy, ai cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng mà, Đỗ Ách lây nhiễm ánh sáng đốt về sau, tình huống liền không giống. Hắn xem như một cái người sắp chết nói thành là chân trần cũng thật hợp lý. Nguyên bản lưỡng bại câu thương là phú hào cùng phú hào ở giữa lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người đến ước lượng đến. Nhưng bây giờ lưỡng bại câu thương là phú hào cùng bệnh nan y phú hào ở giữa lưỡng bại câu thương. Không có cái nào phú hào sẽ nghĩ đến đi cùng bệnh nan y người một đối một. Thậm chí còn có thể ở trong lòng không dám trêu chọc cái này bệnh nan y người. Cái này ở trên internet giống như cũng có một cái thuyết pháp gọi là kẻ hạnh phúc né tránh nguyên tắc. Mà bây giờ Đỗ Ách chính là cái kêu bất hạnh bệnh nan y để cường giả. Những cường giả khác hoặc nhiều hoặc ít là phải làm cho hắn một điểm. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên cái kia phủ Lê Minh Chủ rõ ràng có thực lực, nhưng vẫn là trưng cầu Đỗ Ách đồng ý. Giang Diệp nghĩ rõ ràng, liền cũng biết Đỗ Ách lực lượng. Hắn đối với vị kia theo ngày thứ 7 sống tới ánh sáng đốt đại lao, đương nhiên cũng hết sức tò mò. Nghĩ như vậy, liền hướng Đỗ Ách thử dò xét nói, ta có thể làm một bộ phân thân, cùng ngươi cùng tiến lên tầng cao nhất ăn dưa à? Đỗ Ách bị hắn cái này ăn dưa hai chữ chỉnh im lặng. Bọn hắn những này đại lao ở giữa đánh cờ, ngươi cho là chuyện ngồi lê đôi mách cãi nhau đâu? Nhưng mà ngẫm lại, kỳ thật cũng kém không nhiều. Bọn hắn tình huống cũng không là ánh sáng bức không dám đánh sao? Bất quá bọn hắn bức lúc tương đối văn nghệ, không giống người ta chửi đồng lúc thô bạo như vậy. Thôi, Đỗ Ách gật đầu, có thể là có thể, nhưng mà nếu là ánh sáng phân thân thì khẳng định không được. Mà lại ngươi Giang Diệp phân thân, bởi vì Quang Hùng Trùng sự tình, chỉ sợ cũng phải gây nên chú ý. Cái này không có vấn đề, Giang Diệp đã sớm nghĩ kỹ, ngươi không phải có thật nhiều cơ giáp phân thân sao? Cho một cái ta dùng không phải rồi. Đỗ Ách trong lòng hùng hùng hổ hổ, ta đặc meo đã cho ngươi 10 cố cơ giáp phân thân ngươi còn muốn. Giang Diệp nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, lại nói thẳng, vậy liền dùng ngươi cho ta cơ giáp phân thân cũng được. Cái kia 10 cố cơ giáp phân thân, ta đem bên trong một bộ đổi thành phân thân của ta, sau đó ngươi đưa nó thu hồi lại, mang đến tầng cao nhất. Giang Diệp tìm Đỗ Ách muốn cơ giáp của hắn phân thân lúc, liền nghĩ qua thử nghiệm đem cơ giáp phân thân biến thành phân thân của mình. Nhưng mà chuyện này sao, chỉ sợ không lừa gạt được Đỗ Ách con mắt. Lúc này vừa vặn mượn chuyện này, có cái lý do chính đáng. Nhưng mà, Đỗ Ách cái kia cơ giáp trên mặt không có gì cảm xúc, thanh âm lại ẩn có sóng chấn động. Hắn hơi khắc chế xuống, nói đến tương đối biển chuyện, nguyện tướng trung dị động sự tình, chỉ sợ kéo không được bao lâu. Tầng cao nhất phủ Lê Minh Chủ cũng đang chờ ta trả lời. Chút điểm thời gian này, chỉ sợ không đủ ngươi đem phân thân của ta biến thành ngươi. Giang Diệp lại nhíu mày lại, chỉ cần ngươi gật đầu, việc này vài phút liền có thể thành. Nói đùa. Đối với những cái kia không nguyện ý biến thành Giang Diệp phân thân người chơi, Giang Diệp đều có thể nghĩ trăm phương ngàn kế cho người ta biến thành phân thân của mình. Hiện tại loại này ngươi tình ta nguyện dưới tình huống, đem Đỗ Ách phân thân biến thành phân thân của hắn, cũng không chính là vài phút sự tình a. Muốn chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, hắn làm sao xứng đáng chính mình ít cấp thiên phú vô hạn phân thân. Đỗ Ách rất im lặng, còn là không muốn cùng ý chuyện này. Bất quá hắn nhìn Giang Diệp như thế quyết đại, liền lui một bước nói, được, ta cho ngươi chỉ một cái cơ giáp phân thân, lại cho ngươi nửa phút. Nửa phút đồng hồ sau, ta đem cái kia cơ giáp phân thân thu hồi, như phân thân kia biến thành ngươi, vậy coi như ta đưa ngươi. Nhưng nếu như ngươi không có thể đem cơ giáp phân thân biến thành ngươi, ngươi cũng đừng trách ta muốn về một bộ phân thân. Giang Diệp không quan trọng, được, vậy ngươi đi thông báo ngươi cơ giáp phân thân đi. Dù sao ánh sáng này phân thân phạm vi hoạt động vẫn như cũ tràn ngập mê mội xương mù chi khí, cùng ngoại giới phân thân vẫn là mất liên lạc trạng thái. Tin tức này truyền lại, cũng chỉ có thể dựa vào Đỗ Ách. Nhưng mà Đỗ Ách cơ giáp phân thân ở giữa, truyền lại tin tức cũng rất thuận tiện. Hắn cấp tốc đem tin tức truyền cho giao cho Giang Diệp một bộ cơ giáp phân thân. Lại chờ nửa phút đồng hồ sau, liền đem cố kia cơ giáp phân thân lấy trở về. Vừa thu hồi lại, liền thấy cái kia cơ giáp phân thân lại là sờ mặt lại là nhấc cánh tay, có tư thái cổ quái vây quanh hắn đi một vòng. Nhìn qua, thật giống như vừa học được đi đường đồng dạng. Đỗ Ách sao có thể nhìn không ra, hắn cố này cơ giáp phân thân, thật đúng là bị Giang Diệp cho chiếm. Đây là Giang Diệp tại thích ứng máy móc thân thể đâu? Thôi, dù sao Đỗ Ách cho Giang Diệp cơ giáp phân thân, vốn là thuộc về trung hạ thừa mặt hàng. Dùng Giang Diệp đối với phân thân hình dung, không sai biệt lắm chính là phế phân thân trình độ. Đương nhiên, Giang Diệp phế phân thân, điểm xuất phát nhưng mà cấp không. Mà Đỗ Ách phế phân thân kém nhất cũng là Đỗ Ách thành viên bên trong ưu tú nhất người nổi bật. Chương 396, Tà Anh Bụi Liệt 2, chương 396, Tà Anh Bụi Liệt 2, cho nên, cho dù là hắn phế phân thân thả tại tân thủ trùng cư như thế tân thủ thôn, đồng dạng là có thể đại sát tứ phương tồn tại. Đỗ Ách cuối cùng cũng không so đo, liền dẫn cố kia Giang Diệp bản cơ giáp trên phân thân tầng cao nhất. Tầng cao nhất phủ lê chờ một hồi lâu, hắn mới đầu ánh mắt sắp thực thả ở trên nguyệt tướng trung. Nhưng theo thời gian chuyển rời, lại đột nhiên hướng trong huyết trì ngắm nhìn, thình lình hỏi một câu, không biết Đỗ Ách đại nhân đây là hướng trong huyết trì ném cái gì. Đỗ Ách đương nhiên không có trả lời. Con kia theo trong huyết trì vươn ra thật dài cánh tay máy, lúc này đột nhiên thu nạp ngón tay, nắm thành quyền giữa ngón tay, lại truyền ra Đỗ Ách có chút thanh âm mệt mỏi, đã phủ lê minh chủ ném ra ngoài như thế lớn mùi nhử. Như vậy, liền nhường ta mượn cơ hội này, gặp một lần vị kia tại ngày thứ 7 lây nhiễm ánh sáng đốt đại lao đi. Vừa nói câu này, cái kia cánh tay máy một bên chậm rãi thu hồi đến trong huyết trì. Thẳng đến toàn bộ cánh tay máy bao phủ hoàn toàn tại huyết trì huyết thủy bên dưới. Huyết trì này bốn phía thì lại xuất hiện hai cố Đỗ Ách người máy. Đỗ Ách người máy ngoại hình, phần lớn nhìn qua là không có khác biệt. Cái này hai cố đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng giống như song sinh, nhìn xem giống nhau như lúc. Chỉ là bên trong, một cái đổi 33, từ Giang Diệp điều khiển. Một cái khác, mới là chính tông Đỗ Ách cơ giáp. Giang Diệp trong lòng biết, hắn lúc này đến giả mạo thành Đỗ Ách cơ giáp. Thế là, toàn bộ cơ giáp thân thể đứng thẳng bất động, liền ánh mắt cũng không dám lơ phiêu. Lại nghe bên cạnh hắn cái kia chính bản Đỗ Ách cơ giáp, tiếp lấy vừa mới cái kia cánh tay máy lời nói, tiếp tục hướng phủ lên nói, nhìn tại phủ Lê Minh chủ trên mặt mũi, thao tác nguyệt tướng trung danh ngạch, ta có thể chống đi ba vị, cho cái khác lây nhiễm ánh sáng đốt đại lão. Đến nỗi ba cái này danh ngạch phân phối, hy vọng sẽ không để cho Minh chủ làm khó. Giang Diệp lúc này, thuận Đỗ Ách lời nói, mới trộm đạo đồng loạt nhìn về phía cái kia màu tím đen thân ảnh. Đáng tiếc, món đồ kia toàn bộ quấn tại trường bào bên trong, chỉ lộ ra một đôi sâu thẳm con mắt. Nhưng mà cái này song hẹp dài con mắt, cũng có thể nhìn ra khôn khéo cùng trẻ tuổi. Đang nghĩ ngợi, Giang Diệp đột nhiên phát hiện, cặp mắt kia, đông dưng nhìn thẳng hắn liếc mắt. Sau đó liền trực tiếp đối với hắn nói, không phiền phức. Mà theo đạo thanh âm này, cái này màu tím đen thân ảnh đột nhiên quát tay, hướng nơi xa không trung chuyển mấy lần. Liên lại là mấy đạo như thiểm điện, đột ngột vạch phá bầu trời đêm. Ba đạo khí tức khủng bố bóng đen, liền theo cái kia thiểm điện vạch phá lỗ hổng bên trong, xuyên qua mà đến. Mấy lần thân hình xê dịch, liền rất mau tới đến huyết trì bốn phía. Nhưng mà, Giang Diệp lặng lẽ meo meo lại quét mắt, đã thấy cái kia ba đạo thân ảnh đều quấn tại một đại đoàn trong hắc khí, căn bản nhìn không ra thân hình, cũng không phát ra được thanh âm nào. Lại nghe phủ lê lúc này, lại hướng hai người máy thán tiếng nói, mấy vị này tiền bối, lúc này vẫn bị ánh sáng đốt tra tấn đến khổ không thể tả. Vì duy trì mặt mũi, mới đưa chính mình quấn tại trong hắc khí. Nói đến, cái kia ánh sáng đốt là thật đáng ghét. Mấy vị này tiền bối, có thể tại lây nhiễm ánh sáng đốt dưới tình huống còn bảo trì lực hành động, đúng là không dễ. Nói, lại là khẽ than thở một tiếng. Phù Lê lại hướng người máy nói, Đỗ Ách đại nhân đã lại được ức chế ánh sáng đốt chi pháp, không biết có thể hay không cũng giúp đỡ vị tiền bối này. Lần này, hắn vẫn là hướng Giang Diệp cố này người máy mở miệng. Trình Giang Diệp trong lòng mau mau, nghiêm trọng hoài nghi thân phận của mình có phải là đã bị nhìn xuyên rồi. Hắn vô ý thức muốn nhìn hướng chính bản Đỗ Ách, nhưng mà nghĩ lại, hắn hiện tại liền đại biểu Đỗ Ách, lúc này nhìn về phía Đỗ Ách, chẳng phải là để lộ rồi. Thế là, hắn dứt khoát cũng mặc kệ người này có phải là thật hay không nhìn ra thân phận của hắn, liền trực tiếp đem mình làm Đỗ Ách, mở miệng nói, nếu chỉ là nhất thời ức chế ánh sáng đốt thống khổ, cũng là không khó. Nói, hắn vẫn thật là trực tiếp lấy ra ba khối vải đen. Cái kia vốn là vì chung cư các lão bản chuẩn bị. Giờ phút này, cứ như vậy sáng loáng lấy ra. Phù Lê nhìn xem vải đen, ánh mắt tính mịch. Cái kia ba đoàn hắc khí, nhìn xem cũng có chút ba động. Bất quá, bọn hắn đều không có ăn cướp trắng trợn. Hiển nhiên cũng là bởi vì, đoạt cũng vô dụng. Quang hùng trùng ở trên tay Giang Diệp, những này vải đen cũng chỉ có thể từ Giang Diệp thúc đẩy. Hắn có thể cho, tùy thời cũng có thể thu hồi. Đương nhiên, giờ phút này Giang Diệp đại biểu chính là Đỗ Ách, cho nên hắn lại học Đỗ Ách giọng điệu nói, chỉ là quang hùng trùng tình huống, Phù Lê Minh chủ so ta rõ ràng hơn. Cái này vải đen, ta có thể đưa ra. Nhưng cuối cùng có thể hay không lâu dài dùng tại mấy vị này tiền bối trên thân, coi như không phải ta có thể quyết định. Nói, hắn ngược lại là cũng không chút khách khí, liền đem ba khối vải đen ném tới. Nguyên lai tưởng rằng, làm đến bước này về sau, cái kia ba đoàn hắc khí nên lập tức cướp đoạt vải đen, đi ức chế ánh sáng đốt thống khổ mới đúng. Lại không nghĩ rằng, cái kia ba đoàn hắc khí đều không có hướng vải đen xuất thủ. Ngược lại là cái kia màu tím đen thân ảnh, thời hợt đưa tay tiếp được cái kia ba khối vải đen. Đến lúc này, hắn cái kia màu tím đen bao lấy toàn thân trường bào bên trong, mới rũa ra trắng non thon dài năm ngón tay, ý vị thâm trường đốt ve cái kia mấy khối vải đen. Giang Diệp rất tự nhiên nhìn về phía một màn này, liền nhìn thấy cái kia trắng non thon dài năm ngón tay bên trên, phân biệt mọc ra dài nhỏ móng tay, còn bôi màu đỏ tươi sơn móng tay. Nhìn xem liền rất quỷ dị. Kỳ thật, đơn thả tại tận thế trong chung cư, loại này đỏ tươi móng tay không tính quỷ dị. Nhưng vấn đề là, theo Đỗ Ách thuyết pháp, cái này Phù Lê Minh chủ chính là kẻ bảo vệ Liên Minh Minh chủ. Hắn hẳn là kẻ bảo vệ, cũng chính là không phải ám hệ sinh vật mới đúng. không phải ám hệ sinh vật, vì sao lại là như thế cái ám hệ sinh vật trô nóng lòng trang điểm. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ lại. Liền thấy cái kia màu tím đen thân ảnh, lại hướng hắn phóng tới ánh mắt. Ánh mắt kia ý vị không rõ, thanh âm lại mang tán thưởng chi ý, vừa được đến quang hùng trùng không lâu, liền có thể chế được cái này thượng đẳng vải vóc coi như không tệ đâu. Cặp kia hẹp dài con mắt lại híp híp, thanh âm càng thêm bao hàm thâm ý, khó trách độ ách đại nhân, thà rằng lại lần nữa chịu được ánh sáng đốt thống khổ, cũng muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nói, cái kia đứng lơ lửng trên không thân ảnh, ngón tay trắng nõn, đem vải đen hướng ba đoàn hắc khí phương hướng văng ra. Đến tận đây, cái kia ba đoàn hắc khí mới dám hướng vải đen phương hướng xuất thủ. Trong lúc thoáng qua, ba khối vải đen phân biệt bao phủ tại ba đoàn trong hắc khí. Chỉ một màn này, Giang Diệp liền âm thầm hoảng sợ, lúc trước hắn liền suy đoán qua, kẻ bảo vệ liên minh chỉ sợ là đem màu đen băng gấm xem như ma túy, đi thúc đẩy những cái kia lây nhiễm ánh sáng đốt đại lao thần phụ. Hắn nguyên bản sắp thực nghĩ tới, bây giờ kẻ bảo vệ liên minh mất đi quang hùng trùng, cũng liền bị chém đứt đầu này thúc đẩy đại lao dây chuyển sản nghiệp. Mà chính mình, có lẽ có thể lợi dụng quang hùng trùng, thay vào đó. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vải đen rõ ràng là theo trong tay mình ném ra, cái kia ba vị đại lão nhưng không có động thủ đi đoạn. Phản đợi đến vị này kẻ bảo vệ liên minh minh chủ ném xuống vải đen, bọn hắn mới dám sử dụng. Xem ra, kẻ bảo vệ liên minh nô dịch những này đại lao thủ đoạn, chỉ sợ không đơn thuần là quang hùng trùng. Giang Diệp trước đó nghĩ, còn là quá đơn giản. Chính âm thầm hoảng sợ, liền nghe cái kia phủ Lê Minh chủ lại hướng hắn cười nói, nhưng mà, cái này thượng đẳng vải vóc vẫn có không ít thiếu hụt. Đỗ Ách đại nhân rảnh rỗi lời nói, không ngại cho Giang Diệp truyền một lời, kẻ bảo vệ trong liên minh, nắm giữ lấy hoàn mỹ nhất ẩn sinh con trùng bồi dưỡng thủ đoạn. Chúng ta chế được màu đen băng ấm, hiệu quả cũng không vẹn vẹn là ức chế ánh sáng đốt. Như hắn cảm thấy hứng thú lời nói, kẻ bảo vệ liên minh rất tình nguyện thu nạp vị này nhân tài. Mà theo hắn lời này, cái kia ba đoàn hắc khí lúc này cũng dần dần tản ra. Trước sau lộ ra ba đạo thân ảnh. Một cái hơi mập trung niên địa trung hải đại thúc, nhìn xem còn rất chất phác, một vị xinh đẹp thiếu phụ, mỹ nhãn như tờ, quần áo bại lộ, còn có một vị. Nhìn xem lại tựa như 10 tuổi ra mặt hài đồng, mang theo hải nhi mập gương mặt non đến không tưởng nổi, ánh mắt càng là ngây thơ. Ba vị này hình tượng tươi sáng tiền bối giờ phút này lại nhao nhao hướng màu tím đen thân ảnh phương hướng, ôm quyền cảm tạ, đa tạ minh chủ cứu rút. Giang Diệp nhìn xem một màn này, liền đặc meo rất muốn đem trên người bọn hắn vải đen thu hồi lại, để bọn hắn lại hưởng thụ một phen ánh sáng đốt thống khổ. Nhưng mà một bên một cái khác chính bản Đỗ Ách cơ giáp, hiển nhiên là lo lắng hắn thật thu hồi vải đen, bại lộ thân phận, lúc này chủ động tiến lên phía trước nói, không biết ba vị tiền bối xưng hô như thế nào. Theo ngày thứ 7 lây nhiễm ánh sáng đốt sống đến bây giờ nhanh ngày thứ 9 thuyết pháp, lại có hay không là thật. Nhưng mà ba người kia, căn bản không nghe thấy như, lại là được màu tím đen thân ảnh khẳng định ánh mắt, mới nhìn hướng hai cố Đỗ Ách cơ giáp. Bọn hắn đối mặt phủ Lê Minh chủ lúc, có thể nói cung kính đến cực điểm. Mà giờ khắc này nhìn về phía Đỗ Ách, thần sắc lại nhàn nhạt, thậm chí cái kia xinh đẹp phu nhân cùng trung niên đại thúc đều không có mở miệng tự giới thiệu, duy chỉ có cái kia hài đồng bộ dáng không mặn không nhạt mở miệng, ta chính là tại ngày thứ 7 lây nhiễm ánh sáng đốt. Nói đến Đỗ Ách tổ chức này cũng tồn tại rất lâu, không biết ngươi có nghe nói qua ta anh Bụi Liệt. Chương 397 trận pháp khắc thường 1. Chương 397 trận pháp khắc thường 1. Ta anh Bụi Liệt. Giang Diệp trong lòng tự đủ, ta nông thôn đến, ta chưa nghe nói qua. Chờ chút, ta anh, hắn giống như còn xác thực nghe qua, nhưng mà không phải chính hắn nghe qua, mà là tại Trương Minh Hãn những cái kia dơ bẩn không chịu nổi tầng dưới chót sờ soạng lần mò trong trí nhớ nghe qua. Trương Minh Hãn ký ức quá mức bất ức, cho nên Giang Diệp là như ăn tươi nuốt sống tiếp thu. Nhưng cho dù như thế, có lẽ hữu dụng một chút tin tức, hắn còn là hơi lưu ý một chút. Mà liên quan tới Tà Anh cũng chính là Trương Minh Hãn nghe nói qua tin tức một trong. Toàn bộ tận thế chung cư tương đối công nhận thường tức là bình thường cường giả đều sinh động tại tầng 20 trở lên, thậm chí là 100 tầng trở lên, mà 20 tầng trở xuống thì là tầng dưới chót phế vật. Cái này đường ranh giới, xem như toàn bộ tận thế chung cư khó khăn nhất vượt qua một đầu phân biệt rõ ràng là trời. Rất rất ít, sẽ có 20 tầng trở lên cường giả, đi hướng 20 tầng trở xuống hoạt động. Cũng rất ít, có thể có tầng 20 trở xuống phế vật, vượt qua giai tầng, và ở tầng 20 trở lên. Trương Minh hắn là cái kia rất ít một trong, hắn theo tầng 20 trở xuống, vượt qua giai tầng. Mà hắn nghe nói qua cái kia Tà Anh, liền chính là theo tầng 20 trở lên, sinh động tại tầng 20 trở xuống khu ổ chuột rất ít một trong. Chung cư một tầng 10, tất cả đều là tổ ong lít nhít nhà ở người chơi ở nơi đó. Cũng cùng heo con, lít nha lít nhít. Những này heo con nội bộ, tự nhiên cũng thường xuyên bởi vì mâu thuẫn xung đột, hoặc là người mạo hiểm hành vi, mà có hại hao tổn. Nhưng bình thường mà nói, tầng 20 trở lên cường giả, cũng sẽ không chạy đến cái này một tầng 10 chuồng heo đi tiến hành đại quy mô đồ sát. Hết lần này tới lần khác Tà Anh, là một cái ngoại lệ. Trương Minh hắn vừa tới tận thế chung cư lúc, chính là ở tại tầng 3 một gian nằm đều nằm không hạ tổ ong trong gian phòng. Lúc kia hắn liền nghe người ta nói, bọn hắn cái kia mấy đám người mới, xem như vận khí tốt. Bởi vì tổ ong chung cư, vừa vận kinh lịch một trận hạo kiếp, chống đi đại lượng gian phòng. Nếu không lấy tư chất của hắn, căn bản ở không tiến vào thứ tầng 3, một người một gian tổ ong gian phòng, mà là ở tại tầng thứ nhất, mấy người chen tại một gian tổ ong gian phòng, mà tạo thành trận kia hạo kiếp nguồn gốc chính là Tà Anh. Trương Minh hắn cũng chưa từng gặp qua Tà Anh, chỉ là nghe nói kia là cái triệt triệt để đánh mất nhân tính, tà khí tận xương ám hệ sinh vật, không biết là thức tỉnh cái gì quỷ văn năng lực, cái kia Tà Anh dựa vào ăn người tăng trưởng thực lực rõ ràng đã bị phân chia đến tầng 20 trở lên cường giả giai tầng. Cái kia Tà Anh lại thường thường trộm đạo chạy đến bọn hắn tầng dưới chốt tổ ong nữa ăn ngon. Mới đầu hắn che lấp lấp, mà tổ ong gian phòng 4 là quản lý hỗn loạn, người chết là chuyện thường xảy ra, cho nên không ai để ý, nhưng không biết cái kia tà anh là dần dần ăn người ăn điên dại, còn là nguyên nhân gì khác, hắn tại tầng dưới chốt tổ ong gian phòng động tác càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Đến mức bọn hắn tầng dưới chốt heo con, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng hao tổn. Bực này không giống bình thường hiện tượng, không chỉ có dẫn đến tầng dưới chốt heo con tim heo hoảng sợ, tự nhiên cũng gây nên thượng tầng cường giả chú ý, nhưng mà, tại thượng tầng cường giả chú ý tới về sau, cái kia tà anh càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Thời gian rất ngắn, liền cơ hồ khiến toàn bộ tầng dưới chốt tổ ong heo con nhóm hao tổn hơn phân nửa. Dựa vào dạng này chiến tích, những cái kia may mắn còn sống sót heo con nhóm, tự nhiên đối với vị này khủng bố đại lao khắc sâu ấn tượng. Lại, chính là bởi vì dạng này một vị đại lao, tầng dưới chốt heo con nhóm mới lần thứ nhất nhìn thấy đại lượng thượng tầng đại lao tụ tập ở bọn hắn khu ổ chuột, cộng đồng thảo phạt tà anh. Đương nhiên, tầng dưới chốt heo con nhóm chỉ là biết thượng tầng đến xử lý cái kia tà vật. Đến nơi kết quả xử lý, cùng tà anh càng nhiều tin tức hơn, bọn hắn liền không được biết. À đúng, liên quan tới tà anh cái xưng hô này, tầng dưới chốt ngược lại là cũng biết nguyên do. Nghe nói cái kia tà vật vốn là cái dần dần già đi lão già hầm hẹm, nhưng mà thức tỉnh cái kia ăn người tà môn năng lực về sau, hắn ăn càng nhiều người, cả người liền càng trẻ. Mà khi tại tầng dưới chốt làm loạn lúc, cả người liền đã trẻ tuổi đến hải nhi trạng thái. Có may mắn gặp qua tà anh chân dung người sống sót biểu thị, cái kia tà anh hải nhi trạng thái, nhìn xem liền cái dài vài thốn tiểu nhân, lại có cái mũi có mắt, cười lên mười phần quỷ dị. Cái kia tiểu nhân tốc độ cực nhanh, thực lực cũng mạnh, thu hoạch bọn hắn tầng dưới chốt heo con, cùng trò đùa như. Nếu không phải ăn xong người còn muốn tiêu hóa một chút, như vậy bọn hắn tầng dưới chốt hao tổn sẽ chỉ càng nhiều, nói không chừng toàn quân bị diệt đều có khả năng. Đương nhiên, những này đều chỉ là người sống sót miệng truyền ra tin tức, nói mà không có bằng chứng, nói đến lại cùng truyền thuyết đô thị như. Lại thêm đằng sau rốt cuộc chưa nghe nói qua cái gì tà anh tin tức, cho nên Trương Minh hắn cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí, hắn liền tà anh kêu cái gì cũng không biết. Mà bây giờ, Giang Diệp kết hợp đoạn ký ức kia, lại nhìn về phía cái kia 10 tuổi tà hữu hài đồng. Hiển nhiên, con hàng này chính là trong truyền thuyết kia tà anh. Chỉ có điều, hắn thế nào không phải hài nhi trạng thái, mà thành 10 tuổi tà hữu tiểu hài. Nghĩ đến là thực lực rút lui rồi. Còn là nói, Giang Diệp nhịn không được hoài nghi, gia hỏa này lây nhiễm ánh sáng đốt về sau còn có thể theo ngày thứ 7 sống đến ngày thứ 9, có phải hay không là cùng hắn đặc thù quỷ văn năng lực có quan hệ? Đấy lòng của hắn suy tư. Một bên Đỗ Ách, tự nhiên so hắn rõ ràng hơn tà anh tin tức. Đỗ Ách từ trước đến nay là phách lối tính tình, cho dù đối mặt phù lê, hắn cũng dám bung ra mặt lạnh. Mà giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, vị này tà anh đối với hắn khinh thị. Thế là, Đỗ Ách cười lạnh âm thanh, không khách khí chút nào sặc câu, ngươi chính là tà anh bộ liệt. Nhưng ta nghe nói qua tà anh, rõ ràng là hài nhi trạng thái, cho nên đến tà anh chi danh. Sao ngươi? Hắn cái kia máy móc con mắt, cố ý trên dưới liếc nhìn quan sát, lại là như vậy 10 tuổi trẻ con bộ dáng. Hắn dĩ nhiên không phải chất vấn thân phận, mà là ám đâm 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 một chút người ta đau đớn. Quả nhiên, lúc trước phách lối không ai bị nổi, thậm chí náo ra hạo kiếp tà anh, lúc này liền lạnh mặt. Bất quá, gia hỏa này mọc ra mặt non nớt rất thích mỉm cười. Hắn lúc này lộ ra thiên chân vô tà nụ cười nói, xem ra Đỗ Ách đại nhân cũng không muốn biết lây nhiễm ánh sáng đốt về sau vượt qua không điểm thủ đoạn rồi. Đỗ Ách đương nhiên nghĩ, thậm chí cũng là vì điểm này mới đồng ý ba người này tiến vào cái này chung cư tầng cao nhất. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, tôn nghiêm mặt mũi hắn cũng phải muốn. Thế là Đỗ Ách tấm kia máy móc trên mặt cũng móc ra máy móc đủ cười, không khách khí về đối nói, xem ra tà anh tiểu bằng hữu cũng không thèm để ý ức chế ánh sáng đốt thống khổ thủ đoạn. Cũng thế, ánh sáng đốt thống khổ mà thôi, lấy tà anh thủ đoạn tùy tiện đều có thể nhịn xuống. Nói, hắn đem ánh mắt rơi tại tà anh quấn quanh tại tay trái ngón tay chỗ vải đen bên trên, phản phất chỉ cần hắn một cái ý niệm liền có thể đem cái kia vải đen thu hồi. Chương 397, trận pháp khắc thường 2, chương 397, trận pháp khắc thường 2, liền cái này một ánh mắt, liền khiến đứa bé kia mặt non nớt đống nhiên cứng đờ. Nguyên bản thiên chân vô tà trẻ con ánh mắt, cũng nháy mắt quẩn quẩn lên khiến người sợn cả tóc gáy âm vụ chi sắc. Giang Diệp lúc này mới ý thức tới, Trương Minh Hán trong trí nhớ, những người sống sót kia miêu tả, cũng không khoa trương. Vị này tà anh quả nhiên là triệt triệt để đánh mất nhân tính. Hắn ánh mắt như vậy, Giang Diệp tự xưng diễn kỹ lô hỏa thuần thành, nhưng hắn tự nhận chính mình diễn không ra. Thậm chí hắn cảm thấy, hẳn là rất nhiều người đều diễn không ra. Thật sự là ánh sáng một ánh mắt liền khiến người đấy lòng run rẩy. Nghĩ như vậy, hắn coi là thật liền muốn đem cái đồ chơi này cuốn lấy vải đèn thu hồi lại, thậm chí dứt khoát chơi chết cái quỷ dị này tà vật để tránh không tất yếu hậu hoạn. Nhưng mà còn chưa có hành động, liền thấy cái kia đứng lơ lửng trên không cao cao tại thượng màu tím đen thân ảnh lúc này hưu một chút rơi xuống. Hắn đứng ở ba đạo thân ảnh trước đó, mặt hướng Đỗ Ách cùng Nguyệt tướng Trung phương hướng, trầm giọng nói, ta nhìn Nguyệt tướng Trung chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chúng ta bên này thực tế không tiện lại nổi lên vẻ miệng đến nỗi bụ liệt. Nói, hắn quay đầu lên nhìn, lại chuyển qua ánh mắt lúc, ngựa khí lạnh lùng, cái đồ chơi này sát thực phách lối quen, không phải năm đó cũng không làm được như vậy gan to bằng trời sự tình. Nhưng mà Đỗ Ách đại nhân bất giận, giữ lại hắn còn hữu dụng, chúng ta còn là trước xử lý chính sự. Đỗ Ách lúc này liền cũng quay người liếc nhìn Nguyệt tướng Trung, hắn không có lại nhìn phù lê, mà là quét về phía mấy vị kia trùng cư lão bản, trực tiếp ra lệnh, kia liền theo lệ cũ, mấy người các ngươi trước đi qua thăm dò sâu cạn. Hiển nhiên đúng là lệ cũ, mấy cái trung cư lão bản đều không nói thêm gì, cái kia mấy thân ảnh liền bỗng nhiên hóa thành đạo đạo ám mang, hưu 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 nhao nhao hướng Nguyệt tướng Trung phương hướng bay đi. Giang Diệp không biết bọn hắn lệ cũ là cái gì, chỉ là ánh mắt đi theo, nhìn xem cái kia lục đạo ám mang theo 6 cái góc độ phân biệt bay vụt tiến vào Nguyệt Tướng Trung. Nguyệt Tướng Trung bên trên hết thảy 8 tháng tướng, phía trên từ trái đến phải là doanh lồi Nguyệt Thượng Huyền Nguyệt Mảy Ngải Nguyệt 3 cái. Phía dưới từ trái đến phải là thua thiệt lồi Nguyệt Trăng Lưới Liềm Tàn Nguyệt 3 cái. Chia cắt trên dưới cấp độ bên trên, một trái một phải hai cái theo thứ tự là Vọng Nguyệt cùng Trăng Non, cũng chính là Trăng Tròn cùng Trăng Non. Mà lục đạo ám mang bắn bảo, là trừ Vọng Nguyệt cùng Trăng Non bên ngoài 6 tháng tướng đồ án. Giờ phút này theo Nguyệt Tướng Trung dị động, cái kia 6 cái đồ án nhao nhao hiện ra ánh huyết quang, lộ ra quỷ quyệt khó lường. Mà khi 6 thân ảnh bắn vào về sau, càng là huyết quang đại thịnh, đến mức trung trên mặt đại lượng lông quạ đồ án, càng rõ ràng chấn động. Đỗ Ách cùng Phù Lê nhìn xem một màn này thần sắc không thay đổi, tựa hồ đây cũng là lệ cũ bên trong một vòng. Mà theo càng rõ ràng chấn động, cái kia đại lượng lông quạ trên đồ án, nguyên bản vẫn chỉ là bước lên ánh đỏ, lúc này lại dần dần thật chảy ra máu đến. Trong chốc lát, đại lượng huyết sắc tại Nguyệt Tướng Trung trên mặt tràn ngập, đem nguyên bản lông quạ đồ án triệt để bao trùm. Giang Diệp không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng đây cũng là lệ cũ. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện, trong không khí bầu không khí tựa hồ không đúng. Đỗ Ách là cái người máy, nhìn không ra biểu lộ, nhưng Giang Diệp ẩn ẩn cảm giác được hắn cứng nhắc. Phù Lê quấn tại trường bào bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, Giang Diệp cũng phát hiện cặp mắt kia ẩn ẩn chấn động. Cho nên, giờ phút này hình ảnh không phải lệ cũ. Cái kia, có thể hay không ra chuyện gì? Đang nghĩ ngợi, hắn liền nghe tới bành 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 tiếng vang. Chỉ thấy vừa bay vụt tiến vào Nguyệt Tướng Trung 6 thân ảnh kia, lại một hơi bay ra 4 đạo. 4 thân ảnh kia, giống như là bị cự lực vung ra đến, chật vật đến ngã xuống đất, ánh mắt sợ hãi kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Tướng Trung phương hướng. Giang Diệp cấp tốc so sánh quan sát một chút, phát hiện không có bị quăng ra 2 thân ảnh, phân biệt ở vào Thượng Huyền Nguyệt cùng Trăng Lưỡi Liềm tháng này tướng lưu toan bên trong. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà không quan hệ, nơi này có đại lao đỉnh lấy. Quả nhiên, chỉ thấy tôn kia chính bản độ ách cơ giáp, thân hình lấp loé. Mấy cái xê dịch thay đổi, cái kia ngã xuống đất 4 đạo thân ảnh liền đều bị hắn vào xem qua. Tựa hồ là dùng cái gì chữa trị thủ đoạn, 4 thân ảnh kia trạng thái cấp tốc hòa hoãn, rất nhanh đứng dậy. Cũng không cần hỏi nhiều, 4 người nhao nhao mở miệng báo cáo, từ ta thao tác tòa kia trận bàn, chẳng biết tại sao, như bị kẹp lại, làm sao cũng vô pháp kích thích. Tâm ta gấp phía dưới làm ma lực, trận kia bàn liền huyết quang đại thịnh, đem ta bắn ra ngoài. Ta cũng vậy, trận bàn không cách nào kích thích. Ta không giống, ta thấy trận bàn không cách nào kích thích, cũng không dùng ma lực, mà là ở bên tinh tế quan sát, không có lại đụng trận kia bàn. Nhưng mà dạng này, ta cũng mắt thấy trận bàn huyết quang đại thịnh, đem ta cũng bắn ra ngoài. Đạo thứ tư thân ảnh thuyết pháp cùng 3 người trước không giống. Lại hắn rất nhanh phân tích nói, chúng ta 4 người kích thích trận bàn động tác, không có khả năng đều nhịp. Nhưng chúng ta bị bắn ra đến thời gian, lại là nhất trí. Cho nên, trận bàn huyết quang đại thịnh, hẳn là cùng các ngươi man lực kích thích trận bàn không quan hệ. 3 người khác như có điều suy nghĩ, cũng là cấp tốc gật đầu tán thành. Sau đó ánh mắt của bọn hắn lại nhao nhao chuyển hướng Nguyệt Tướng Trung, cái kia biểu hiện là Thượng Huyền Nguyệt cùng Trăng Lưỡi Liềm hai nơi Nguyệt Tương đổ. Một người trong đó đột nhiên lẩm bẩm nói, cũng không biết là cái này hai nơi Nguyệt Tương đặc thủ, còn là Lao Á cùng Lao C thủ đoạn đặc thủ. Giang Diệp nghe một đoạn này, mới mơ hồ biết, nguyên lai tại Nguyệt Tướng Trung cái kia 8 tháng tướng đồ bên trong, lại cũng bị thiết lập trận pháp. T. Như thế xem ra, trận pháp tông sư cái quyền hạn này thân phận, là thật như bức a. Trận pháp cái đồ chơi này, đều có thể chơi đến Nguyệt Tướng Trung đi lên. Như vậy lúc trước hắn suy đoán, trận pháp tông sư cùng trung cư thế lực giao hảo ý nghĩ, xem ra là không sai. Chỉ có điều, loại này giao hảo quan hệ, chưa chắc có bao nhiêu kiên cố. Thì như lần này, trận bàn không cách nào thao tác vấn đề. Giang Diệp vốn cho là, tỷ lệ lớn là chính mình làm độ nha sử dụng cô kia phân thân dẫn đến. Dù sao, trước kia dùng độ nha không có việc gì, hiện tại đổi chính mình trên phân thân liền xảy ra chuyện, cái kia tỷ lệ lớn chính là hắn phân thân vấn đề. Nhưng bây giờ biết được trận bàn tồn tại, lại biết trận pháp đại sư tại Hắc Băng trong lĩnh vực gây sự, hắn không thể không hoài nghi. Cái kia Nguyệt Tương đổ bên trong trận bàn vấn đề, có lẽ khả năng cũng là trận pháp tông sư dở trò quỷ. Chính nghĩ như vậy, liền thấy vị kia vừa mới nhìn xem Thượng Huyền Nguyệt cùng Trăng Lưỡi Liềm lẩm bẩm thân ảnh, đột nhiên lại hướng Đỗ Ách Cơ giáp nói, không biết lúc này nếu đem trận pháp đại sư gọi tới, phải chăng còn tới kịp. Giang Diệp nghe xong lời này, cả người đều tinh thần. Dù sao, hắn còn không có gặp qua trận pháp đại sư. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, chính bản Đỗ Ách Cơ giáp trực tiếp liền lắc đầu, lấy cái kia lão ngoan cố tính tình, tất nhiên là không kịp. Nhưng mà nói, Đỗ Ách đột nhiên lại chuyển hướng Phù Lê, hỏi một câu, không biết lấy Phù Lê minh chủ nhân mạch, có thể hay không lập tức đem trận pháp đại sư mời đến. Phù Lê cũng không có mở miệng trả lời, chỉ là ánh mắt chuyển hướng sau lưng. Liền thấy cái kia xinh đẹp phu nhân, đột nhiên dáng vẻ kịch cỡn cười khẽ một tiếng. Ha ha ha, không phải liền là trận pháp nha. Tiếng cười của nàng cùng gái, nghe 10 phần quỷ dị. Cùng với quỷ dị tiếng cười, một cái mị nhãn ném Đỗ Ách, như Đỗ Ách đại nhân không chê, tiểu nữ nguyện lấy thân thử hiểm, chủ động tiến vào cái kia Nguyệt Tương Đồ, nhìn một cái kia không nghe lời nho nhỏ trận pháp ha 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 ức hắc hắc hắc. Giang Diệp một thân nổi da gà, rất muốn một bàn tay hô đi qua, nhường cái này đại tỷ đừng cười. Đấy lòng của hắn 10 phần hoài nghi, những này trưởng kỳ lây nhiễm ánh sáng đốt tiền bối khả năng tinh thần đều không quá bình thường. Chương 398, quỷ dị cướp máu người, 1, chương 398, quỷ dị cướp máu người, 1, sự thật chứng minh, không đơn thuần là Giang Diệp một người nghĩ như vậy. Mỹ phụ nhân bên cạnh Địa Trung Hải đại thúc, ánh mắt mang một loại chết lặng ghét bỏ cảm giác, liếc nàng liếc mắt. Mà vị kia tà anh bụ liệt, một mặt thiên chân vô tà hài đồng. Hắn ngược lại là thật không chút khách khí, trực tiếp đem Giang Diệp suy nghĩ trong lòng hóa thành hiện thực, một cái vang dội cái tát, ba một tiếng vung tại người mỹ phụ kia trên mặt. Lực đạo lớn, lại trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Cái kia tà anh khuôn mặt vẫn như cũ non nớt, thanh âm cũng là đơn thuần đồng âm, nhưng mà nói ra lại là không chút khách khí, muốn đi liền đi, bớt ở chỗ này dáng vẻ cạnh cỡm làm người buồn nôn. Mà cái kia bị một bàn tay đánh bay mỹ phụ nhân, bị như thế làm mất mặt, lại không có chút nào sinh khí. Lại nàng vẫn thật là thuận bị đánh bay ra ngoài phương hướng, thẳng tắp hướng cái kia nguyệt tướng trung bay đi. Tiếp đấy, nhưng mà thời gian trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia liền hưu một chút tiến vào cái kia đại biểu tàn nguyệt nguyệt tương đồ bên trong. Một màn này, trêu đến độ ách mười phần không vui. Dù sao, tuy nói nữ nhân kia tiến vào nguyệt tương đồ phương thức không tính thể diện, nhưng lại còn chưa được đồng ý của hắn đâu. Độ ách cặp kia máy móc con mắt, lạnh lùng liếc cái kia hải đồng liếc mắt. Nhưng mà ta anh bụ liệt, một ánh mắt cũng không cho hắn, chỉ vẫn như cũ ánh mắt khờ dại nhìn về phía nguyệt tướng trung phương hướng. Nhưng mà thời gian qua một lát, liền lại là bành một tiếng. Chỉ thấy vừa tiến vào tàn nguyệt bên trong mỹ phụ nhân, lại cũng bị hung hăng nện đi ra, xa xa quẳng xuống đất. Nàng lúc này ngược lại là cười không nổi, đột nhiên lấy ra một ống dòng máu liền hướng trong miệng rót. Nhìn qua trạng thái khôi phục chút về sau, lại ánh mắt âm vụ nhìn qua cái kia nguyệt tướng trung phương hướng. Ta anh bụ liệt, lúc này mơ hồ nhíu mày. Nhưng mà rất nhanh, hắn lông mày giãn ra, khôi phục như thường. Ngữ liệu lạnh lùng bung ra một câu phế vật về sau, hắn lại trực tiếp thân hình lóe lên, cũng hướng cái kia tàn nguyệt đồ bay đi. Khá lắm. Đồ ách tâm tình càng ngày càng không vui. Cái này đâm neo, cái kia nữ tốt xấu còn hướng hắn xin chỉ thị câu. Mà vụ liệt tên chó chết này, quả nhiên là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt ta. Đồ ách đáy lòng, hung hăng ghi lại một bút này. Nhưng mà làm hắn tâm tình thư sướng chính là, đồng dạng cũng không lâu lắm, liền lại là bành một tiếng. Với bay vụt tiến vào tàn nguyệt bên trong thân ảnh, cũng bị xa xa vung đi ra. Cái kia hung hăng quẳng xuống đất tư thế, cũng không có so vừa mới mỹ phụ nhân ưu nhã bao nhiêu. Một màn này, càng nhìn đến người mỹ phụ kia lại ha 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 cười ra tiếng. Vụ liệt đột nhiên quay đầu nhìn nàng, ánh mắt kia như muốn giết người như, người muốn chết sao? Mỹ phụ nhân cấp tốc ngậm miệng, mà không biểu tình. Cái này trước sau biến hóa, có thể so với trở mặt. Vụ liệt đến cùng không có hướng nàng xuất thủ, chỉ là ánh mắt kia âm vụ đến đáng sợ. Đến tận đây, liền ngay cả vị kia phủ Lê Minh chủ lại nhìn về phía nguyệt tướng trung ánh mắt, cũng thêm ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn không được nhíu mày, hướng Độ Ách nói, ngươi xác định hiện tại cái này tình huống dị thường, là trận pháp đại sư có thể giải quyết. Còn có, cái kia thượng huyền nguyệt cùng trăng lưỡi liềm bên trong hai người, đều không có bị bắn ra đến. Ngươi chẳng lẽ không thể liên hệ đến bọn hắn, tìm hiểu tình huống sao? Nói như vậy, Độ Ách ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia thượng huyền nguyệt cùng trăng lưỡi liềm hai nơi nguyệt tương đồ. Hắn vẫn không trả lời, cái kia phách lối tà anh vụ liệt liền nhìn chằm chằm thượng huyền nguyệt phương hướng hỏi một câu, đã có người đi vào nguyệt tương đồ không gian, còn có thể lại tiến vào người sao? Độ Ách nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, mời các hạ không muốn lại hành động thiếu suy nghĩ. Nói, hắn nhìn về phía trước đó bị bắn ra bốn vị trung cư lão bản, đang muốn mở miệng nói cái gì. Cái này toàn bộ trung cư tầng cao nhất khí tràng lại đột nhiên biến đổi. Ở đây tất cả đại lão sắc mặt đột nhiên ngưng lại, ánh mắt đồng loạt trừng mắt về phía nguyệt tướng trung phương hướng. Chính là lúc này, lại nghe bành bành hai tiếng vang, chỉ thấy cái kia thượng huyền nguyệt cùng trăng lưỡi liềm hai nơi nguyệt tương đồ bên trong cũng lại phân biệt ném ra hai thân ảnh, xa xa quẳng xuống đất. Mà nương theo lấy lần này hai người bị ném ra ngoài, cái kia toàn bộ nguyệt tướng trung lại sinh ra càng lớn rõ ràng hơn dị động đến. Nguyên bản lông quạ chỗ dị ra huyết dịch cơ hồ bao trùm toàn bộ trung mặt, nhưng mà giờ phút này đỏ như máu trung trên mặt lại đột ngột sinh trưởng ra từng mảnh bén nhọn như lưỡi dao lông quạ, lóe đen nhánh hàn mang. Mà giam cầm tại toàn bộ nguyệt tướng trung bên trên xích sắt lúc này cũng càng rõ ràng hơn chấn động. Không, cùng hắn nói là chấn động. Loại này vận động hình thức không bằng nói là lưu động. Những xích sắt kia nhìn qua tựa như xe đạp bên trên dây xích, cực kỳ chậm chạp vận chuyển lại. Cùng nguyệt tướng trung dán vào bộ phận, phát ra ken két tiếng ma sát. Mà dọc theo nguyệt tướng trung, liên tiếp đến huyết chỉ một bộ phận này xích sắt, đồng dạng cùng mặt đất phát ra ma sát. Càng rõ ràng hơn tiếng ma sát đến từ huyết chỉ. Giang Diệp bọn người vốn là đứng được cách huyết chỉ thêm gần, bọn hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ đến cái kia huyết chỉ dòng máu, tựa hồ chậm rãi sôi trào lên. Cái kia trong huyết chỉ phản phất có cái gì ngập trời cự thú, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Với anh, theo xích sắt tiếp tục vận chuyển, cái kia toàn bộ huyết chỉ lại một chấn động. Ngay tiếp theo, toàn bộ tận thế chung cư, không đơn thuần là bọn hắn vị trí tầng cao nhất, mà là chung cư mỗi một cái tầng lầu, giờ phút này lại đều rõ ràng chấn động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tận thế chung cư lòng người bàng hoàng. Thậm chí Giang Diệp trong đầu rất nhanh nghe tới quen thuộc tiếng nhắc nhở, cảnh cáo, cảnh cáo, bản chung cư nền tảng ngay tại gặp không rõ tổn hại. Cảnh cáo, cảnh cáo, bản chung cư nền tảng ngay tại gặp không rõ tổn hại. Cảnh cáo, cảnh cáo, bản chung cư nền tảng lọt vào không rõ tổn hại, chung cư ngày thứ 9 đem trước thời hạn giáng lâm. T. Trong chấp nhóm này, liền ngay cả Độ Ách đều mắt trợn tròn. Không phải đâu, hắn là nghĩ chỉ hoãn ngày thứ 9 đến a. Này làm sao còn? Nhưng ngày thứ 9 trước thời hạn giáng lâm rồi. Mà lại, cái này nhắc nhở có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, ngày thứ 9 lập tức đánh đến nơi sao? Không, hắn còn không có tìm ra trừ tận gốc ánh sáng đốt phương pháp. Hắn còn không có được đến lây nhiễm ánh sáng đốt vượt qua không điểm thủ đoạn. Hắn sẽ chết, nhưng hắn không muốn chết. Một khắc này, Độ Ách đều nhanh điên. Tử thân bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm cảm giác sợ hãi, cực hạn nắm kéo lý trí của hắn. Hắn lúc này liền thân hình lóe lên, hung hăng đè lại cái kia tại mặt đất vận chuyển xích sắt. Đồng thời, trong nháy mắt, liền thấy từng tôn người máy lục tục ngo ngoe xuất hiện tại chung cư tầng cao nhất, nhao nhao đè lại cái kia vận chuyển xích sắt. Nhanh, hỗ trợ, cùng một chỗ đè lại. Hắn hiển nhiên hướng tới điên dại, máy móc thanh âm đều có thể nghe ra rõ ràng cuộc loạn. Mà đạo mệnh lệnh này hiển nhiên là hướng cái khác chung cư lão bản phát ra. Theo toàn bộ tận thế chung cư chấn động, theo cảnh cáo nhắc nhở phát ra. Cái này chung cư tầng cao nhất, lục tục ngo ngoe lại xuất hiện hơn 10 vị chung cư lão bản thân ảnh. Chương 398, quỷ dị cướp máu người 2, chương 398, quỷ dị cướp máu người 2, nhìn qua, 26 vị chung cư lão bản tập hợp đủ chừng 22 vị. Nhưng mà những này chung cư lão bản thần sắc khác nhau, nhưng đều là một mặt chần chờ, cũng không có đi để lại cái kia tiếp tục vận chuyển xích sắt. Bọn hắn đương nhiên cũng sợ chính mình sống không quá ngày thứ 9 lớn tẩy bài. Nhưng bọn hắn đến cùng là thực lực cường đại chung cư lão bản, ngày thứ 9 lớn tẩy bài đối với bọn hắn mà nói, chỉ là tồn tại tỷ lệ tử vong mà không phải hẳn phải chết. Cho nên bọn hắn cũng không có độ ách như vậy thực sự, muốn ngăn cản ngày thứ 9 giáng lâm tâm tình. Càng mấu chốt chính là, cái kia phản phất chạy xuôi huyết dịch xích sắt, nhưng cũng không phải là vật gì tốt. Đừng nói bọn hắn tỷ lệ lớn không cách nào dung chuyển xích sắt vận chuyển. Coi như thật có thể dung chuyển, bọn hắn tiếp xúc xích sắt lúc, là lại nhận ăn mòn tổn thương. Loại này xuất lực mà không có kết quả sự tình, đương nhiên không có cần thiết đi làm. Nhưng mà, bọn hắn không núp đích, cái kia ba vị lây nhiễm ánh sáng đốt tiền bối, lại là thật cùng độ ách ở trên một cái thuyền. Bọn hắn thậm chí không lo được đi nhìn phù Lê Minh chủ sắc mặt, cũng nao nhao học độ ách bộ dáng, đi hung hăng để lại xích sắt. Bởi vì bọn hắn cũng cảm nhiễm ánh sáng đốt. Bọn hắn cũng không sống tới ngày thứ 9. Ngày thứ 9 không điểm, chính là tử kỳ của bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên cũng không muốn chết. Giang Diệp nhìn xem cái kia phách lối không ai bị nổi tà anh Bụ Liệt, giờ phút này cũng không quan tâm để lại xích sắt, liền cấp tốc suy bắn ra, gia hỏa này có thể theo ngày thứ 7 sống đến ngày thứ 9, hẳn là trả giá tương đối lớn đại giới. Mà theo ngày thứ 9 vượt qua đến ngày thứ 9 muốn trả ra đại giới, hắn chỉ sợ là trả không nổi. Cho nên, ngày thứ 9 không điểm, hắn cũng sẽ chết. Trong lúc nhất thời, từng đôi máy móc bàn tay, cùng cái kia ba đôi đến từ lây nhiễm ánh sáng đốt tiền bối nhóm tay, gắt gao để lại xích sắt. Hình ảnh kia, nhìn xem cùng kéo co như. Nhiều người như vậy, cầm kéo co dây thường đồng tâm hiệp lực, phản phất toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Nhưng mà, cái này xích sắt một chỗ khác, lại phản phất có một cô vô hình cự lực nắm kéo. Tuy ý độ ách nhiều cơ giáp như vậy người, cùng ba vị tiền bối cố gắng như thế nào, lại mảy may dung chuyển không được xích sắt kia tốc độ chạy. Tận thế chung cư như cũng chấn động. Tất cả mọi người trong đầu cảnh cáo cũng vẫn như cũ kéo dài. Độ ách đáy lòng buồn bực. Sợ hạ một đạo vang lên thông báo, chính là cho thấy chung cư ngày thứ 9 giáng lâm. Mà một khắc này, liền sẽ là hắn tử kỳ. Loại này sống chết trước mắt, hắn tự nhiên cái gì đều không để ý. Một tôn khoảng cách Giang Diệp gần nhất cơ giáp, gần như tuyệt vọng gào thét nói, "Giang Diệp, hỗ trợ, chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ngươi nói yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng." Giang Diệp liền đập meo, thật xấu hổ a. Hắn cố phân thân này, cũng là độ ách cơ giáp bộ dáng. Nhiều như vậy cơ giáp đi theo xích sắt lúc, hắn đương nhiên cũng chạy tới theo. Nhưng vừa đè lên, hắn liền cảm thấy một cỗ thiêu đốt linh hồn cảm giác đau. Hắn nháy mắt ý thức được, trong lúc này bên trong phảng phất chạy xuôi huyết dịch xích sắt, căn bản không thể chạm vào. Thế là, hắn bàn tay máy chỉ là hư nắm chặt xích sắt, trang giả vờ giả vịt. Đáy lòng của hắn cũng ngay tại lo lắng, như ngày thứ 9 thật đột nhiên giáng lâm, hắn cơ hồ còn cái gì đều không chuẩn bị đâu. Cứ bên cấm địa thăm dò làm sao bây giờ? Thất tự tòa án làm sao bây giờ? Tất cả mọi thứ đều sẽ bị ngày thứ 9 lớn tẩy bài cho xáo trộn. Kết quả, chính lo lắng, Đỗ Ách lại trực tiếp vạch trần thân phận của hắn. Cái kia từng đạo thuộc về chung cư lão bản ánh mắt, đồng loạt rơi xuống trên người hắn. Trong ánh mắt, nghi hoặc, chấn kinh, địch ý, thậm chí sát ý. Phù Lê ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn, tên kia nhắm lại hết mắt, không biết trong đầu hiện lên cái gì ý đồ xấu. Giang Diệp tê cả da đầu, trong lòng hùng hùng hổ hổ, đập meo. Ta có thể có biện pháp nào? Bằng không, kêu gọi Du Thương ba ba. Nhưng mà lần trước hắn triệu hoán Du Thương lúc, liền bị Du Thương âm thầm cảnh cáo qua. Lần trước triệu hoán còn có thể đổ cho không hiểu quy củ. Lần này triệu hoán, ai biết Du Thương sẽ làm sao đối với hắn. Mà lại, chung cư xảy ra chuyện lớn như vậy, Du Thương không có khả năng không biết. Nhưng hắn không có xuất thủ, đó chính là sẽ không xuất thủ. Giang Diệp cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn ở vào tân thủ chung cư phân thân, cấp tốc hành động. Chủ yếu là vì những cái kia có được quyền hạn thân phận chung cư nhân viên quản lý phân thân, trước thời hạn làm chút chuẩn bị. Thậm chí hắn đều đang nghĩ, muốn hay không thừa cơ hội này, tìm lão Quy đem đặt câu hỏi danh ngạch dùng một cái, lấy thuận tiện hắn tại ngày thứ 9 lớn tẩy bài bên trong chiếm cứ một chút ưu thế. Thậm chí hắn nhịn không được gan to bằng trời nghĩ, hắn đại lượng quyền hạn phân thân đều là chung cư trận doanh nhân viên quản lý. Lớn như vậy tẩy bài lúc, hắn đem đối mặt đại lượng nhân viên quản lý cùng 26 vị chung cư lão bản. Nếu như có thể dẫn đầu làm đến cái chung cư lão bản phân thân, cục diện có lẽ càng có lợi hơn chút. Nếu không, hắn những cái kia chung cư nhân viên quản lý phân thân, tại 26 vị chung cư lão bản trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Mà ngay tại hắn vì ngày thứ 9 lớn tẩy bài mà hoảng loạn, trong đầu cảnh cáo nhắc nhở cũng không ngừng vang lên thời điểm. Đột nhiên cái kia huyết chỉ phương hướng truyền đến rầm rầm tiếng vang. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đường kính khoảng 3-4 mét của đá, theo ở giữa ao máu chỗ xuất hiện. Mà theo cái này cột đá không ngừng toát ra, liền có thể nhìn ra cái này cột đá từ trên xuống dưới là càng ngày càng thô. Nó không ngừng toát ra, không ngừng mà hướng lên kéo dài. Thẳng đến bại lộ ra cột đá đường kính đạt tới mười mấy mét thời điểm. Giang Diệp trong đầu đột nhiên mơ hồ cảm thấy được một cỗ mơ hồ ý thức, mà cỗ này ý thức là phân thân. Giang Diệp ánh mắt ngạc nhiên trừng mắt về phía cột đá. Hắn cấp tốc ngưng thần tĩnh khí, chuyên chú cảm ứng cái kia cỗ mơ hồ phân thân ý thức. Rất nhanh, hắn đồng bộ đến cỗ này mơ hồ phân thân tin tức. cũng liền bởi vậy biết, trước đó bị Độ Ách ném vào huyết chỉ ánh sáng phân thân kinh lịch hết thảy. Biết phân thân kia tại trong huyết chỉ biến thành huyết nhân. Biết cái kia huyết nhân tại Độ Ách dưới sự chỉ dẫn, vì cột đá hiến thân, bị cột đá hút máu. Mà cho tới bây giờ, hắn tại cái kia cột đá phía trên, đã không nhìn thấy trước đó huyết nhân phân thân thân ảnh. Ngược lại là cột đá vết lõm bên trong, chảy xuôi rõ ràng huyết sắc. Mà Giang Diệp cảm ứng được mơ hồ phân thân ý thức, liên tựa hồ đến từ những máu kia. Giang Diệp lúc này đều kinh, nhục thân triệt để tiêu tán dưới tình huống. Những máu kia dịch, vậy mà cũng có thể bảo tồn phân thân của hắn ý thức. Nhưng mà, không kịp ngẫm nghĩ nữa càng nhiều. Hắn, cùng chung cư tất cả người chơi đều phát giác được, chung cư rung động ngừng lại. Chung cư cảnh cáo nhắc nhở, cũng rốt cục không tái phát ra. Giống như giờ khắc này, theo cột đá toát ra, sóng gió rốt cục lắng lại. Nhưng mà, Đỗ Ách nhìn qua nguyệt tướng trung phương hướng, thanh âm vẫn như cũ run rẩy, ngày thứ 9. Ngày thứ 9, vẫn như cũ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Thậm chí rất có thể, chính là một giây sau. Sinh tử của hắn nguy cơ, cũng không có giải trừ. Nhưng mà, cho dù giờ phút này Đỗ Ách gần ẩn hơi không khống chế được, nhưng hắn còn là cấp tốc phát giác được một vòng ba động. Ánh mắt bén nhọn, cấp tốc rơi xuống cái kia theo trong huyết chỉ toát ra trên trụ đá. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cột đá. Chỉ thấy một đạo thấp bé thân ảnh màu đen, đột nhiên xuất hiện tại cột đá bốn phía. Thân ảnh kia cầm một nửa trong suốt màu nâu đậm bình thủy tinh, miệng bình nhắm ngay trên trụ đá tích dòng máu vết lõm. Rất nhanh, liền thấy những cái kia vết lõm bên trong chảy xuôi huyết dịch, cấp tốc bị cái kia nâu bình miệng bình hút đi. Một màn này, trực tiếp cho Giang Diệp nhìn ốc, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái kia là mèo, là hắn ý thức mơ hồ huyết nhân phân thân, bị cất vào nhỏ nâu trong bình. Chương 399, trận pháp đại sư cảnh cáo, 1, chương 399, trận pháp đại sư cảnh cáo, 1. Giang Diệp mơ hồ có thể cảm giác được, cái kia dần dần hướng chảy nhỏ nâu trong bình huyết dịch, ý thức so sánh tại cột đá vết lõm bên trong lúc, tựa hồ chẳng phải mơ hồ, mà loại này bình trang bản huyết dịch trạng thái, ngược lại tựa hồ cùng quang ảnh chi độn trạng thái có chút tương tự. Nhưng mà quang ảnh chi độn trạng thái, đối quang phân thân năng lực thiên phú tiêu hao rất nhiều, mà loại này huyết dịch trạng thái, nhưng thật giống như là một loại không có bất luận cái gì tiêu hao trạng thái bị động. Bất quá, loại trạng thái này cũng vô pháp giống quang ảnh chi độn như vậy cấp tốc di động chính là. Động ngược lại là cũng có thể động, nhưng mà lại là giống chất lỏng, chậm rãi lưu động. Giang Diệp cũng lo lắng bị cái này cướp máu người phát giác được cái kia huyết dịch dị thường, thế là cũng không dám luận động. Nhưng mà, cái kia cướp máu người dùng nhỏ nâu bình trang máu quá trình, tiếp tục cướp chừng chừng một phút. Hết lần này tới lần khác ở đây nhiều như vậy lại lao, lại đều chỉ là xa xa nhìn xem, mà không một người tiến lên đánh gãy. Đặc biệt Độ Ách, hắn hẳn phải biết, cái kia vết lõm bên trong là Giang Diệp cái kia huyết nhân phân thân hóa thành a. Thế nhưng là, hắn cũng không cắt được. Thẳng đến cái kia cướp máu người gắn xong máu, cột đá vết lõm chỗ, từ huyết sắc chuyển biến làm màu đen sẫm. Cái kia theo trong huyết chỉ xông ra của đá, không ngờ chậm rãi hướng trong huyết trì hạ xuống. Cũng may nó hạ xuống quá trình vẫn chưa lại gây nên toàn bộ tận thế chung cư chấn động cùng cảnh cáo. Mà cái kia đạo thấp bé thân ảnh thì tại lúc này một cái lắc mình, theo cột đá chối nhảy vọt đến Độ Ách bọn người bên này. Giang Diệp lúc này thấy rõ, cái này tiểu hải nhân thân cao chỉ có hơn 1 mét điểm, tướng mạo lại là cái trải rộng nếp nhăn láo giả bộ dáng. Xem toàn thể đi lên, giống loại kia trời sinh thấp bé người lùn. Cái này người lùn tiểu hải nhân liếc mắt màu tím đen thân ảnh, thanh âm lạnh lạnh hô câu phủ Lê Minh chủ liền coi như bắt chuyện qua. Sau đó ánh mắt của hắn liếc mắt nguyệt tướng trung phương hướng, lại nhíu mày nhìn về phía một tôn Độ Ách cơ giáp, ngựa khí nặng nề nói, biết ngươi có lòng muốn trì hoãn ngày thứ chỉ đến, nhưng đây là nguyệt tướng trung, về sau đừng có lại làm loạn. Nói xong, người này liền di hình hóa ảnh, một trận xê dịch biến ảo ở giữa, liền phân hóa ra hết thảy 8 đạo thân ảnh. Sau đó, cái này 8 đạo thân ảnh căn bản không thông qua Độ Ách đồng ý, liền hưu 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 bay vụt tiến vào nguyệt tướng trung 8 chỗ nguyệt tương đồ bên trong. Giang Diệp thấy hoảng sợ, nghĩ thầm gia hỏa này liền tả hữu vọng nguyệt đồ cùng trăng non đồ đều chui vào rồi, hắn sẽ không phải cũng 333 bị ngã ra đi. Nhưng mà hắn chú ý tới, cái kia từng tôn nguyên bản đè xuống xích sắt Độ Ách cơ giáp, lúc này nhao nhao rời trận. Chỉ còn sót lại một tôn Độ Ách cơ giáp, tuy nói cũng vẫn là máy móc ngũ quan nhìn không ra biểu lộ, nhưng quanh thân khí chẳng lại so trước đó căng cứng muốn buông lỏng không ít. Một bên Phù Lê, nhìn về phía cái kia nguyệt tướng trung phương hướng, ánh mắt đạm đạm không rõ. Mà cái kia Tà Anh Vũ Liệt, lúc này lại khôi phục thành một mặt ngây thơ hài đồng bộ dáng, động tác ưu nhã lau hắn lòng bàn tay bởi vì nén xích sắt mà lưu lại thiêu đốt vết đỏ. Lúc này là hoàn toàn nhìn không ra vừa mới lo lắng điên cuồng bộ dáng. Cái kia yêu cười mỹ phụ nhân, lúc này như có điều suy nghĩ. Cái kia địa trung hải trung niên, ngược lại là hướng nàng hỏi một câu, mỹ phụ nhân lắc đầu không nói. Thế là địa trung hải lại hướng Vũ Liệt hỏi, cái kia người lùn người, lai lịch gì? Vũ Liệt lúc này có thể là tâm tình tốt ta, vẫn như cũng một mặt khờ dại mở miệng, phun ra 4 chữ, trận pháp đại sư. Địa trung hải trung niên đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy Vũ Liệt lại bổ sung, hiện tại hẳn là trận pháp tông sư, hoặc là trận pháp đại tông. Nhưng mà, người quen còn là quen thuộc đem những nghề nghiệp này loại quyền hạn người xưng là đại sư. Dù sao vào trước là chủ, làm cho quen thuộc nhất chính là đại sư. Đại sư tiến giai về sau cũng không trương dương, cho nên ngoại nhân cũng rất ít uốn nắn xưng hô. Mà Vũ Liệt nói như vậy xong, cái kia địa trung hải trung niên cùng trầm mặc mỹ phụ, thần sắc đều có chút không hiểu. Bao quát Giang Diệp lại nhìn về phía Vũ Liệt ánh mắt cũng có chút dị dạng. Nghe hắn ý tứ này, hắn cùng trận pháp đại sư coi như người quen. Cũng thế, theo ngày thứ 7 sống tới cường giả, vốn là không tầm thường. Chớ nói chi là hắn còn là cảm nhiễm ánh sáng đốt sống tới. Cái kia địa trung hải cùng mỹ phụ hiển nhiên cũng biết Vũ Liệt lợi hại, lúc này lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trận pháp kia đại sư đây là có biện pháp trì hoãn ngày thứ 9 đến. Dù sao bọn hắn cảm nhiễm ánh sáng đốt, đối với chuyện này để ý nhất. Vũ Liệt không có trả lời ngay, hắn liếc nhìn Đỗ Ách, lại nhìn về phía Nguyệt Tướng Trung, mới chậm rãi nói, dù sao Nguyệt Tướng Trung bên trong trận pháp đều là từ trận pháp đại sư thiết lập. Đi qua Nguyệt Tướng Trung thời gian bị trì hoãn, cũng cơ bản nhờ vào trận pháp đại sư bố trí trận pháp. Vừa mới hắn đã đối với Đỗ Ách dùng đến về sau cái từ này, tự nhiên là nói rõ, Đỗ Ách còn có về sau không thể nhanh như vậy go đi chính là. Lời này, nhìn như trả lời Địa Trung Hải cùng Mỹ Phụ, nhưng hiển nhiên lại là nói cho Đỗ Ách nghe. Vũ Liệt là nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không an lòng. Dù sao ngày thứ 9, cũng quan hệ sinh tử của hắn. Đỗ Ách liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không có trả lời. Một đám đại lão lẳng lặng chờ đợi một lát, liền thấy Nguyệt Tướng Trung bên trên toát ra lông quạ, lại rụt trở về. Vừa mới hướng Nguyệt Tướng Trung phương hướng vận chuyển xích sắt, lúc này lại hướng Huyết Chỉ phương hướng vận chuyển. Loại này cùng lúc trước hoàn toàn tương phản hình ảnh, nhìn xem tựa như thời gian ngược dòng về đồng dạng. Rất nhanh, toàn bộ Nguyệt Tướng Trung liền trở về tại bình tĩnh. Giang Diệp trước đó không có chú ý, lúc này lưu tâm quan sát mới phát hiện, những cái kia quấn quanh ở trên Nguyệt Tướng Trung xích sắt nhìn như phức tạp mà không có quy luật. Nhưng Nguyệt Tướng Trung bên trên 8 tháng tướng đồ đều hướng ngay một chỗ xích sắt vòng trừ chỗ. Nhìn qua, xích sắt kia vòng trừ chỗ, tựa như là một loại đặc thù nấc. Giang Diệp chính tinh tế nghiên cứu thời khắc đó độ, phỏng đoán loại vòng này trừ nấc cùng thời gian quan hệ. Nhưng mà cũng không thể quan sát bao lâu, liền lại hưu 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 mấy lần, nguyên bản tiến vào Nguyệt Tương đồ 8 đạo thân ảnh, lúc này lại bay ra. Không giống trước đó những người khác bị ngã đi ra lúc rơi xuống trên mặt đất, cái này 8 đạo thấp bé thân ảnh, vững vàng rơi trên mặt đất. Rất nhanh, 8 đạo thân ảnh lại một trận xê dịch biến ảo, liền cấp tốc dung hợp thành một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia lắc lắc ống tay áo, liền cấp tốc lấy mình, đi tới Đỗ Ách cơ giáp trước người. Đồng thời, cặp kia không lớn con mắt, ẩn ẩn mang cay nghiệt hương vị, liếc xéo Giang Diệp liếc mắt. Chỉ hơi hợt liếc mắt, cái này tiểu hải nhân ánh mắt liền còn là rơi tại chính bản Đỗ Ách cơ giáp trên thân. Hắn tùy ý vung tay lên, trước người liền treo lơ lửng giữa trời trôi nổi 8 quản bình thủy tinh. Nhìn xem cũng là hoàng màu đâu, nhưng mà so trước đó trang máu nhỏ nâu bình màu sắc hơi cạn. Giang Diệp cũng có thể cảm thấy được, những này đều không phải trang hắn huyết nhân phân thân bình thủy tinh. Chỉ nghe cái kia tên lùn lại hướng Đỗ Ách trầm giọng nói, vì ngăn ngừa ngươi lại chỉnh ra cái gì yêu tiêu thần, ta đã đem 8 tòa trận bản bên trong mỡ thi toàn bộ lấy ra. Chương 399, trận pháp đại sư cảnh cáo 2, chương 399, trận pháp đại sư cảnh cáo 2, thẳng đến ngày thứ 9 trước đó, ngươi đều không cần lại có ý đồ với Nguyệt Tướng Trung. Đương nhiên, nếu ngươi thuận lợi sống đến ngày thứ 9, ta liền lại vì ngươi một lần nữa chữa trị trận bản. Khá lắm. Đây là không nhường động Nguyệt Tướng Trung ý tứ. Quả nhiên, Đỗ Ách lập tức liền có chút gấp, vội vàng mở miệng, cũng không động Nguyệt Tướng Trung. Hắn chưa nói xong, tiểu hải nhân liền phất tay đánh gãy, vừa mới thu hồi mở thi thời điểm, ta cũng điều chỉnh một chút. Liền trước mắt xích sắt nớp đến xem, chí ít lần này tân thủ trung cư kết thúc trước, ngày thứ 9 cũng sẽ không giáng lâm. Đương nhiên, đây là tại không có bất luận cái gì can thiệp dưới tình huống. Nếu ngươi an bài trung cư lão bản xuất thủ, trì hoãn tân thủ trung cư vận hành thời gian, hoặc là tiếp tục ra tay với Nguyệt Tướng Trung, lại chỉnh ra cái gì yêu thiếu thân. Như vậy, ta cũng nói không chính xác. Đỗ Ách lặng yên, liền có chút cung kính hướng tên lùn xá dài cúi đầu, trầm giọng nói, đa tạ đại sư. Tên lùn bình chân như vại nhẹ gật đầu, đồng thời dư quang lại liếc nhìn Giang Diệp, đáy mắt vẫn mang vài tia vẻ bất mãn. Lặng im một lát về sau, hắn trung quy là trực tiếp chuyển hướng Giang Diệp. Bốn mắt nhìn nhau, cặp kia thuộc về lão giả vẫn đục trong con mắt, ngụ ý tối nghĩa thâm ý đối mặt non nửa thường về sau, tên lùn mở miệng thanh âm có chút âm dương quái khí, ta biết lần này sự cố là ngươi thuyết phục Đỗ Ách, nhưng mà tiểu quỷ, ta khuyên ngươi, không nên ngươi nhúng tay sự tình, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nói, tên lùn lại híp mắt, như có như không hạt vàng, theo trong khóe mắt tiết ra. Sau đó, hắn thoăn thoắt thân hình nhiều lần nhảy vọt, liền cấp tốc nhảy vào trong hắc ám, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Giang Diệp cảm thấy khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, trận pháp này đại sư nhìn ra thân phận của hắn, thậm chí cũng biết hắn cất vào nhỏ nâu bình huyết dịch đến từ hắn. Nhưng hắn biết, cái kia huyết dịch còn sót lại ý thức của hắn sao? Mà lại, cuối cùng cảnh cáo hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, là vẹn vẹn cảnh cáo hắn lần này nhường phân thân tiến vào huyết chỉ xen vào việc của người khác. Còn là âm thầm cảnh cáo hắn không nên nhúng tay hắc băng trong lĩnh vực trận pháp bố trí. Giang Diệp cảm thấy, tỷ lệ lớn là cái sau. Dù sao, nhìn qua, Đỗ Ách đối với vị này trận pháp đại sư thái độ vô cùng tốt. Hắn đã vừa mới cảnh cáo Đỗ Ách, không muốn lại có ý đồ với Nguyệt Tướng Trung. Như vậy Đỗ Ách tiếp xuống, hẳn là xác thực sẽ không lại làm loạn. Cho nên, trận pháp đại sư không cần thiết lại cảnh cáo Giang Diệp một lần. Như vậy tỷ lệ lớn, chính là cảnh cáo Hắc Băng trong lĩnh vực xen vào việc của người khác. Hắc Băng lĩnh vực, trăng tròn treo cao cờ cách trong không gian. Giang Diệp Chu Khải Minh phân thân, tự nhiên cũng đồng bộ đến trận pháp đại sư ngụ ý thâm ý cảnh cáo. Mà Lâm Kinh cùng Triệu Đông Lưu bọn người, hành động hiệu suất cũng là cực cao. Lúc này đã đem tất cả nắm giữ trận bản người chơi tụ tập đến Hắc Băng trong lĩnh vực đến. Từ Triệu Đông Lưu nắm giữ tổng cộng 25 tên vượt khu vực người chơi, đều là nhận qua mỗi người bọn họ khu vực 9.999 nhân viên quản lý chỉ thị. Nói là chỉ thị, kỳ thật chính là uy hiếp, đem khống. Những người này liền gần như không có khả năng ra cái gì chỗ sơ suất. Cho nên, Giang Diệp cũng đồng ý bọn hắn không có tới treo nguyện cờ cách, mà là tại riêng phần mình 9.999 nhân viên quản lý chỉ thị cờ cách bên trong chờ lệnh. Mà từ Lâm Kinh đem 06 tên giả quân cờ cũng riêng phần mình mang lấy bọn hắn giả bản cờ đi tới nơi đầy treo nguyện cờ cách không gian. Trong 6 người này, trừ ra Âu Dương, Lộ Phóng cùng Bạch Được Uyển. Về sau 3 người, nhìn xem cũng còn rất điệu thấp. Bọn hắn cũng không có đạt được trận pháp đại sư trực tiếp chỉ thị, chỉ là ngoài ý muốn được đến trận bàn, cảm thấy cái đồ chơi này khả năng hữu dụng, liền lưu ở trên người. Mà tìm tới nơi đây treo nguyệt cờ cách bên trong, cũng hoàn toàn là nhận trận bàn chỉ dẫn. Lúc đầu đang bị trận bàn chỉ dẫn trong quá trình, bọn hắn còn tưởng rằng là có cơ duyên to lớn giáng lâm. Nhưng mà đi tìm đến mới phát hiện, trực tiếp đụng vào một đám đại lão. Ba người này, phản ứng đầu tiên đều là muốn chạy trốn. Nhưng mà bị Lâm Kinh cho thu thập dừng lại về sau, rất nhanh liền cùng Âu Dương ba người kia, an phận, nhao nhao biểu thị sẽ ngoan ngoãn phục tùng tổ chức mệnh lệnh. Đến tận đây, khởi động trận pháp 32 tên người chơi cùng 32 mai trận bàn, toàn bộ đến đông đủ. Đáng nhắc tới chính là, cái khác 21 tên vượt khu vực người chơi, bọn hắn chỗ thao tác trận bàn địa điểm, phân tán tại Hắc Băng lĩnh vực từng cái cờ cách bên trong, thời gian ngắn nhìn không ra cái gì đặc biệt quy luật. Mà Phùng Thừa, Lưu Nhạc, Lý Bằng cùng Triệu Đông Lưu, bốn vị này bở cờ giờ khu em vượt khu vực đại lão, bọn hắn thao tác trận bàn địa điểm, thì đúng lúc là tại cùng treo nguyệt cờ cách tương liên bốn cái phương vị bên trên cờ cách. Mà đại biểu khu A Lâm Kinh, cùng 6 tên giả quân cờ, bọn hắn cần thiết thao tác cờ cách, liền đúng lúc là chỗ kia treo nguyệt cờ cách. Trên không trung, theo Vương Linh Linh tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng, cái kia vòng trăng tròn phát tán ánh trăng, tựa hồ cũng dần dần ảm đạm đi. Lâm Kinh cũng nhíu mày liếc nhìn viên kia nguyệt, nhưng mà vẫn chưa nói thêm cái gì, liền hướng Giang Diệp nói, trên cơ bản, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lời ngầm cũng chính là, có thể bắt đầu bố trí trận pháp. Nhưng mà, Giang Diệp trước đó liền không có quyết định tốt, đến cùng muốn hay không theo trận pháp đại sư kế hoạch bố trí trận pháp. Cái này vừa mới lại bị trận pháp đại sư cảnh cáo. Đấy lòng của hắn, nhưng thật ra là có chút nghịch phản tâm lý, chủ yếu là có chút hoài nghi, coi như hắn nhìn chằm chằm Lâm Kinh cái này ám khí khả năng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Trận pháp đại sư thủ đoạn, hắn hiện tại mới xem như có chút hiểu rõ. Đây chính là có thể ở trong nguyệt tướng trung bên cạnh bố trí trận pháp tồn tại a. Hắn tại cái này Hắc Băng trong lĩnh vực bố trí trận pháp một khi hoàn thành, Giang Diệp khả năng căn bản không chiếm được tốt. Vừa vặn lúc này, cứ bên cấm địa bên trong, Viên Thu tại cái kia tiểu lão cụ bà hiệp trợ, cũng nhận được kẻ đặc quyền thân phận về sau, liền cũng tuyển định hành du thương nhân vì sao chép thân phận. Về sau đoàn người này liền tiếp theo hướng về cực bên cấm địa phương hướng tiến lên. Trước đó bọn hắn đi ở ngoài kia vây phóng xạ thổ những chỗ, liền thỉnh thoảng bị truyền tống ra ngoài. Mà lúc này quỷ cốc mù hồn trận đã bị phá giải, lại đi vào trong, liền sẽ không bị truyền tống ra ngoài. Giang Diệp lợi dụng tiểu hắc vụng trộm cho tiểu bạch truyền cái tin tức, nhường nàng hỗ trợ tìm tiểu bàn nghe ngóng xuống trận pháp đại sư tin tức. Cớ đều giúp nàng tìm xong, liền mượn cái kia quỷ cốc mù hồn trận trận bàn, nhìn có thể hay không nô ra thứ gì tin tức. Nhưng mà tiểu bạch thực lực không bằng tiểu bàn, lúc này lại không có lâm linh chỗ dựa, thực tế có chút do dự. Cũng liền thời điểm do dự, nàng lưu ý nghe tới Viên Thu vụng trộm hướng cái kia còng lưng lão bà hạ giọng nói, rất kỳ quái. Ta vậy mà cảm thấy được, cái này cực bên cấm địa chỗ sâu có sinh vật tồn tại. Lợi dụng hành du thương nhân tới lui tự nhiên ta giống như có thể trực tiếp đến cái kia sinh vật bốn phía. Liên quan tới lui tự nhiên hiệu quả, Chu Úc Lăng cũng cho Giang Diệp đơn giản giải thích qua. Nàng có thể cảm thấy được nơi nào tồn tại sinh vật, nhưng cũng không phải là tất cả sinh vật đều có thể minh xác biết là ai. Căn cứ Chu Úc Lăng phỏng đoán, nàng ở trong ngắn hạn từng có gặp nhau sinh vật, có thể cảm giác hắn vị trí cụ thể. Mà thời gian dài không có gặp nhau, lại hoặc là chưa bao giờ có gặp nhau sinh vật, thì không cách nào cảm giác hắn vị trí. Đơn giản đến nói chính là, tương đương với trong óc nàng có một cái thượng đế thị giác bản đồ. Cái này trong bản đồ đánh dấu đại lượng cho điểm đại biểu cho nàng có thể tới lui tự nhiên sinh vật. Nhưng tuyệt đại đa số sinh vật, nàng cũng không biết cụ thể là ai. Chỉ có số rất ít trong ngắn hạn có gặp nhau sinh vật, hiện ra vì điểm sáng nàng biết nơi đó là ai. Cho nên, lúc này Viên Thu tình huống cũng kém không nhiều. Nàng có thể cảm ứng được cực nguyên cấm địa trung tâm tồn tại sinh vật. Nhưng đó là nàng chưa hề tiếp xúc qua sinh vật, cho nên nàng cũng không biết hắn cụ thể là ai. Viên Thu bị lão bà cáo chi chính mình muốn khóa lại quyền hạn thân phận, nàng còn có chút chần chờ. Nhưng mà thực sự trở thành kẻ đặc quyền về sau, nàng chấn kinh cũng không so trước đó Giang Diệp cùng Chu Úc Lăng thiếu. Thậm chí mắt trần có thể thấy, tiểu nha đầu này cả người đều có chút bành trướng. Không đợi lão bà trả lời, nàng lại mang theo hưng phấn mà thấp giọng hỏi, "Ta hiện tại bằng vào tới lui tự nhiên đi cái kia đều rất thuận tiện. Bằng không nhường ta trước thời hạn đến trong cấm địa tâm sinh vật bên cạnh, đi dò thám tình huống." Chương 400, cấm địa cơ duyên, 1. Chương 400, cấm địa cơ duyên, 1. Mắt trần có thể thấy, lão bà cái kia tỉnh táo đạm mạc ánh mắt đều cứng lại. Ngươi đi trong cấm địa tâm, dò xét tình huống. Lạnh lẽo một câu, nháy mắt nhường Viên Thu toàn thân giật mình, mơ hồ ý thức được chính mình khả năng lại phạm xuẩn. Nàng có chút xấu hổ, nhưng mà cũng tại lúc này, vừa vội bên trong nhanh trí, hiện lên một cái càng diệu suy nghĩ. Nàng hiển nhiên đối với lão bà rất là ỷ lại, dẫn đầu thành khẩn xin lỗi, "Tốt à, là ta ý nghĩ hao huyền." Về sau lại thử dò xét nói, "Nhưng chúng ta đoàn người này tham dò cực bên cấm địa mục tiêu chính là cái kia trong cấm địa tâm a, cho nên ta kỳ thật không cần thiết đi theo tỷ tỷ các ngươi cùng đi cái này gian nan quanh co quá trình, liền chờ các ngươi đến trong cấm địa tâm, ta lại một cái tới lui tự nhiên đi tới các ngươi bên người, không phải cũng có thể đi theo các ngươi trường kiến thức." Nói, Viên Thu cặp kia ánh mắt giảo hoạt, còn xoay tích chuyện. Lão bà lại nhìn nàng một cái, suy tư một lát, hỏi, "Không theo chúng ta cùng một chỗ thăm dò, vậy ngươi trong khoảng thời gian này muốn đi làm gì?" Viên Thu bị hỏi đến một nghẹn, nhìn lão bà ánh mắt đột nhiên có chút sợ hãi. Bất quá, nàng xưa nay là đại tiểu thư ngẫu nhiên tùy hứng, luôn luôn có thể được đến dung túng. Thế là lúc này, rất nhanh liền lấy can đảm nói, "Ta liền, chính mình khắp nơi đi dạo thôi, hiện tại có năng lực này, ta quả thực chính là vô địch tồn tại. Bất luận đi đâu, đều là như vào chỗ không người. Ta tại tận thế chung cư lúc liền nghe nói, lần này tân thủ chung cư cái kia quan hệ, không phải phách lối rất sao? Ỷ vào chính mình quang ảnh chi độn, khắp nơi gây chuyện thị phi. Ta cái này tới lui tự nhiên so hắn quang ảnh chi độn còn lợi hại hơn. Ta đã không thương tổn người, cũng không gây chuyện thị phi, ta liền nhìn tâm tình nhìn xung quanh, thế nào? Cuối cùng cái này thế nào đã mang lên giọng nũng nịu. Trước kia một chiêu này là rất có tác dụng, nhưng mà lần này, lão bà nhìn nàng ánh mắt có chút mát mẻ. Ngay tại Viên Thu đấy lòng sinh ra kinh ngạc cổ quái cảm xúc lúc, lão bà đột nhiên nhẹ giọng thở dài, thấp giọng hỏi, nhìn tâm tình đi một chút nhìn xem, người sẽ không phải còn băn khoăn Trương Minh Hãn tiểu tử kia a? Viên Thu bị hỏi đến nhất thời có chút im lặng. Bất quá, nàng xác thực thật đúng là chuẩn bị lợi dụng tới lui tự nhiên đi xem một chút Trương Minh Hãn, bởi vì nàng đối với Trương Minh Hãn cảm ứng phi thường kỳ quái, loại kia như ẩn như hiện cảm ứng, thật giống như người này khi thì tồn tại, khi thì không tồn tại đồng dạng. Đương nhiên, nàng vừa mới sao chép hành du thương nhân năng lực, đối với cái này cấp SSS áo nghĩa cũng không quen thuộc, cho nên chỉnh thể trên cảm thụ giống như là Trương Minh Hãn bên kia tín hiệu không tốt, mới đưa đến nàng bên này cảm ứng ra hiện lực đồng dạng. Là bởi vì cái này một phần chỗ đặc thù, Viên Thu mới có như vậy ném một cái ném muốn đi qua nhìn xem. Dù sao có như thế nghịch thiên chuyển bị năng lực, nàng liền đi nhìn một chút, nhìn một cái rồi đi, sẽ không có vấn đề gì. A, nàng là nghĩ như vậy, nhưng nhìn về phía lao bà lúc vẫn có chút đấy lòng rụt rè. Hơi do dự một chút, nàng còn là chủ động thỏa hiệp nói, được rồi, tỷ tỷ ngươi không đồng ý, ta liền còn là đi theo chúng ta đại bộ đội. Nhưng mà nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe lão bà lại than nhẹ một tiếng. Một tiếng này than nhẹ, liền phảng phất mang trưởng bối đối với sủng ái nhất chìm vãn bối dung túng. Quả nhiên, lão bà lại mở miệng lời nói, cũng tận là dung túng chi ý, ngươi muốn rời khỏi cấm địa đi chung quanh một chút, làm quen một chút mới được phần này quyền hạn thân phận cũng có thể. Nhưng ngươi tuyệt đối không được có loại kia, ta đã vô địch đi cái kia đều là như vào chỗ không người hoang đường ý nghĩ. Toàn bộ tận thế chung cư, nhìn như trước mắt chỉ là ngày thứ 8, nhưng ai cũng nói không rõ nó đến tột cùng phát triển bao lâu. Ngươi không biết đồ vật, vĩnh viễn so ngươi biết nhiều lắm. Người bên ngoài người, thiên ngoại chi thiên, cũng vĩnh viễn vượt qua người tưởng tượng. Ngươi cho rằng, ngươi dùng tới lui tự nhiên chỗ cảm ứng đến sinh vật, chính là thế gian tất cả sinh vật sao? Ngươi cho rằng, cấp SSS áo nghĩa, chính là thế gian mạnh nhất tồn tại sao? Không. Ngươi tuyệt đối không được có loại suy nghĩ này. Lão bà nói đến tận tình khuyên bảo. Viên Thu mặc dù có khi tùy hứng, nhưng thật ra là cái hiểu chuyện. Những lời này, nàng nghiêm túc nghe bảo, đang nghĩ nói tiếp nàng không đi chung quanh một chút. Nhưng mà tiếp lấy lại nghe lão bà thở dài một tiếng, ngữ khí không che giấu chút nào thường tiếp cùng cưng chiều. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng, chúng ta tiến về trong cấm địa tâm trên đường đi, còn không biết muốn bước lên bao nhiêu phong hiểm. Mà khoản này phong hiểm, ngươi cũng là xác thực không phải nhất định phải kinh lịch. Tỷ tỷ có thể để ngươi tự do hoạt động, nhưng mà ngươi đến ngoan ngoãn đáp ứng ta một vài điều kiện. Nghe tới dạng này lo lắng mà thanh âm ôn nhu, Viên Thu liên tục gật đầu, trong mắt cũng đầy là cảm động. Liền trước đây không lâu dâng lên loại kia quỷ dị cổ quái cảm giác, cũng triệt để ném sau, quên sạch sẽ. Lão bà lật tay, đầu tiên là lấy ra một kiện cổ quái huyết sắc sa y rất mỏng một kiện, trên đó xe sợi cũng tinh tế dày đặc, nhìn xem quả thực giống như là những ngày kia lang người biến dị trên thân huyết sắc đường vân bị rút đi ra. Giang Diệp vì ý nghĩ này của mình cảm thấy hoảng sợ. Viên Thu nhìn xem món kia khủng bố huyết sắc sa y, ánh mắt cũng âm thầm kinh ngạc. Nhưng mà nàng còn là ngoan ngoãn nghe lão bà lời nói, phối hợp mặc vào sa y, lão bà nhỏ nhẹ nói, chính ngươi tình huống, chính ngươi cũng rõ ràng. Cái này sa y đã là bảo đảm thân thể ngươi, cũng là tránh ngươi thật gặp phải cái gì khó giải quyết đối thủ, liền ngay cả tới lui tự nhiên cùng cấm kỵ chi thân đều không gánh nổi ngươi. Cái này sa y lại có thể bảo vệ ngươi một mạng. Ta biết được ngươi xưa nay ngũ giác nhạy cảm, cho nên nhớ lấy, một khi phát giác được nguy hiểm, đừng có bất luận cái gì chần chờ, lập tức trở lại bên cạnh tỷ tỷ. Tiếp lấy, lão bà lại là một cái lật tay, liền lấy ra như cái kia sa y bên trên như sợi tơ cực nhỏ một cây dây đỏ. Nàng đem dây đỏ một đầu thắt ở Viên Thu trên cổ, bên kia thắt ở trên ngón tay của mình. Sau đó ngoắc ngón tay, liên tiếp hai người dây đỏ liền biến mất tung tích. Viên Thu lúc này sờ sờ cổ, không có bất kỳ khác thường gì cảm nhận. Lão bà vừa tiếp tục nói, chờ chúng ta tiếp tục hướng cực bên cấm địa chỗ sâu thăm dò, sẽ dần dần cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Đến lúc đó, ta sẽ không cách nào liên hệ, có tin tức gì cũng vô pháp hướng ngoại giới truyền đạt. Mà căn này dây đỏ lại có thể vẫn như cũ bảo trì giữa chúng ta liên hệ. Đợi cấm địa bên này cần ngươi lúc, ta sẽ khẽ động trong tay dây đỏ. Mà ngươi, như cảm nhận được chỗ cổ có lôi kéo ngạt thở cảm giác, nhất thiết phải lập tức đi tới bên cạnh ta. Viên Thu gật đầu, sờ sờ cổ, lại sờ sờ trên thân phủ lấy món kia huyết sắc sa y, nhưng mà lúc này, đột nhiên huyết quang lóe lên, huyết sắc sa y liền biến mất không thấy. Ngược lại trên người nàng, đột nhiên xuất hiện cùng hứa cấu, đào sinh bực này người biến dị cùng loại huyết sắc đường vân. Viên Thu trong lòng cả kinh, nhưng mà nàng cũng không có cái gì đặc biệt cảm nhận, liền cũng không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật đầu. Chương 400, cấm địa cơ duyên 2, chương 400, cấm địa cơ duyên 2, nàng biết tỷ tỷ chỉ là lo lắng nàng, thế là lại một mặt trịnh trọng mà chân thành tha thiết mà bảo chứng nói, ta biết ba cùng tỷ tỷ mạo hiểm thăm dò cấm địa đều là vì ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nguy hiểm, không có người quen địa phương, ta cũng sẽ không đi. Chờ ta đối với cái đặc quyền này thân phận suy nghĩ đến không sai biệt lắm, không cần tỷ tỷ ngươi kéo dây đỏ, chính ta liền sẽ trở về. Lão bà vui mừng gật đầu, lại sờ sờ đầu của nàng. Cũng phải thua thiệt là Viên Thu dáng rất thấp, nếu không liền cái này tiểu lão cụ bà còn lưng thân hình, thật đúng là không tốt đến một màn này sờ đầu giết. Nàng lại cho Viên Thu một viên không gian giới chỉ, bên trong là chút bảo mệnh đạo cụ. Sau đó, liền thật chuẩn Viên Thu rời đi. Cái khác kinh lịch biến dị kẻ bảo vệ nhóm, đối với này ngược lại không có gì đặc biệt ý nghĩ. Bọn hắn trước đó nghe qua chút tiếng gió, cũng ẩn ẩn có chút suy đoán, Viên Thu Vị đại tiểu thư này sở dĩ cũng cùng đi theo thăm dò cực bên cấm địa, tựa như là thân thể của nàng tồn tại vấn đề gì. Mà thăm dò cực bên cấm địa thì là tìm kiếm phương pháp phá giải. Không ít người đều ao ước đố kỵ, có cái sủng nữ nhi tốt cha, chính là hạnh phúc. Mà Giang Diệp mắt thấy một màn kia, thì càng ngày càng chắc chắn, cái này Viên Thu trên thân hẳn là ẩn giấu cùng cấm địa liên quan bí mật. Mà cái bí mật này mới là nàng được sủng ái nguyên nhân thực sự. Mặt khác, hắn tương đối để ý là lao bà nói tiếp tục thâm nhập sâu cấm địa sẽ cùng ngoại giới mất liên lạc. Cái này đâm meo, lại mất liên lạc. Thất tự tòa án mất liên lạc, luân hồi kính cung mất liên lạc, cái này cực bên cấm địa cũng mất liên lạc. Hắn cái này gian lận tuyển thủ, có chút tê tê. Nhưng mà cũng đúng lúc mượn cơ hội này, lại thúc giục Tiểu Bạch tìm hiểu tin tức. Tiểu Bạch lúc này cũng đánh giá lao bà thần sắc. Lặng im một lát, nàng lách mình đi qua, chiếm cứ nguyên bản thuộc về Viên Thu vị trí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bà vừa mới nói, tiếp tục thâm nhập sâu cấm địa sẽ cùng ngoại giới mất liên lạc. Chuyện này, Tả Minh biết sao? Cần ta trước thời hạn thông báo một tiếng sao? Tiểu Bạch chính mình kỳ thật thật không dám hướng bực này đại lao tìm hiểu tin tức, cho nên cũng chỉ có thể nhắc lên Lâm Linh cái này đại kỳ. Thấy lao bà nhìn qua ánh mắt lạnh lạnh, Tiểu Bạch cấp tốc lại có chút lo lắng nói bổ sung, ta đã có một hồi lâu liên lạc không được Tả Minh, nàng có thể hay không so với chúng ta tân tiến hơn vào cấm địa? Lao bà nhìn nàng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lạnh, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, hướng Tiểu Bản Phương hướng nói, trong lòng ngươi có ít sao? Chúng ta đại khái còn bao lâu nữa mới tính chính thức đặt chân cấm địa? Nhìn như hời hợt tiếng nói, Giang Diệp lại ẩn ẩn cảm giác được một tia khẩn trương. Tựa hồ tại chính thức đặt chân cấm địa trên chuyện này, lao bà rốt cục không phải 10 phần chắc chín, ngược lại lòng có sầu lo. Càng làm hắn ngoại ý muốn chính là, nguyên bản duy trì lấy chất pháp người thành thật thiết Tiểu Bản đồng học, lúc này cũng khó được nghiêm túc lên. Hắn lật tay lại nâng lên ông tác hưởng trật bản, ánh mắt nhìn về phía trước một vùng tăm tối. Trầm ngâm một lát, mới cho ra một câu, nhanh. Lao bà ánh mắt càng ngày càng đóng băng mà nghiêm túc. Nàng dừng bước lại, chậm rãi quay người. Bọn hắn đoàn người này thăm dò chỗ đứng, là lao bà mang Viên Thu, Hứa Cấu, Đào Sinh, Vu Mặc, Bành Cổ đám tiểu bối, làm quân tiên phong đi ở trước nhất. Biến dị kẻ bảo vệ nhóm theo sát phía sau. Mà Tiểu Bản cùng mang theo Giang Diệp cái kia phân thân biến dị cự hình hư ảnh thì tại cuối cùng đoàn hậu. Lúc này, phía trước nhất lão bà quay người, chính là mặt hướng một đám biến dị kẻ bảo vệ nhóm. Nàng liếc nhìn Tiểu Bạch, lại liếc nhìn hậu phương Tiểu Bản, cuối cùng lắc đầu, liền do chính nàng chủ động hướng một đám biến dị kẻ bảo vệ nhóm mở miệng nói, vừa mới vị kia béo tiền bối lời nói, các ngươi cũng nghe tới, không được bao lâu, chúng ta liền muốn chân chính đặt chân cực nguyên cấm địa. Cái này nghiêm túc mà trịnh trọng thanh âm, nghe được ở đây kẻ bảo vệ nhóm thể xác tinh thần chấn động, treo lên 12 vạn phần tinh thần. Lão bà vừa tiếp tục nói, ta biết các ngươi bởi vì lúc trước bên ngoài phóng xạ thổ nhượng biến dị, mà đối với toàn bộ kẻ bảo vệ liên minh đều sinh ra oán hận chi tâm. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, giống các ngươi dạng này bán thành phẩm người biến dị, tại đặt chân cấm địa nháy mắt, liền sẽ thu hoạch được một lần cơ duyên to lớn. Đương nhiên, nương theo lấy cơ duyên to lớn, cũng sẽ có một trận chí mạng phong hiểm, đồng bộ giáng lâm. Nếu các ngươi bắt lấy cơ hội lần này, các ngươi sẽ trở thành giống như bọn họ. Lão bà nói bọn hắn lúc chỉ hướng Hứa Cấu mấy vị này trải rộng huyết văn người biến dị, trở thành một tên chính thức người biến dị. Đương nhiên, mấy cái này phế vật, bất quá là người biến dị bên trong nhất kéo hông tồn tại. Bọn hắn thực lực cũng không có đạt được bay vọt về chất, nhưng các ngươi khác biệt. Các ngươi trước tiêm vào huyết độc thi thủy lại tắm rửa phóng xạ thổ nhưỡng. Các ngươi biến dị là tiến lên dần dần, mà cơ duyên của các ngươi lại đến từ cấm địa. Cho nên ta dám lấy tính mệnh hướng các ngươi đánh cược, chỉ cần các ngươi bắt lấy cơ duyên biến dị thành công, thực lực của các ngươi sẽ nên đón bay vọt về chất. Cấp S thiên phú như thế nào? Cấp SSS thiên phú lại như thế nào? Bọn chúng cũng không sánh nổi trải qua biến dị thiên phú. Thân là kẻ bảo vệ, quỷ văn năng lực tệ nạn chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng. Nhưng thuộc về thiên phú chỗ kinh khủng, các ngươi căn bản chưa từng chạm đến gia lông. Mà lần này cấm địa hành trình, chính là các ngươi cá chép vượt lòng môn cơ hội. Bắt lấy cơ hội lần này, chính là nhất phi trùng thiên. Toàn bộ kẻ bảo vệ liên minh đều sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Đương nhiên, chính như ta vừa mới nói đến phong hiểm, nếu không có bắt lấy kỳ ngộ, các ngươi sẽ trực tiếp tử vong. Nói đến đây, lão bà lạnh vệ ánh mắt đảo qua đám kia kẻ bảo vệ. Quả nhiên, bọn hắn đầu tiên là bị bước lên kích tình cùng nhiệt huyết, thật không thể hiện tại liền vọt vào cấm địa bắt lấy cơ duyên. Mà biết được phong hiểm là tử vong lúc, phần lớn cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Bất quá, trên cảm xúc tỉnh táo, cũng không có dội tắt bọn hắn đối với nghịch thiên cải mệnh vượt long môn ước mơ hướng tới. Chính như trước đó Trương Minh Hán liền mặt trần, cái này một nhóm kẻ bảo vệ, xác thực đều là kẻ bảo vệ liên minh thành viên bên ngoài. Đồng thời đều cùng Trương Minh Hán không sai biệt lắm, có tương đối không chịu nổi đi qua. Bọn hắn trưởng thành đến hôm nay, cực kỳ gian nan. Bọn hắn so với ai khác đều càng thiết mệnh. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng so với ai khác đều rõ ràng, thực lực cường đại ý vị như thế nào. Thực lực chính là hết thảy. Không có thực lực, sớm muộn sẽ chết. Cho nên, vì thực lực, bước lên một chút phong hiểm, cũng là cần thiết. Bọn hắn thăm dò bí cảnh, đồng dạng cần gánh chịu phong hiểm. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên biết, lần này cơ duyên to lớn xuống cần thiết gánh chịu phong hiểm, tất nhiên rất rất lớn. Sống sót xác suất, khả năng 10 không đủ 1. Thế nhưng là, coi như sợ chết thì phải làm thế nào đây đâu? Bọn hắn đi đến nơi này, đã không đường thối lui. Bọn hắn ngay từ đầu liền không được chọn. Những này biến dị kẻ bảo vệ rất nhanh liền nghĩ mở, nhưng mà cùng lão bà cách gần Đào Sinh lại nghe được đấy lòng ngứa một chút. Hắn nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, không biết giống chúng ta dạng này người biến dị còn có thể bắt lấy cơ duyên sao? Chương 401, Quỷ dị tuyết, 1, chương 401, Quỷ dị tuyết, 1. Hứa Cấu, Vành Cổ cùng Vu Mặc mấy người đều không chút biến sắc lui về phía sau mấy bước. Cái kia nhìn về phía Đào Sinh ánh mắt đều có chút nói không nên lời phức tạp. Không thể không nói a, cái này có ba ba hải tử chính là hạnh phúc. Liên đầu góc đều không cần giải, trực tiếp thuê ngoài cho ba ba. Giống bọn hắn những này không có cha, trôi qua cũng quá khổ, tâm nhãn một cái tiếp một cái giải, đều nhanh không đủ sức. Ai, không có cha hải tử sớm biết lo liệu việc nhà, so không được so không được. Đào Sinh chính mình ngược lại không cảm thấy cái gì. Liền thấy lao bà liếc mắt hắn nguyên bản bị quấy nát tay, lạnh lạnh một câu, khôi phục được rất tốt à. Đào Sinh toàn thân giật mình, cả người cũng lui lại non nửa bước. Một cái lảo đảo, liền cảm thấy một cỗ cự lực nâng hắn lên. Hắn vô ý thức còn muốn dây rủa, nhưng mà rất nhanh ý thức được sách xốc hắn lên chính là hắn cha về sau, nháy mắt tiến tĩnh. Cái kia cự hình hư ảnh thân thể còn đứng ở tiểu bàn bên kia, chỉ là duỗi dài tay tới, đem Đào Sinh sách đi qua sau, mới hướng lao bà nói, thật có lỗi, ngươi theo ngươi tiết tấu đến. Lao bà ý vị không rõ hử cười âm thanh, ánh mắt mới lại rơi xuống một đám biến dị kẻ bảo vệ trên thân. Những này kẻ bảo vệ tuy nói không có bối cảnh, nhưng có thể sống đến hiện tại, tự nhiên cũng không phải ngốc. Bọn hắn trước đây không lâu liền ẩn ẩn phát giác được, cái này đi theo Viên Thu bên người tựa như bảo tiêu lao bà tử, có lẽ cũng không phải là đơn thuần bảo tiêu. Người này không chỉ có thực lực đến, chỉ sợ địa vị cũng không thấp. Vị kia đồng dạng thực lực không tầm thường béo tiền bối còn có cái kia thần thần bí bí hư ảnh, tựa hồ cũng rất cho lão bà tử này mặt mũi. Bọn hắn bọn này có thể so với chuột bạch kẻ bảo vệ, tự nhiên càng thêm không dám đắc tội dạng này lại lao, nhìn về phía lao bà tử ánh mắt đều chỉ còn lại cẩn thận, kính trọng cùng hiểu chuyện nghe lời. Lão bà khẽ gật đầu, hai tay vừa nhấc, giữa ngón tay liền bay vụt ra từng cây dây kẽm. Trước đó vây khốn cái kia quỷ cốc mục hồn trận lúc, cũng là dùng những này dây kẽm. Thế là kẻ bảo vệ nhóm, đối với này cũng là quen thuộc. Chỉ thấy cái kia từng cây dây kẽm phân biệt ngừng tại trước người bọn hắn, lão bà liền lại mở miệng nói, con đường sau đó phải do các ngươi đi xung phong. Mà cái này từng cây dây kẽm, một cái là phòng ngừa các ngươi bị cái gì đồ không sạch sẽ cho cưỡng ép kéo đi, thứ hai cũng là phòng ngừa chính các ngươi động sảng khoái đào binh ý nghĩ. Đương nhiên, khi các ngươi thật gặp được thiên đại nguy hiểm liều mạng lôi kéo dây kém thời điểm, ta cũng sẽ có điều cảm ứng. Đến lúc đó, cũng sẽ xét cân nhắc, muốn hay không đi cứu người. Hiện tại, các ngươi đem dây kém quấn ở cổ tay trái, liền có thể tiếp tục hướng phía trước. Nói đến đây lời nói, cái kia từng cây nguyên bản còn thẳng tắp bén nhọn dây kém, liền chủ động quấn cái vòng. Có chút người nâng lên tay trái, cái kia vòng liền bao lấy cổ tay của hắn. Rất nhanh, cây kia bộ người dây kém cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia kẻ bảo vệ thu tay lại hoạt động xuống, phát hiện một điểm cảm giác đều không có, không chút nào ảnh hưởng động tác của mình. Cả người cũng nhẹ nhàng thở ra. Có cái thứ nhất, cái khác kẻ bảo vệ liền học theo, rất nhanh liền đều mặc lên dây kẽm, lại bị lao bà thúc giục đi thẳng về phía trước. Giang Diệp đang nghĩ ngợi, hắn cái kia bị hư ảnh bao vây lấy phân thần biến dị, đến cùng xem như giống Hứa Cấu Đào Sinh bọn hắn như thế bản đầy đủ biến dị, còn là giống kẻ bảo vệ bọn hắn bán thành phẩm biến dị. Tiếp lấy liền thấy lao bà kia lại hướng hư ảnh phương hướng. Cái nhìn kia, cho Đào Sinh dọa đến lại là giật mình, cả người đều đến đứng hư ảnh phía sau. Cũng may, lão bà nhìn là toàn bộ cự hình hư ảnh. Nàng không quá khách khí hỏi, ngươi cái này không có tiền đồ nhi tử, nhất định là bắt không được cơ duyên. Nhưng mà ngươi, lão bà ánh mắt chằm chằm là hư ảnh bên trong bóng người màu đen. Dừng một chút, vừa tiếp tục nói, muốn hay không cũng đi vào thử một chút. Kỳ thật từ khi bị cái kia tiểu lão đầu rút ra quỷ văn năng lực, lại bị rút sạch tất cả vụ quỷ dùng cho Giang Diệp biến dị. Hiện tại càng là phảng phất mất đi tự do thân thể, thành vây khốn biến dị Giang Diệp lồng giam. Những này biến cố khiến cho toàn bộ hư ảnh vẫn luôn là sinh không thể luyến trạng thái. Lúc này nghe tới một câu như vậy, hắn tâm tư ngược lại linh hoạt. Dù sao hắn cũng nhìn ra, cái kia cái gọi là cấm địa cơ duyên cái này tiểu lão cụ bà cùng tiểu mập mạp đều không chuẩn bị nhúng chàm. Dẫn đầu tiến vào cấm địa bắt cơ duyên cũng liền đám kia không có gì dùng kẻ bảo vệ. Như hư ảnh cũng đi vào, đó chính là cùng tiểu lão cụ bà cùng tiểu bán tách ra. Tuy nói cũng có phong hiểm, nhưng ít ra, hắn so những cái kia kẻ bảo vệ mạnh. Mà lại, như rời đi hai người này ánh mắt, hắn còn nhiều thủ đoạn ném xuống hắc hóa Giang Diệp chính mình chạy trốn. Đương nhiên, như hắn thật chạy trốn, hắn này xui xẻo nhi tử. Hắn này xui xẻo nhi tử, hiển nhiên là phải ở lại chỗ này làm con tin, phòng ngừa hắn chạy trốn. Nhưng mà, chờ thật thoát ly hai vị này đại lao ánh mắt, này xui xẻo nhi tử còn muốn hay không, còn không đều là chính hắn định đoạt. Hư ảnh đấy lòng một trận cân nhắc lợi hại, còn không có làm ra trả lời, liền thấy tiểu lão cụ bà hướng phương hướng của hắn, cũng bay tới một cây dây kẽm. Hư ảnh lúc này mới rốt cục mở miệng nói, ta không có thực thể thân thể, loại này thực thể đối với ta vô dụng. Lão bà thờ ơ như mày, đối với ngươi vô dụng, ngươi thử nhìn một chút đối với Giang Diệp có hữu dụng hay không. Hư ảnh không nói lời nào, tiếp lấy liền tùy ý cây kia dây kẽm xuyên tấu hắn hư hóa thân thể. Sau đó quấn quanh đến hắc hóa bộ dáng biến dị Giang Diệp trên tay. Giang Diệp cái kia toàn bộ phân thân biến dị, cũng liền tay trái còn có chút chi giác. Hắn cảm nhận được dây kém quấn quanh tại tay trái phía trên. Tiếp lấy, cảm giác kia lại rất nhanh biến mất, nguyên bản kết nối lấy tay trái cùng lao bà dây kém cũng nhìn không thấy. Lao bà lại hướng hư ảnh thúc giục nói, được rồi, ngươi cũng đi vào đi. Hư ảnh không nói gì, liền muốn hướng thẳng đến kẻ bảo vệ nhóm tiến lên phương hướng lách mình mà đi. Nhưng mà còn không có hành động, sau lưng toát ra lo lắng mà hốt hoảng một tiếng gào thét, cha. Cái này một cuống họng kêu đi ra, Đào Sinh liền lại chú ý tới. Cái kia mụ già đáng chết nhìn ánh mắt của hắn mười phần bất thiện, giống như một giây sau liền có thể đem hắn ăn sống nuốt tươi như vậy. Đào Sinh dọa đến lại là co rụt lại, hướng hư ảnh ngữ tốc cực nhanh nói, cha, ta ta cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Lão bà khô héo thanh âm khàn khàn trực tiếp sảng khoái, vừa nói vừa lạnh lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, thâm trầm trấn an nói, yên tâm, chỉ cần cha ngươi không gây sự, ngươi tự nhiên không có việc gì. Đào Sinh lúc này xem như nghe được, hắn đây là muốn bị xem như con tin. Bất luận cái kia cấm địa đối với hắn loại này hoàn thành biến dị phải chăng có phong hiểm, hắn sợ là còn không thể nào vào được. Lại thấy hắn cha, quả nhiên không có muốn dẫn đi hắn ý tứ, Đào Sinh không thể không an phận xuống tới. Thư Ảnh thậm chí liền dặn dò hắn cũng không có nhiều lời, liền hướng phía trước lách mình mà đi. Chương 401, Quỷ Dị Tuyết 2, chương 401, Quỷ Dị Tuyết 2, những cái kia kẻ bảo vệ nhóm lúc này tương đương với quân tiên phong, nguyên bản đi chậm rãi lề mà lề mề, tựa như sợ mình bước kế tiếp liền một cước dẫm vào vực sâu. Nhưng mà lúc này thấy Hư Ảnh không sợ hai hướng phía trước lách mình mà đi, bọn hắn tính tích cực ngược lại là cũng bị điều động đi ra. Nguyên bản đi chậm rãi, giống như đi được nhanh liền chết được nhanh như. Lúc này ngược lại đột nhiên từng cái xông về trước, giống như đi chậm rãi liền nhặt không đến cơ duyên đồng dạng. Cứ bên cấm địa vốn là hoàn toàn không thấu ánh sáng cực ám hoàn cảnh. Cho dù bọn hắn những nhà thám hiểm này đều trang bị cú vọ chi đồng phạm vi tầm mắt cũng vẫn như cũ phi thường có hạn. Rất nhanh, những cái kia hướng về phía trước thăm dò kẻ bảo vệ nhóm liền hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Giang Diệp đáy lòng ẩn ẩn còn có chút bất an. Trước đó hắn còn không có để ý như vậy cái kia hắc hóa bản phân thân biến dị. Nhưng làm có phân thân theo thất tự tòa án đi ra, vì hắn đồng bộ thất tự tòa án bên kia tin tức, hắn đối với cố kia phân thân biến dị liền phá lệ coi trọng. Đồng thời hắn cũng biết cái kia Hư Ảnh không phải cái bất lo. Trước đó Hư Ảnh nguyện ý bao vây lấy hắn phân thân biến dị, bất quá là thụ thể bài tông sư cùng Quỷ Văn tông sư uy hiếp. Đặc biệt Quỷ Văn tông sư đối với hắn có thể nói là thiên khắc. Nhưng mà lúc này Quỷ Văn tông sư không tại, như còn lại thoát ly tiểu bản cùng tiểu lão cụ bà ánh mắt. Quỷ biết cái kia Hư Ảnh sẽ còn hay không để ý Đào Sinh cái này không có gì chứng dùng con tin. Vạn nhất hắn bước xuống Giang Diệp phân thân biến dị chính mình chạy trốn làm sao xử lý? Mấu chốt thật bước vào cái kia cấm địa về sau sẽ còn cùng ngoại giới mất liên lạc. Giang Diệp một cái kia phân thân biến dị, không chỉ có động đều không động đậy, liền ý thức đều là mơ hồ. Cứ như vậy một cái phân thân, như bị Hư Ảnh bỏ xuống, sợ là căn bản sống không được a. Hắn cũng không có cái khác phân thân tiến vào cái kia cấm địa, giúp đều giúp không được. Đang lúc hắn nghĩ đến, muốn không nhường Tiểu Bạch hỗ trợ, nhường hắn cũng đi theo quân tiên phong tiến vào cấm địa lúc, lại đột nhiên cảm giác được một trận không hiểu hàn ý đúng, chính là ký sinh tại Tiểu Bạch trong đầu tóc Tiểu Hắc, vậy mà cảm giác được một trận hàn ý. Trong nháy mắt đó, Giang Diệp cơ hồ coi là tiểu lão cụ bà cùng tiểu bạn phát hiện hắn, chuẩn bị đem hắn bắt tới. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, không đơn thuần là hắn cảm nhận được hàn ý lưu ở nơi đây nữa cấu. Đào Sinh mấy tên người biến dị, cùng tiểu bàn cùng tiểu lão cụ bà, lại đều đổi sắc mặt. Tiểu bàn cùng tiểu lão cụ bà, tại liên quan đến đặt chân cấm địa cái đề tài này lúc, liền thu liễm trước đó nhẹ nhõm, trở nên phá lệ nghiêm túc. Mà khi Hư Ảnh cùng kẻ bảo vệ nhóm hướng về phía trước thăm dò về sau, trên mặt bọn họ nghiêm túc, cũng chưa buông lỏng xuống tới. Giờ phút này đột nhiên hàn ý đánh tới, hai người càng là toàn thân căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia một mảnh căn bản thấy không rõ hắc ám. Hứa Cấu bọn người cũng là hiểu tùy cơ ứng biến, cấp tốc thối lui đến hai vị đại lao sau lưng. Vũ Mặc thực lực hơi yếu một chút, nhịn không được xoa xoa cánh tay thì thầm câu, lạnh quá a. Nhưng mà cái này mới mở miệng, hắn liền càng ngày càng cảm giác một cỗ âm lãnh từ trong miệng hắn xông vào đi. Một giây sau, khắc cốt rét lạnh phảng phất xâm nhập phế phủ. Vũ Mặc một chút hoảng hốt, đột nhiên lại cảm giác được một cỗ ướt lạnh hàn ý dính vào mu bàn tay hắn bên trên. Tập trung nhìn vào, hắn trực tiếp ngây người, cái này, tuyết, đây là tuyết rơi rồi. Một tiếng này kinh hô, lại phảng phất một cái mồi dẫn lửa. Chỉ thấy hai vị đại lão, thân xác càng ngày càng căng cứng. Mà bọn hắn vị trí vùng trời này, tầm mắt có thể nhìn thấy phạm vi, lại thật đông nhiên bay lên tuyết đến. Mới đầu vẫn chỉ là mau mau tuyết mịn, đảo mắt liền biến thành tuyết lông ngỗng, còn nổi lên phần phật hàn phong. Vũ Mặc bọn người chính hoảng sợ lại kinh ngạc. Liền nghe vị tiêu béo tiền bối thanh âm lại không có trước đó chất phát trung thực hữu hảo hiền lành, mà là mang ra không che giấu chút nào lăng lệ, biện pháp này không được. Mau đưa bọn hắn lôi trở lại. Lão bà sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, vừa nói lôi trở lại cũng muộn một bên nhưng vẫn là giơ cánh tay lên, mười ngón ở giữa dây kém bay múa. Giang Diệp thậm chí nghe tới lưu 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 thanh âm. Tuy bị tuyết lớn ảnh hưởng ánh mắt, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, lão bà này hẳn là đúng là dắt lấy dây kém tại trở về đến. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền lại phát ra khàn khàn kinh sợ thanh âm, không được, chúng không trở lại. Ta cái này dây kém như bị đông cứng. Giang Diệp mơ hồ có thể cảm giác được, lão bà kia tựa hồ hối hận muốn thu hồi dây kém. Nhưng giờ phút này, lại không thu về được. Một bên tiểu bản, đang có tuyết rơi về sau hô lão bà đem người lôi trở lại lúc, hắn liền cũng không có nhàn rỗi, dùng sức kích thích trong tay cái kia chấn động không thôi quỷ quốc mục hồn trận trận bàn. Nhưng mà, theo tuyết lớn không ngừng rơi xuống, cái kia không nghe lời trận bàn không còn văn vọng. Nhưng tiểu bàn muốn kích thích lúc, nhưng cũng phát bất động. Lúc này tiểu bàn lại không có trước đó ưu nhã, lại tức hồn hển giận mắng một tiếng, "Thảo, cầu vật gạt ta." Nói, liền hận không thể đem trận kia bàn ném ra như. Nhưng mà cuối cùng, hắn ngược lại là không có ném, lật tay đem món đồ kia thu vào. Một giây sau, tiểu bàn lại vỗ tay phát ra tiếng. Nhưng mà, trước đó tại ván cờ phía trên, hắn đánh ra búng tay, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Giờ phút này tuyết lớn âm hàn trong hoàn cảnh, búng tay đánh căn bản đều không vang. Nhưng mà không quan hệ, búng tay không vang, thẻ bài còn là trống rỗng hiện ở trước mắt. Nhưng mà, cái kia thẻ bài căn bản còn chưa kịp bị sử dụng, liền toàn bộ đông cứng. Tiểu Ban đối với cái kia thẻ bài một trận thao tác, kết quả căn bản vô sự phát sinh. Giang Diệp đến lúc này, mới mơ hồ ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nhưng mà cũng là lúc này, hắn phát hiện một cái nơi quỷ dị, trước đó tất cả mặt người sắc đại biến lúc, Tiểu Bạch phản ứng là chậm nửa nhịp. Tuy nói giờ phút này Tiểu Bạch cũng xoa xoa cánh tay giống như rất lạnh bộ dáng, nhưng Giang Diệp bằng vào chính mình đua màn ảnh cấp tinh xảo diễn kỹ, mơ hồ cảm thấy Tiểu Bạch bộ dáng này tựa như là trang. Nàng sẽ không phải, căn bản không lạnh. Chính nghĩ như vậy, liền thấy 10 ngón ở giữa vẫn bị dây kém liên lụy tiểu lão cụ bà, đột nhiên chủ động chặt đứt hai tay. Đương nhiên, nàng rất nhanh lại mọc ra một đôi tay. Mà cái kia bắn ra dây kém hai cánh tay thì đang bị chặt đứt ngay mắt, triệt để đông cứng. Một giây sau, tiểu lão cụ bà một cái lắc mình bay đến Tiểu Bạch bên này, kéo lại tóc của nàng liền mắng, ngươi đặc meo giả bộ cái gì? Vội vàng đem ngươi hắc xà thả ra. Tiểu Bạch bị đâm thủng tâm tư, lại bị kéo lại tóc, tự nhiên không còn dám trang. Nàng sợ cái này mụ già đáng chết một cái nhẫn tâm, cho nàng đầy đầu tóc đều kéo rơi. Thế là tranh thủ thời gian thả ra đại lượng hắc xà. Đại lượng hắc xà tại đỉnh đầu nàng bay múa, tựa hồ cũng không sợ giờ phút này gió tuyết. Lão bà lại nghiêm nghị nói, nhanh dùng những này hắc xà, vây ra một chỗ ngăn cách tuyết lớn không gian. Nói quay đầu nhìn về Hứa Cấu Vu Mặc bọn người hô nói, mấy người các ngươi, không muốn chết cũng trốn vào đến. Đến nỗi tiểu bàn, không cần nàng nói, liền chủ động tiến đến Tiểu Bạch bên này. Tiểu Bạch ngược lại là nghe lời, cấp tốc dùng đại lượng hắc xà vây ra một chỗ không tính lớn bịt kín không gian. Toàn bộ bịt kín không gian lấy hắc xà thân rắn làm vết tường, lại vẫn thật chống cự bên ngoài tuyết lớn cùng hàn phong. Tiểu Ban lúc này lại vỗ tay phát ra tiếng, vẫn như cũ không có khai hỏa, nhưng thẻ bài cũng vẫn như cũ nổi lên. Nhưng cái này một tấm thẻ bài vẫn như cũ bị đông lại, mặc hắn như thế nào thao tác đều không có phản ứng. Đến tận đây, toàn bộ thân rắn vây quanh bịt kín trong không gian, tất cả mặt người sắc đều tương đương khó coi. Tiểu Bạch lúc này xem như công thần lại nghĩ đến Giang Diệp trước đó nhường nàng hỏi thăm sự tình, liền chủ động hỏi, béo tiền bối vừa mới thao tác trận bàn lúc nói bị lừa rồi, cho nên chẳng lẽ là bị tạo ra trận kia bàn trận pháp đại sư lừa gạt rồi? Còn có ngài vừa mới hô nói biện pháp này không được, là chỉ nhường kẻ bảo vệ nhóm tiên tiến cấm địa, chúng ta tại bên ngoài chờ lấy biện pháp này không được. Hai vị tiền bối có thể hay không tiết lộ một chút, hiện tại đến cùng là tình huống gì? Chương 402, cấm địa lan tràn, 1, chương 402, cấm địa lan tràn, 1, lời này mới ra, đồng dạng sắc mặt kinh hoàng khó coi Hứa Cấu bọn người cũng hướng hai vị đại lao nhìn lại. Ánh mắt ném đi qua đồng thời, tâm nhãn nhiều nhất Hứa Cấu còn sinh ra chút bên cạnh tâm tư. Bất quá bây giờ thế cục không rõ, hắn vẫn chưa biểu lộ. Hai vị đại lao đón từng đôi ánh mắt nghi hoặc, lao bà kia mới đầu tại chỗ liền lạnh mặt, không biết nghĩ đến thứ gì, đột nhiên lại thu liễm thần sắc. Tiểu Ban đồng học, lúc này ngược lại khôi phục chất phát trung thực, nhưng mà cũng là cười không nổi. Hắn liếc nhìn Tiểu Bạch, chủ động nói, cứ bên chi địa cùng cứ bên cấm địa, ngươi bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ à? Đương nhiên. Tiểu Bạch vô ý thức gật đầu, nhưng mà rất nhanh, nàng bắt được câu nói này thâm ý cực bên chi địa cùng cực bên cấm địa. Hai cái này thuyết pháp, lý giải rất đơn giản. Cực bên cấm địa cũng chính là cực bên chi địa bên trong một chỗ không thể đặt chân khu vực. Dùng toán học khái niệm, chính là cực bên cấm địa cực bên chi địa. Bất quá nghĩ đến toán học, Tiểu Bạch tự nhiên lại nghĩ tới tập hợp con cùng thật tập hợp con. Thật tập hợp con phạm vi càng nhỏ hơn, biểu thị cực bên cấm địa phạm vi chú định so cực bên chi địa nhỏ. Mà tập hợp con thì có thể xuất hiện bằng nhau tình huống, ký hiệu bên trong cũng mang một cái ngang bằng ý tứ. Tiểu Bạch nghĩ đến cái kia ngang bằng trong đầu đột nhiên hiện lên thứ gì. Tiểu Ban cũng không quan tâm nàng nghĩ đến thứ gì, lại lẩm bẩm nói, cấm địa bên ngoài, bị trung cư lão bản mời trận pháp đại sư bố trí quỷ cốc mục hỗ trợ. Mà toàn bộ trận pháp hiệu quả, là nhường bất luận kẻ nào không cách nào đặt chân cấm địa. Chuẩn xác hơn nói, là liền cấm địa bên ngoài cái kia một vòng, đều không thể đặt chân. Tiểu Bạch điểm đầu. Đúng vậy, bất luận kẻ nào đặt chân quỷ cốc mục hỗ trợ, đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cho nên không phá tan trận pháp này, liền tiến vào không đến cấm địa đi. Lúc này, lão bà tiếp lời yếu ớt nói, ngươi cảm thấy chung cư lão bản ở ngoài cấm địa vây bố trí dạng này trận pháp, thật chỉ là lo lắng người chơi an nguy, còn là lo lắng có người chơi tiến vào cấm địa được cái gì cơ duyên. Tiểu Bạch nghe được sững sờ, nàng trước đó nghe tới đúng là dạng này thuyết pháp, cũng không có nghĩ lại, mà bây giờ trải qua lão bà nhắc lên, nàng tự nhiên ý thức được chung cư lão bản không có hảo tâm như vậy, đi quan tâm chết sống của người khác, đến nỗi nói lo lắng bị người khác nhặt cơ duyên, điểm này cũng không hợp lý. Dù sao cấm địa chi danh không phải tùy tiện được đến, từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả đặt chân trong đó liền không có được đến chỗ tốt, không phải chết ở bên trong, chính là may mắn trốn về đến, cũng cơ bản đều chết tại biến dị hiệu quả phía dưới. Trong cấm địa thật có cơ duyên. Nói thật, lão bà cùng những cái kia kẻ bảo vệ nhóm vẽ bánh nướng lúc, Tiểu Bạch đấy lòng là không tin. Nàng trước đó càng tiên hướng về, như cấm địa không thêm vào khống chế, tùy ý người chơi tùy ý tiến vào, có thể sẽ nhường phóng xạ giống giòm bị virus truyền nhiễm, nhường nguyên bản liền đầy đủ quỷ dị tận thế chung cư, lại thêm ra cùng loại giòm bị bực mình sinh vật. Cho nên mới muốn ở ngoài cấm địa vây thiết lập trận pháp, cấm chỉ người chơi tiến vào. Nhưng bây giờ nghe lão bà ý tứ, ở ngoài cấm địa vây bố trí quỷ cốc mục hồn trận, chẳng lẽ còn có cái khác mục đích? Tiểu Bạch đáy lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, kết hợp với vừa mới kinh lịch, nàng đột nhiên hướng lão bà nói, cái này lệ thuộc vào cực bên cấm địa phạm vi, sẽ không phải sẽ còn mở rộng à? Lão bà cảm khái nàng nhạy bén, nhưng mà cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ tiếng nói nặng nề nói, đúng thế, chỉ cần có người chơi lạc chân, cực bên cấm địa liền sẽ mở rộng phạm vi, liền giống với chúng ta vừa mới vị trí, nguyên bản cũng không thuộc về cấm địa phạm vi, nhưng là theo cấm địa mở rộng, nó hiện tại cũng thành cấm địa phạm vi, cho nên hiện tại chúng ta đã thân ở cấm địa bên trong. Thuyết pháp này ngược lại cùng Tiểu Bạch suy đoán không sai biệt lắm, đồng thời cũng làm cho nàng nghĩ đến cái này cực bên cấm địa mở rộng đến cực hạn thời điểm, có phải là sẽ đem toàn bộ cực bên chi địa phạm vi bao trùm? thậm chí có khả năng hay không vượt qua cực bên chi địa phạm đi. Trong lòng suy tư những này, Tiểu Bạch lại quan sát hai vị này đại lão, đột nhiên nhíu mày nói, các ngươi sớm biết cấm địa phạm vi sẽ mở rộng, nhưng bây giờ lần này cấm địa phạm vi mở rộng lại cũng không tại các ngươi trong dự liệu. Lão bà gật đầu. Tiểu Ban vừa tiếp tục nói, một khi có người chơi bước vào, cấm địa phạm vi liền sẽ mở rộng, nhưng mà cũng có ngoại lệ tình huống, chính là biến dị người chơi bước vào. Sớm ở ngoài cấm địa vây còn không có bố trí quỷ cốc mục hồn trận thời điểm, liền đã có nhân chứng thực qua, biến dị người chơi bước vào cũng sẽ không gây nên cấm địa mở rộng. Phen này giao lưu, nghe được Hứa Cấu bọn người ánh mắt lấp lóe. Khó trách bọn hắn những này người biến dị, tại thăm dò cực quên cấm địa trên chuyện này như thế nổi tiếng. Thế nhưng là, Hứa Cấu nghĩ nghĩ, liền cả gan chủ động hỏi, đã như thế, vì cái gì vừa mới không nhường chúng ta biến dị người chơi xung phong, dẫn đầu đặt chân cấm địa? Lão bà lườm hắn một cái, lạnh lạnh nói, bởi vì chúng ta không có biến dị, nhưng cũng cần thăm dò cấm địa. Hứa Cấu nghĩ lại, rất nhanh cũng ý thức được, chỉ cần không phải biến dị người chơi muốn đặt chân cấm địa, như vậy cấm địa phạm vi mở rộng chính là không thể tránh né. Cho nên nhường biến dị người chơi xung phong, giống như xác thực cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà, Hứa Cấu còn là rất nhanh ý thức được, cho nên nhường những cái kia nửa biến dị người chơi xung phong, các ngươi đánh chính là ý định gì? Liên tưởng đến hai vị này tiền bối thất kinh phản ứng, hắn trực tiếp suy đoán nói, sẽ không phải tại các ngươi kế hoạch bên trong, những cái kia nửa biến dị người chơi bước vào cũng sẽ không gây nên cấm địa phạm vi mở rộng. Kết quả lại tính sai rồi. Không đúng. Hứa Cấu rất nhanh nghĩ đến, tận thế trong chung cư là có cùng loại xem bói cắt hung cùng đo lường tính toán tương lai năng lực. Mặc dù không nhất định 100% chuẩn xác, nhưng lấy hai vị này đại lão năng lực, hẳn là đo lường tính toán qua sẽ không xảy ra chuyện a. Cho nên, là đo lường tính toán kết quả xảy ra vấn đề. Còn là, những cái kia nhìn như nửa biến dị kẻ bảo vệ trong người chơi, còn có giả heo ăn thịt hổ, giáp tâm hại người tồn tại. Lại hoặc là cái kia hư ảnh. Hứa Cấu bọn người, trong lòng nghĩ rất nhiều. Tiểu Bạch cũng thế. Bất quá, bởi vì khống chế hắc xà, Tiểu Bạch đối với hắc xà vây ra bịt kín ngoài không gian tình huống, cũng có nhất định cảm giác. Nàng có thể cảm giác được, hắc xà thân thể tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Thế là, những này con quấn quấn, nàng liền không hỏi thêm nữa, mà là hỏi ra lập tức vấn đề mấu chốt nhất, cấm địa phạm vi mở rộng, cụ thể sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Chúng ta bây giờ cục diện, còn có đường sống sao? Cuối cùng mấy chữ này, Tiểu Bạch thanh âm đều có chút nhẹ. Hứa Cấu bọn người nghe, trong lòng cả kinh. Bọn hắn tại cái này bị kín trong không gian, ngăn cách ngoại giới tuyết, hàn ý cũng không còn thấu xương. Lại thêm nơi này tọa trấn hai vị đại lao đều là thủ đoạn thông tiên nhân vật, đến mức tinh thần của bọn hắn đều có chút thư giãn. Lúc này nghe tới Tiểu Bạch câu nói này, mới ẩn ẩn ý thức được, hoàng bét tình huống, có lẽ cũng không có xoay chuyển. Chương 402, cấm địa lan tràn 2, chương 402, cấm địa lan tràn 2, thế là từng đôi mắt liền cùng nhau rơi xuống Tiểu Bản cùng lão bà trên thân. Sắc mặt hai người là nói không nên lời phức tạp. Lão bà trước tiên mở miệng hỏi Tiểu Bạch, ngươi cảm giác được cái gì rồi? Tiểu Bạch chần chờ một lát, gật đầu chỉ đỉnh đầu. Nơi đó cũng là một mảnh thân rắn vây ra tường đen. Ta cảm giác được, chúng ta nóc nhà bên trên đã gánh chịu tương đối lớn áp lực. Lời này mới ra, Hứa Cấu bọn người lại là giật mình. Áp lực? Lấy ở đâu áp lực? Sẽ không phải là tuyết a? Nhưng thời gian ngắn như vậy, tuyết lớn liền đã xuống đến cao như vậy rồi. Không, đây không phải là bình thường tuyết. Hứa Cấu mấy người càng ngày càng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Tiểu Ban cùng lão bà lẫn nhau đúng rồi vừa ý thần, sắc mặt cũng có nhìn. Cuối cùng, từ lão bà mở miệng nói, đường sống tự nhiên là có. Nhưng mà, lại chờ một chút. Có lẽ những cái kia nửa biến dị kẻ bảo vệ bên trong, thực sự có người có thể bắt lấy cơ duyên. Tiểu Bạch đang nghĩ hỏi lại thứ gì, nhưng mà lão bà lại âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại hỏi lại nhiều cũng không có ý nghĩa, không bằng thật tốt bảo tồn thể lực. Nói, nàng liền ngồi xếp bằng nhắm mắt, tựa như lâm vào minh tưởng. Tiểu Ban cũng thế, liếc nhìn đỉnh đầu, liền cũng ngồi xếp bằng điều tức, tựa như vì một trận nguy cơ đến làm lấy chuẩn bị. Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, nhưng mà cũng học theo, ngồi xếp bằng xuống. Bọn hắn tọa hạ địa phương, cũng là thân rắn, tự mang một cô cùng tuyết lớn khác biệt ý lạnh. Nhưng mà Tiểu Bạch trưởng thành sớm tất hát xà, đối với cố hàn ý này cơ hồ quen thuộc đến không có cảm giác. Hứa Cấu mấy người lặng yên, cũng ngồi xếp bằng xuống. Liền ngay cả thí sự nhiều nhất đào sinh, lúc này cũng thả nhẹ hô hấp, không dám nhiều lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bịt kín không gian liền lâm vào tĩnh mịch. Nhưng mà, nhìn như tĩnh mịch bịt kín trong không gian, lại lặng yên dâng lên một cô ám lưu. Hứa Cấu cùng Bành Cổ tại trong tháp trắng không giữ quy tắc là qua, tự nhiên là tự mình thêm qua hảo hữu. Lúc này, nhắm mắt Hứa Cấu liền lặng lẽ cho Bành Cổ phát tin tức, phi thường trực tiếp một câu, ngươi hẳn là cũng phát giác được a. Bành Cổ nhắm mắt điều tức thần sắc không thay đổi, nhưng mà thật lâu đều không có về tin tức. Qua không biết bao lâu, mới đáp lại một câu, ngươi cũng không phải là muốn tạo phản a. Hứa Cấu không có trực tiếp trả lời, mà là nói thẳng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nếu như hai vị này đại lao xảy ra chuyện gì, chúng ta khả năng thật giống Chu Úc Lăng nói, không có đường sống, nhưng ngươi đừng quên, quyền hạn thân phận cái gì, là sẽ theo người chơi tử vong, bị tuân ra đến. Đến lúc đó, thẻ bài tông sư thân phận về ta, mụ già đáng chết quyền hạn thân phận về ngươi. Bành Cổ lại là thật lâu chưa hồi phục. Đặc nghèo. Hắn không thể không thừa nhận chính là, liền can đảm một khối này, hắn là thật không bằng Hứa Cấu. Cái này nha quả thực là thằng điên. Bành Cổ châm trước hồi lâu, cuối cùng vẫn là cự tuyệt, phong hiểm quá cao, ta không chơi nổi được rồi. Đặc nghèo. Hứa Cấu cũng là không nghĩ tới, Bành Cổ bình thường tính cách cũng rất tùy tiện, kết quả thật đến gây sự thời điểm, thế mà như thế bất ức. nói thật, trong lòng của hắn tốt nhất hợp tác đồng bạn, nhưng thật ra là Đào Sinh. Chỉ là đáng tiếc, hắn cùng Đào Sinh cũng không quen, không có thêm hảo hữu, tự nhiên cũng vô pháp trộm đạo nói chuyện riêng. Chính buồn rầu rầu dĩ. Hứa Cấu không nghĩ tới chính là, cái này đem đầu góc thuê ngoài cho ba ba Đào Sinh, lá gan là thật to lớn. So hắn còn lớn. Chỉ thấy cái này nguyên bản toàn biến tọa hạ điều tức, không khí một mảnh tĩnh mịch bịt kín trong hoàn cảnh. Một thân quỷ dị huyết văn Đào Sinh đột nhiên đứng lên. Bọn hắn tọa hạ vị trí, vốn là có giảng cứu, mấy cái người biến dị ngồi cùng một chỗ, hai vị đại lão ngồi cùng một chỗ, Tiểu Bạch ngồi một mình ở một góc. Đào Sinh lúc này đứng lên, vừa vặn ở vào biến dị trong người chơi tâm. Hắn thanh âm ẩn 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 giấu tạo phản ứng vấn, mang sục sôi ác ý, huynh đệ mấy cái, không cần lại làm bộ nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, nghi ngờ của các ngươi cùng suy đoán đều là đúng. Ta có phi thường sát thực nội bộ tin tức, cấm địa cấm chữ, không phải đông dương chiếm được. Tất cả đặt chân cấm địa người chơi sẽ trở nên liền giống như người bình thường, mất đi năng lực thiên phú quỷ văn năng lực, liền ngay cả một thân thuộc tính cũng sẽ rút lui đến ban đầu trạng thái. Mà vừa mới hai vị này đại lão cũng thừa nhận, hiện tại cấm địa phạm vi mở rộng, chúng ta vị trí nơi này cũng thành cấm địa phạm vi. Cho nên hiện tại nơi này chúng ta đã không tồn tại cái gì đại lão, tất cả mọi người là người bình thường. Nói đến người bình thường mấy chữ này, Đào Sinh trong giọng nói kích động hưng phấn càng ngày càng mãnh liệt. Mà Vu Mặc cái ngu ngơ này là cái thứ nhất mở mắt, một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Hứa Cấu sớm đã có tâm tư tạo phản, cũng giả vờ như khiếp sợ nhìn về phía hắn. Bành Cổ trong lòng mắng câu con mẹ nó, cũng chần chờ mở mắt, mịt mờ nhìn Hứa Cấu liếc mắt về sau, lại nhìn Đào Sinh ánh mắt hết sức phức tạp. Tiểu Bạch ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí, lúc này cũng trợn mắt, nhưng mà hơi khẽ to mày. Ngược lại là Tiểu Bản cùng lão bà, hai vị này bị khiêu khích vị đại lão lại đều bình chân như vại điệu bản chân nhắm mắt, phản phất căn bản không có nghe tới bất kỳ thanh âm gì. Đào Sinh đáy lòng kỳ thật cũng có chút rụt rè. Bất quá hắn cảm thấy mình là con tin, sẽ không đơn giản như vậy gõ đi, mà lại hai vị này cường giả thái độ, có lẽ thật bị hắn nói trúng. Bọn hắn cũng thành người bình thường, một cái tiểu mập mạp, một cái lao bà, tuyệt đối là ở trong người bình thường cũng ở vào tầng dưới chót tồn tại. Mà bọn hắn những này người biến dị, cho dù mất đi thiên phú, ủy văn các loại năng lực, khí lực của bọn hắn cũng so với người bình thường lớn. Nếu như hai vị này đại lão là chủ động bước vào cấm địa, Đào Sinh tự nhiên không dám có tạo phản ý nghĩ. Nhưng biểu hiện của bọn hắn chứng minh, bọn hắn đặt chân cấm địa kết quả không tại bọn hắn trong dự liệu, là cấm địa phạm vi mở rộng, bọn hắn bị ép đặt chân cấm địa. Cho nên, nói không chừng, thật sự có hy vọng đâu. Đào Sinh hung hăng nắm đấm, trong lòng cho chính mình động viên đồng thời, thấy mấy cái người biến dị đều đang chờ, không có hô ứng chính mình, thế là ánh mắt liền rơi tại Tiểu Bạch trên thân. Hắn hiện tại nhất không nắm chắc được, chính là Tiểu Bạch. Bởi vì nữ nhân này rắn, nhìn qua cũng không đơn giản. Đào Sinh hít sâu một hơi, liền hướng Tiểu Bạch hô nói, "Chu Úc Lăng đúng không? Ngươi thấy thế nào?" Tiểu Bạch một mặt lạnh lùng, ta ngồi nhìn. Đào Sinh vừa nhíu mày, Tiểu Bạch lại sửa lời nói, "Ta xem kịch." Đào Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, nói cách khác, ngươi sẽ không đúng tay. Tiểu Bạch nhíu mày, xem như ngầm thừa nhận. Kỳ thật nàng cũng có chút hiếu kỳ, hai vị đại lao thực lực còn ở đó hay không? Đương nhiên, theo nàng phỏng đoán, tỷ lệ lớn bất tại. Cho dù tình huống hiện tại không tại hai người trong dự liệu, nhưng loại này cấp bậc đại lão, lại thế nào hổ lạc đồng bằng, chỉ sợ cũng không phải Đào Sinh loại này tiểu cạ rẹ mỹ có thể tùy tiện tạo phản thành công. Đào Sinh nhưng không nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt rất nhanh lại rơi xuống Tiểu Bản cùng lao bà trên thân. Hắn hận nhất chính là cái này mụ già đáng chết. Giờ phút này gặp nàng nhắm hai mắt thở ơ. Đào Sinh đáy lòng càng ngày càng sinh ra một câu ngoan ý, hiện tại giả chết cũng muộn. Nói, chính là một cước hung hăng đạp hướng cái kia mụ già đáng chết. Chương 403, đại lao hư hóa, 1, chương 403, đại lao hư hóa, 1. Hứa Cấu vốn là thật có lòng muốn tạo phản. Không vì cái gì khác, hắn chính là muốn vì chính mình tranh thủ cái quyền hạn thân phận. Mà giờ khắc này, nhìn thấy cái này không có đầu góc đồ vật cũng muốn tạo phản, đột nhiên đã cảm thấy chính mình cái này cũng không có đầu góc đồ vật không sai biệt lắm ý nghĩ, khả năng xác thực quá ngây thơ. Thế là, nguyên bản còn kích động hắn, lúc này ngược lại là tỉnh táo lại. Liền lấy người đứng xem thị giác, mắt lạnh nhìn Đào Sinh tìm đường chết. Hứa Cấu trong lòng nghĩ rất đẹp, lại nhìn Đào Sinh một cước này. Như lão bà tránh thoát, cũng cấp tốc phản chế Đào Sinh. Như vậy không cần nhiều lời, bọn hắn cái này bị kín không gian cục diện, cấp tốc liền sẽ làm lạnh yên ổn xuống dưới. Nhưng nếu như lão bà sinh chịu một cước này, như vậy, Hứa Cấu cùng lúc hướng Tiểu Bản xuất thủ. Hắn cũng không rõ ràng lão bà kia là thực lực gì, nhưng vô ý thức cảm thấy, đã lão bà đem cái kia quỷ cốc mục hồn trận bàn cho Tiểu Bản. Như vậy giữa hai bên thực lực, hẳn là Tiểu Bản hơn một chút. Vậy hắn tự nhiên là muốn đi đoạt Tiểu Bản quyền hạn thân phận. Nghĩ như vậy, Hứa Cấu cũng nín thở, trơ mắt nhìn xem Đào Sinh một cước kia đạp tới. Nhưng mà, một cước này đạp tới kết quả, căn bản không tại hắn hai cái trong tưởng tượng. Lão bà đã không có phản chế Đào Sinh, cũng không có cứng rắn chịu một cước kia. Thậm chí có thể nói, nàng liền tránh đều không có tránh. Đào Sinh một cước kia, lại vô hình đạp hụt, cả người bởi vì quán tính mà hướng phía trước cắm xuống dưới. Hắn một cái lảo đảo, kém chút bằng cái chó gặm bùn, nhưng mà cũng may là miễn cưỡng ổn định thân hình. Thân hình lại ổn định, thần sắc hắn lại kinh dị. Quay người nhìn về phía lao bà, ánh mắt cùng gặp quỷ như. Bởi vì không dám tin, hắn lại đưa tay đi chào hỏi cái kia mụ già đáng chết. Kết quả cùng vừa mới một cước kia, theo mắt thường nhìn lại, hắn bàn tay rõ ràng vùng tại lao thái bà trên mặt. Có thể từ hắn trên xúc cảm, hắn phảng phất một bàn tay vung tại không khí bên trên. Cái này, Đào Sinh vội vàng lại đi chào hỏi Tiểu Bản. Kết quả là, lao bà này cùng Tiểu Bản bọn hắn phảng phất không có thực thể, chỉ còn một cái xem ra vô cùng chân thực hình chiếu đặt cái kia ngồi xếp bằng. Cái này, khó trách hắn kêu gào thời điểm, hai người này không phản ứng chút nào. Có lẽ bọn hắn thật là không có nghe được, không nhìn thấy. Thảo, cái này, Đào Sinh trong lúc nhất thời có chút hoảng, mà nguyên bản xem trò vui hứa cấu bọn người, lúc này cũng nháy mắt ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Bọn hắn cũng không ngồi xếp bằng, nhao nhao quay chúng quanh đến hai vị đại lao bên người. Các loại thăm dò phía dưới liền phát hiện, hai vị này đại lao, quả nhiên chỉ còn một đạo hình chiếu ở trong này. Mà bọn hắn chỉ nhìn được đến, lại sợ không tới hai người này. Tiểu Bạch nhìn cái này xuất diễn, sắc mặt cũng có chút chìm xuống dưới. Nàng cấp tốc thả ra một đầu tiểu hắc rắn, bơi qua hai người thân thể, xác định bọn hắn thật thành vật thật không cách nào đụng vào hình chiếu trạng thái về sau, sắc mặt càng ngày càng u rột. Ở trong này, tất cả mọi người là người bình thường. Nhưng mà Tiểu Bạch còn có thể thúc đẩy tiểu hắc rắn, mấy cái người biến dị tự nhiên xem trọng hắn một mắt. Cảm thấy hốt hoảng, Đào Sinh liền tranh thủ thời gian hướng nàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai cái này cậu vật, sẽ không phải bỏ lại bọn ta chính mình chạy a? Tiểu Bạch còn chưa mở miệng, Hứa Cấu liền lắc đầu nói, nếu như bọn hắn thật là có bản lĩnh chạy trốn, cũng không cần phải lưu lại cái này hai đạo hình chiếu. Cho nên ta đoán, đây khả năng là bọn hắn bảo toàn chính mình đặc thù nào đó thủ đoạn. Cái suy đoán này nói ra đồng thời, Hứa Cấu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bành Cổ cũng là đầu góc linh quang, rất nhanh kịp phản ứng, ý của ngươi là nói, bọn hắn sử dụng thủ đoạn bảo toàn chính mình, mà chúng ta. Lời này mới ra, bên cạnh mấy người nhao nhao hoảng loạn lên. Dù sao, nguyên bản bọn hắn cảm thấy, mọi người đều bị tuyết lớn vây ở cái này bịt kín trong không gian, nói thế nào cũng coi là cột vào trên một cái thuyền. Hoặc là cùng một chỗ chạy thoát, hoặc là cùng một chỗ gói đi. Nhưng bây giờ mới phát hiện, hai vị đại lao lừa bọn họ giữ lại thể lực. Kết quả lại là thần không biết quỷ không hay, làm không biết thủ đoạn gì. Bọn hắn cùng bọn hắn, căn bản không có cột vào trên một cái thuyền. Hai cái này đại lao, rất có thể chỉ bảo toàn chính mình, căn bản không quản bọn hắn chết sống. Trong lúc nhất thời, bối rối tâm tình tuyệt vọng ở trong không khí lan tràn. Tiểu Bạch ngược lại là rất nhanh trấn an nói, chư vị tỉnh táo một chút, vừa mới tuyết lớn đầy trời lúc, hai vị tiền bối cũng hô các ngươi tránh thoát đến. Nếu như bọn hắn thật sự là mặc kệ các ngươi chết sống, lúc ấy liền có thể lựa chọn thả các ngươi bị tuyết lớn bao phủ. Mà đã chúng ta đều. Tiểu Bạch đang cố gắng ổn định cục diện, nhưng mà Hứa Cấu đột nhiên đánh gãy, chờ một chút. Tiểu Bạch nhíu mày, nhưng mà cũng phối hợp nghỉ âm thanh. Chỉ thấy Hứa Cấu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng thật lâu, đột nhiên toát ra một câu, ngươi không phải Chu Úc Lăng đúng không? Tiểu Bạch hờ hững, nhưng mà cũng không có phản bác. Nàng biết cái này Hứa Cấu cùng Chu Úc Lăng có chút giao tình, mà Tiểu Bạch tính cách cũng xác thực không bằng Chu Úc Lăng phách lối như vậy. Loại này sinh tử tồn vong dưới hoàn cảnh, nàng lộ ra sơ hở bị vạch trần cũng không hiếm lạ. Nhưng mà cũng không quan trọng, Tiểu Bạch không cho rằng thân phận của nàng ngay tại lúc này có thể sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Chứ cùng Hứa Cấu cùng một chỗ tiến vào tháp trắng Bành Cổ, mà khác Đào Sinh cùng Vu Mạc hai người, đối với tin tức này cũng chỉ có kinh ngạc, mà không có dư thừa cảm xúc. Dù sao, bọn hắn bản thân cũng không quen biết Chu Úc Lăng, mà Hứa Cấu, hắn cũng chỉ là nói ra sự thật này, qua đi cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Rất nhanh, ánh mắt của hắn chuyển hướng cái này bị kín không gian từ thân rắn quay chung quanh tứ phương vách tường. Cuối cùng, mới đưa ánh mắt lại rơi xuống Tiểu Bạch trên thân, trầm giọng nói, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng bây giờ tình huống, chúng ta tỷ lệ lớn chính là trên một cái thuyền. Ta thừa nhận ngươi vừa mới thuyết pháp, có lẽ là có thể tạo được trấn an cảm xúc tác dụng. Nhưng ta cảm thấy, ngươi thuyết pháp bên trong, tồn tại một cái rất dễ dàng bị sơ suất lò dịp lỗ thủng. Tiểu Bạch ý thức được người này không phải tại hung hăng càng quái, liền gật đầu ra hiệu, ngươi nói. Hứa Cấu quả nhiên nghiêm trang tiếp tục nói, tại ngươi lo dịp bên trong, hai vị tiền bối để ngươi vây ra cái này bị kín không gian, nhường ta không cần chịu đủ gió tuyết tàn phá, bọn hắn là vì cứu chúng ta một mạng. Nhưng nếu như cái lo dịp này là sai đây này, nếu như nói, chúng ta toàn viên tránh tại cái này bị kín không gian, mới là đi đến tuyệt lộ, ngược lại suối tuyết lớn mới có một chút hy vọng sống đâu. Tiểu Bạch trầm mặc không nói gì. Trong nội tâm nàng cảm thấy Hứa Cấu ý nghĩ này quá mức chính lệch, khả năng thực tế không lớn. Nhưng lại không thể không thừa nhận, xác thực có khả năng này. Tuy nói nàng làm tân thủ trong chung cư luân hồi quỷ, chỗ kinh lịch nhân tính hiểm ác cùng âm mưu bị kế kém xa tại tận thế trong chung cư dốc sức làm tỉ tỉ Chu Úc Lăng. Nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Chương 403, Đại Lao Hương Hóa, 2, chương 403, Đại Lao Hương Hóa, 2, nàng xác thực không nên chỉ nhìn mắt trần có thể thấy biểu tượng, đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Nghĩ như vậy, nàng nhưng không có tỏ thái độ, chỉ là tỉnh táo hỏi Hứa Cấu, cho nên ngươi ý tứ, ngươi bây giờ nghĩ rời đi nơi này. Nhưng mà Hứa Cấu lắc đầu, ta chỉ là có cái suy đoán này, lại không can đảm này. Ta biết trong lòng ngươi cũng không nhất định tán thành ta cái suy đoán này, thực tế ta cũng chỉ là cho rằng có loại khả năng này, chúng ta thực tế không nên quá lạc quan đem hy vọng ký thác tại hai vị này tiền bối trên thân. Hứa Cấu lại nói tiền bối hai chữ này lúc, ngữ khí hiển nhiên có chút vi diệu. Đào Sinh nghe hai người đối thoại, trong lòng tức không nhịn nổi, lại một cước đá vào mụ già đáng chết trên hình chiếu. Hứa Cấu thấy hắn cái động tác này, đột nhiên hỏi hắn, cái hư ảnh này là ba bà của ngươi đúng không? Đào Sinh cảm thấy nháy mắt cảnh giác. Tuy nói cùng là người biến dị, nhưng hắn cũng không có ngốc đến mức cho rằng người biến dị chính là người một đường. Thật muốn cùng Hứa Cấu đánh lên. Hứa Cấu bên kia, thêm một cái Bành Cổ. Hắn bên này, thêm một cái biến thành Giang Diệp mặt Vu Mặc. Nhìn như 2v2 rất công bằng, nhưng nhìn thân thể liền có thể mơ hồ cảm giác được, Hứa Cấu cùng Bành Cổ, rõ ràng so hắn cùng Vu Mặc mạnh hơn. Đào Sinh tính cách là phách lối, nhưng cũng biết cơ bản nhất xem xét thời thế. Hắn không dám cùng Hứa Cấu lên xung đột, sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Hứa Cấu liền có hỏi, ngươi không cảm thấy hai vị này tiền bối hiện tại tình trạng cùng cha ngươi cái kia hư ảnh trạng thái có chút tương tự sao? Đều là giống như không có thực thể, vật thật không cách nào cùng với sinh ra gặp nhau. Ngươi đối với loại tình huống này hiểu bao nhiêu? Đào Sinh nghe xong lời này, đáy lòng cũng linh hoạt. Bất quá hắn đang nghĩ ngợi, Hứa Cấu lại ngụ ý cảnh cáo ý bị nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không ở thời điểm này còn có chỗ che giấu. Dù sao, sống chết trước mắt, ai cũng không biết chúng ta còn có thể sống bao lâu. Mà ngươi biết liên quan tới hư ảnh bí mật, có lẽ chính là chúng ta phá giải lập tức tình thế nguy hiểm mấu chốt. Đào Sinh lặng yên lặng yên, ngước mắt lúc lại cùng Hứa Cấu ánh mắt sắc bén đối đầu. Hắn thở dài một tiếng, đang nghĩ nói cái gì, đột nhiên liếc nhìn Vũ Mặc, lại ngược lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Lại trầm ngâm một lát, hắn một mặt nghiêm nghị nói, vì mưu một con đường sống, ta có thể chia sẻ liên quan tới ta cha tình huống. Nhưng can hệ trọng đại, ta không chuẩn bị tùy tiện đem cha ta tình huống chia sẻ cho ở đây tất cả mọi người. Nói, Đào Sinh đi hướng Tiểu Bạch phương hướng, thái độ thành khẩn mà hữu hảo nói, chúng ta giờ phút này cái tương đối an toàn bịt kín không gian, là ngươi dùng ngươi thủ đoạn cho chúng ta sáng tạo. Cho nên ta nguyện ý cùng ngươi thêm một cái hảo hữu, sau đó đem ta biết rõ tin tức, tư phát cho ngươi. Nếu như ngươi xem qua tin tức cũng không có đầu mối, cảm thấy còn cần mượn nhờ cái kia Hứa Cấu đầu não, như vậy ngươi lại tư phát cho hắn, ta cũng không thể nói gì hơn. Hứa Cấu nghe được những mày, muốn nói tình huống bây giờ khẩn cấp, chỉnh ra một bộ này đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, đã thấy Tiểu Bạch trực tiếp liền đồng ý thuyết pháp này. Dù sao chỗ này bịt kín không gian là Tiểu Bạch dùng thân rắn vây đi ra, Hứa Cấu cũng không dám quá ngỗ nghịch nàng, thế là cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa. Ngược lại là nhìn xem Đào Sinh cùng Tiểu Bạch thêm hảo hữu thời điểm, Hứa Cấu đột nhiên ánh mắt khẽ động. Ngay tại Đào Sinh cho Tiểu Bạch phát hảo hữu nói chuyện riêng tin tức thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi vừa mới tràn đầy phấn khởi tạo phản thời điểm, nói suy đoán của chúng ta đều là đúng. Cho nên ngươi đã sớm biết, người chơi ở trong cực bên cấm địa sẽ khôi phục lại người bình thường trạng thái. Đào Sinh tùy ý gật gật đầu, lại bổ túc một câu, cha ta nói cho ta, cũng là hắn cùng ta nói, cực bên cấm địa người chơi biến thành người bình thường dưới tình huống, người biến dị lực lượng càng lớn, cho nên có thể chiếm cứ ưu thế. Hứa Cấu lại hỏi, vậy ngươi cha có hay không minh xác nói cho ngươi, tại cấm địa bên trong, chúng ta những người chơi này còn có thể sử dụng người chơi bảng số liệu sao? Lời này nghe được ngay tại hảo hữu nói chuyện riêng Đào Sinh cùng Tiểu Bạch đều là sửng sở. Hiển nhiên, bọn hắn tình huống hiện tại đương nhiên là có thể sử dụng bảng số liệu. Hứa Cấu chính là dùng bảng số liệu hảo hữu nói chuyện riêng, trước đây không lâu nói chuyện riêng bành cổ tạo phản. Giờ phút này Tiểu Bạch cùng Đào Sinh cũng đang dùng hảo hữu nói chuyện riêng năng lực. Hứa Cấu cùng bành cổ cũng là thông qua bảng số liệu dị thường, phát giác được thực lực mình thoái hóa đến người bình thường. Nhưng tình huống thực tế, Đào Sinh nhíu mày, bảng số liệu tình huống, cha ta thật không có cùng ta đặc biệt nói qua. Nhưng mà đã chúng ta bây giờ còn có thể dùng bảng số liệu, đó phải là trong cấm địa còn có thể dùng bảng số liệu a? Hắn nói đương nhiên. Nhưng người ở chỗ này, người đều 800 cái tâm nhãn. Đặc biệt là Hứa Cấu, trực tiếp đối câu, cái này cũng không nhất định. Hắn không nói gì thêm nữa, lúc này liền tìm bành cổ đúng rồi đối vừa mới nói chuyện riêng đối thoại, xác định không sai về sau, lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch coi như không có 800 cái tâm nhãn, cũng có 600 cái. Thế là nàng cũng lập tức cùng Đào Sinh đúng rồi đối với hảo hữu nói chuyện riêng nội dung. Đào Sinh nhận ra một mảng, các ngươi sẽ không phải là cảm thấy, chúng ta bây giờ bảng số liệu là có vấn đề à? Có thể đếm được theo bảng có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ, huyết tượng? Tiểu Bạch cũng lười cùng hắn giải thích, chỉ một câu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền liền đem hắn đuổi. Về sau, hai người hảo hữu nói chuyện riêng biến thành tụ cùng một chỗ nói thì thầm. Đào Sinh cũng là lúc này mới đưa liên quan tới cha hắn tin tức để lộ ra đi. Nguyên bản hắn là chuẩn bị toàn bộ nói rõ ràng. Dù sao khả năng liên quan đến chính hắn có thể hay không mạng sống. Nhưng mà tại Tiểu Bạch một câu kia cẩn thận chạy được vạn năm thuyền về sau, hắn đột nhiên cũng âm như bàn về đến, có thể hay không, cái kia hai cái cầu vật biến thành hình chiếu trạng thái, căn bản không phải nguyên nhân gì khác, chính là vì lừa hắn nói ra cha hắn bí mật. Càng nghĩ càng có khả năng a. Thậm chí làm không tốt, cái này Hứa Cấu cùng xà nữ đều là cùng cái kia hai cái cầu vật cùng một bọn. Đào Sinh phảng phất bị truyền nhiễm, cũng lưu thêm mấy cái tâm nhãn, nhưng mà cũng không xác định âm mưu của mình luận, hắn còn là chia sẻ một bộ phận tin tức. Cha hắn quyền hạn đặc biệt thân phận, hắn không có cụ thể lộ ra. Chỉ là hạ giọng nói, như ngươi biết, cha ta không có thực thể, thân thể của hắn chỉ là một cái hư vô cái bóng. Phần lớn thời gian, ngoại giới công kích cùng hết thảy thủ đoạn, đều không thể khóa chặt cái này hư vô cái bóng. Giang Diệp tránh tại Tiểu Bạch quọn tóc bên trong Tiểu Hắc, cũng thừa cơ nghe. Nhưng nghe liền cảm giác kỳ quái, chợt nghe xong, cái kia hư ảnh tình huống thậm chí cùng người quan chắc phân thân có chút tương tự. Không cách nào khóa chặt a. Bao nhiêu như bức năng lực, khó trách hắn dùng vô quỷ phân thân, cũng vô pháp đối với hư ảnh tiến hành đoạt xá. Nhưng vấn đề là, dựa vào cái gì hư ảnh không cách nào bị khóa chặt đồng thời, lại có thể cùng ngoại giới tương tác? Đang nghĩ ngợi, liền nghe Đào Sinh tiếp tục nói, nhưng mà, cha ta giống như có một chỗ nuôi quỷ không gian. Hắn có thể tùy ý sử dụng hắn nuôi quỷ vật quỷ văn năng lực. Đồng thời, hắn còn nuôi một loại cực kỳ đặc thù quỷ. Loại kia quỷ không có quỷ văn năng lực, nhưng lại có thể nhường hắn thân thể hư vô, cùng ngoại giới sinh ra tương tác. Cho nên, bàn tay của hắn tuy là hư vô, lại có thể mượn dùng cái kia quỷ vật, đối với thực thể tạo thành ảnh hưởng, vung tại trên mặt người, cũng sẽ tạo thành rõ ràng cảm giác đau. Nói, Đào Sinh nghĩ nghĩ, càng tăng áp lực hơn thấp giọng nói, ta cảm thấy cái kia biến dị thất bại răng diệp, tỷ lệ lớn chính là biến thành loại kia quỷ. Nếu không, ta không thể nào hiểu được hắn vì cái gì có thể đợi tại cha ta cũng không tồn tại hư vô trong thân thể. Chương 404, lột thịt lấy xương chương 404, lột thịt lấy xương Đào Sinh trong lòng là cảm thấy, nếu hai vị đại lao hình chiếu kia giống như tình huống, là cùng ba hắn hư vô thân thể cùng loại. như vậy hắn cần lộ ra chủ yếu chính là cùng hắn cha hư vô thân thể tương quan tình huống. Nhưng mà, Tiểu Bạch nghe hắn nói nhiều như vậy, lại lãnh bất đinh trực tiếp toát ra một câu, ngươi biết loại kia trạng thái hư vô dưới cha ngươi, muốn như thế nào mới tính tử vong sao? Lời này vừa ra, Đào Sinh trực tiếp mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Không phải, ngươi có ý tứ gì? Trực tiếp như vậy sao? Đó là cha ta a. Ta có thể nói cho ngươi làm sao làm chết cha ta. Ngươi thấy ta giống là đầu góc ngoa đặc sao? Không đơn thuần là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, thậm chí Đào Sinh nhìn Tiểu Bạch ánh mắt đều mang tới cẩn thận cùng cảnh giới. Tiểu Bạch thấy thế, giống như hậu chi hậu giác. Nàng nhíu mày, nhìn xem có chút im lặng bộ dáng, tận lực hạ giọng giải thích, ngươi muốn đi đâu? Ta và cha ngươi không oán không kỷ, căn bản không có muốn hại chết động cơ của hắn. Lại nói, cha ngươi hiện tại lại không ở nơi này nói, Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua tiểu bản cùng lao bà chiếu ảnh, càng tăng áp lực hơn thấp thanh âm, ta chân chính muốn đối phó. Cùng ngươi là giống nhau. Nói không nói rất rõ ràng, nhưng Đào Sinh cũng hiểu ngay lập tức. Nhưng mà hắn vẫn lắc đầu nói, mặc kệ ngươi là nghĩ thế nào, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi làm sao làm chết cha ta à. Lại nói, bằng vào ta cha tình huống, hắn trên bản chất chính là không chết. Nói lời này lúc, Đào Sinh ngữ khí 10 phần chắc chắn. Cái này cho Giang Diệp Trình rất khó chịu. Hắn rất thực sự muốn đem hư ảnh chuyển hóa thành phân thân. Dạng này, cô kia phân thân biến dị, liền có thể do chính hắn người điều khiển. Bất quá, hắn cũng không muốn lấy thật có thể từ Đào Sinh nơi này đạt được đánh giết hư ảnh thủ đoạn. Hắn tin tưởng thật muốn có thủ đoạn như vậy, hư ảnh cũng không có khả năng nói cho Đào Sinh. Tiểu Bạch cũng là nghĩ như vậy, rất nhanh lại lùi lại mà cầu việc khác nói vậy ngươi liền nói điểm hữu dụng, có phương pháp gì không, có thể đối với cái kia hai bộ chiếu ảnh sinh ra ảnh hưởng. Đào Sinh đấy lòng là có chút ý nghĩ nhưng là, hắn trực tiếp nhíu mày nói ta chỗ này ngược lại là có một kiện đạo cụ. Nhưng là trước ngươi cũng nhìn thấy, cái kia béo tiền bối thẻ bài, cho dù lấy ra cũng căn bản không dùng đến. Cấm địa chi uy, không đơn thuần là chúng ta biến thành người bình thường, liền ngay cả chúng ta nắm giữ đạo cụ cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, tại trong cấm địa này, ta cho dù có ý nghĩ, cũng căn bản không dùng đến. Tiểu Bạch ánh mắt khẽ động, lại trực tiếp hỏi, ngươi không ngại nói một chút, đạo cụ gì? Đào Sinh không muốn nói, lắc đầu, đều nói rồi, không dùng. Tiểu Bạch nhãn thần đống nhiên lăng lệ, ngươi là thật muốn cùng chúng ta cùng chết ở chỗ này. Trước đó Đào Sinh nghe được lời như vậy, ngay cả ba hắn đều có thể bán. Nhưng mà lúc này thái độ lại tương đương kiên quyết, không phải ta muốn cùng các ngươi cùng chết ở chỗ này, mà là ta nói, nơi này là cấm địa. Đạo cụ không dùng. Các ngươi cũng đừng cầm có chết hay không uy hiếp ta. Ta sẽ chết, các ngươi cũng sẽ chết. Coi như tất cả mọi người là trên một con thuyền châu chấu, lại dựa vào cái gì chỉ là ta cho các ngươi móc tim móc phổi. Lại nói, là các ngươi nói cứng hai vị đại lao tình huống cùng cha ta tương tự, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn tình huống thật tương tự sao? Cha ta xác thực cũng không có thực thể, nhưng hắn có thể nghe, có thể nhìn, có thể nói, có thể lấy hư vô trạng thái bốn chỗ hành động. Có thể hai vị tiền bối này đâu? Bọn hắn cũng chỉ còn lại có hai đạo động cũng sẽ không động chiếu ảnh. Tình huống này có thể giống nhau sao? Đào Sinh càng nói càng cảm thấy mình là bị dao động. Liên đối lại lộ ra hư ảnh bí mật đều cực kỳ đụng vào. Nhưng mà lúc này, Hứa Cấu lại đi tới, nhìn hắn ánh mắt lạnh lạnh, thanh âm càng là lại lạnh vừa trầm, chúng ta giờ phút này phải chăng người đã ở cấm địa còn nói không chính xác. Mà đạo cụ ở chỗ này có thể hay không có hiệu lực, cũng không phải ngươi nói tính. Đã ngươi nói chính mình có nhằm vào hư ảnh đạo cụ, lại có làm sao lấy ra thử một lần. Ngươi đến tụt cùng đang sợ thứ gì? Hư ảnh lại không ở nơi này. Theo Hứa Cấu thái độ cứng ngạnh, vành cổ cũng ẩn ẩn lại gần, đối với Đào Sinh hình thành vây công chi thế. Đào Sinh sắc mặt biến hóa, lúc này ánh mắt quăng về phía Giang Diệp Kiểm Vũ Mặc. Vũ Mặc lặng yên lặng yên, lại giả vờ làm như không thấy được, núp ở nơi hẻo lánh. Một màn này, tức giận đến Đào Sinh khí tức đều thô trọng trên thân trải rộng huyết văn nhìn xem cũng tráng kiện không ít. Càng làm hắn hơn không có nghĩ tới là, đã đứng tại nơi hẻo lánh Vũ Mặc không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lãnh bất đinh toát ra một câu, ta giống như có chút biết biểu ca không nguyện ý xuất ra đạo cụ nguyên nhân lời này vừa ra, hai đôi mắt liền rơi vào trên người hắn. Mà Đào Sinh sắc mặt thì trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Thậm chí, hắn trực tiếp bạo khởi, đột nhiên hướng Vũ Mặc vọt tới. Giơ lên nắm đấm, chính là muốn đánh người dáng vẻ. Trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ, con mẹ nó ngươi quả nhiên là cái khinh bỉ. Phản bội lao tử lần một lần hai còn chưa đủ. Cái kia muốn rách cả mí mắt dáng vẻ, giống như là muốn vào khoảng mạc sinh nuốt sống lột. Nhưng mà, chính như Đào Sinh nói tới, tại cái này cấm địa bên trong, bọn hắn đều thành người bình thường. Liên người bình thường cấp độ này, Vu Mặc liền không chắc so Đào Sinh yếu bao nhiêu. Hắn một cái như người, tránh thoát Đào Sinh bạo khởi tấn công mạnh. Lại đột nhiên chợt lấy người, liền trốn đến Hứa Cấu cùng Bành Cổ sau lưng. Nếu đều được xưng Bạch Nhãn Lang hắn tự nhiên không lo được điểm này, hư vô mở mịt biểu hình đệ tình, trực tiếp cao giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, biểu ca không chịu xuất ra đạo cụ, không đơn thuần là bởi vì nơi này là cấm địa đạo cụ không cách nào có hiệu lực, quan trọng hơn là bởi vì cái kia đạo cụ chỉ sợ sinh trưởng ở trong huyết nhục của hắn. Hiện tại chúng ta đều là người bình thường, nếu muốn cưỡng ép lấy ra đạo cụ, chỉ sợ đến lột biểu ca thịt. Hắn ngữ tốc cực nhanh. Đào Sinh bỗng nhiên phản công trở về, đối mặt lại là Hứa Cấu cùng Bành Cổ hai ngọn núi lớn. Hắn đỏ hồng mắt gào thét, ánh mắt hận không thể muốn xé Vu Mặc. Thảo, sớm biết ngươi là như thế cái lang tâm cầu phế Bạch Nhãn Lang, lao tử lần đầu tiên liền nên đem ngươi xé cho chó ăn. Nhưng mà, lúc này mắng lại hung ác cũng không có chứng dụng. Hứa Cấu cùng Bành Cổ cùng nhau chế trụ hắn, không đơn thuần là vì ngăn cản hắn hung ác, cũng là bởi vì Vu Mặc để lộ ra tin tức. Đào Sinh lúc này có chút sợ. Trước đó lúc ở bên ngoài, cho dù bà già đáng chết rào tay của hắn, nhưng hắn nương tựa theo một thân thực lực, tuy tiện liền có thể tay gãy trùng sinh. Nhưng bây giờ, bọn hắn thân ở cấm địa, năng lực tiên phú cùng quỷ văn năng lực cũng bị mất. Chỉ là một kẻ người bình thường, nếu thật bị lột thịt, vậy cỡ nào đau a? Mà lại, làm không tốt, sẽ chết. Đào Sinh lúc này, trừ phẫn nộ bên ngoài, sinh ra tự dưng sợ hãi. Hắn bị một người một đầu chế trụ cánh tay, dãy dụa lực đạo nhỏ, trong miệng cũng phát ra cầu xin tha thứ ngữ điệu, hai vị đại lão, các ngươi không nên vọng động cái kia lang tâm cầu phế. Hắn cùng ta có thủ. Lời hắn nói không thể tin. Chúng ta bây giờ là trên một con thuyền châu chấu. Các ngươi hiện tại bởi vì hắn một câu châm ngòi liền lột ta, sau đó lại có người châm ngòi, chẳng phải là lại phải tự giết lẫn nhau. Đối với các ngươi như bây giờ đối với ta, chính là tại tự giết lẫn nhau. Nay sẽ để cho chúng ta đi đến một đầu nội bộ tan rã đường. Không đúng, cái này rất không thích hợp. Đào Sinh giống như là kịp phản ứng cái gì, nguyên bản cầu xin tha thứ thần sắc đột nhiên lại hoảng sợ mà dữ tợn. Thanh âm hắn đột nhiên tất cao, ngữ khí 10 phần chắc chắn nói, còn nhớ rõ các ngươi nói bảng số liệu vấn đề sao? Ta hiện tại các ngươi hoài nghi ý nghĩ là đúng. Chúng ta căn bản không phải tại cấm địa, mà là tại trong huyễn tượng. Phía sau này, nhất định có một đôi tay đang thao túng. Đôi tay này, trước hết để cho các ngươi sống sờ sờ mà lột ra ta, từ trong thân thể ta lấy ra cái gọi là đạo cụ, sau đó lại sẽ có mặt khác lý do, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Thật, các ngươi tin ta? Chỉ cần các ngươi tổn thương ta, như vậy có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Cuối cùng, chúng ta nơi này tất cả mọi người đều sẽ bởi vì tự giết lẫn nhau, toàn bộ chết thảm. Đào Sinh càng nói càng chắc chắn, phản phất hắn đã thấy rõ chân tướng. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là, cái này nhìn xem so với hắn càng tinh minh hơn hứa cấu, nhưng căn bản không có đem hắn lời nói nghe vào. Thậm chí, cái này yêu dị mà âm hiểm ra hỏa, hướng phía hắn tà mị cười một tiếng, lo lắng nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, nơi này không phải cấm địa, mà là huyễn cảnh, như vậy ngươi càng nên vui vẻ mới đối, dù sao, không phải cấm địa lời nói, ngươi cũng không phải là người bình thường. Như vậy chỉ là lột thịt chọn tuyến đường đi cố mà thôi, ngươi sẽ không chết lúc này hứa cấu, tại Đào Sinh trong mắt giống như tử thần. Mãnh liệt sợ hãi, để hắn đại náo ngợp một chút. Bất quá rất nhanh, hắn kịp phản ứng, lại hô to nói không. Không. Có lẽ nơi này hay là cấm địa. Chỉ là cấm địa khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Không đơn thuần là lại biến thành người bình thường, sẽ còn đánh mất nhân tính. Đối với các ngươi hiện tại không bình thường, chính là chịu cấm địa ảnh hưởng. Đào Sinh càng ngày càng chắc chắn ý nghĩ này. Trước đây chỉ là nghe nói cực quen cấm địa khủng bố. Hắn chỉ cho là cái kia khủng bố, chính là biến thành người bình thường mà thôi. Có thể có lẽ, càng kinh khủng là đối với lòng người tàn phá. Đối với, Đào Sinh càng nghĩ càng giật mình. Coi như hắn cuồng vọng tự đại, làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy, sinh ra đối với hai vị đại lao tạo phản chi tâm. Có lẽ, cũng là chịu cấm địa ảnh hưởng. Đúng vậy. Nhất định là như vậy. Đào Sinh ánh mắt lại nhìn về phía cái kia hai đạo đại lao chiếu ảnh, đột nhiên lại cao giọng nói, ta đã biết. Ta biết bọn hắn vì cái gì biến thành chiếu ảnh. Hứa Cấu cùng Bành Cổ, nguyên bản căn bản không có nghe Đào Sinh giảo biện, trực tiếp đem người để lại, liền muốn lột thịt lấy xương. Thằng đến nghe được hắn nói ra liên quan tới hai vị đại lão ngôn luận, mới mơ hồ thu liễm động tác. Nhưng mà, Hứa Cấu trong tay lưới đao sắc bén, hay là đã chống đỡ tại Đào Sinh xương quai xanh chỗ. Phản phất một giây sau, liền thật muốn đem hắn sống sờ sờ mà lột ra. Đào Sinh giờ khắc này, liền hô hấp đều là run rẩy, nhưng vẫn là lấy cực nhanh ngữ tốc la lên, chính là ta nói, trốn cấm địa này, có thể ăn mòn tâm trí của con người, để cho người ta sinh ra nghịch phản chi ý, bạo động chi tâm. Ta sẽ nghĩ đến đối với hai vị tiền bối xuất thủ, chính là chịu loại ảnh hưởng này. Các ngươi vừa mới nhất định cũng có ý nghĩ như vậy, các ngươi nhất định cũng thụ ảnh hưởng tới. Mà hai vị tiền bối này, sở dĩ hóa thành chiếu ảnh trạng thái có lẽ căn bản không có chúng ta nghĩ nhiều như vậy phức tạp lý do, liền vẹn vẹn là bởi vì bọn hắn biết cấm địa đối với tâm trí ăn mòn, cho nên dùng thủ đoạn đặc thù che lại tâm trí, cho nên bọn hắn sẽ không tham dự tự giết lẫn nhau. Mà chúng ta Đào Sinh cảm giác được chống đỡ tại xương quai xanh chỗ áp lực, hung hăng gào thét, chúng ta van cầu các ngươi, có thể hay không thanh tỉnh một chút? Ta như thế cái đầu óc heo đều thanh tỉnh. Các ngươi vì cái gì không có khả năng thanh tỉnh? Đây tuyệt đối là Đào Sinh lần thứ nhất dèm pha như vậy chính mình. Nhưng là không có cách nào, tử vong uy hiếp phía dưới, hắn chỉ muốn sống sót ta. Mà lại, hắn phải đối mặt là bị sống lột tử vong a. Đương nhiên, Đào Sinh cũng mơ hồ ý thức được, hắn sở dĩ có thể dẫn đầu nhìn ra cấm địa đối với lòng người trí ăn mòn, cũng là bởi vì hắn là cái thứ nhất người bị hại. Bởi vì cái gọi là đao cắt tại trên thân ai ai đau nhất, hắn là cái thứ nhất bị chém cho nên cái thứ nhất thanh tỉnh. Nhưng lấy Hứa Cấu đám người trí thông minh, bọn hắn hẳn là. Đào Sinh trong lòng còn ôm lấy một tia mến tưởng, lại không nghĩ rằng cái tia tựa như tử thần nam nhân lại hướng hắn lương lương cười một tiếng. Thật sự là buồn cười a. Chính ngươi đều nói rồi ngươi là đầu óc heo, như vậy dựa vào cái gì ngươi có thể nghĩ rõ ràng đồ vật, chúng ta nghĩ mãi mà không rõ. Nói, Hứa Cấu đao trong tay liền trực tiếp từ Đào Sinh xương quai xanh chỗ quét xuống dưới. A a a a, như giết heo thét lên, cấp tốc vang vọng toàn bộ không gian bị kín. Bành Cổ cùng Vu Mặc phụ trách để lại Đào Sinh, Hứa Cấu thì hung hăng quét bên dưới trên người hắn huyết đủ. Tiểu Bạch đứng ở một bên không có tham dự, chỉ là ánh mắt xê dịch không sai nhìn chằm chằm. Thân là luân hồi quỷ, Tiểu Bạch thấy qua các loại quỷ dị kinh khủng chẳng cảnh, không tính thiếu. Đừng nói chỉ là quét bên dưới huyết nục, chính là ăn người nàng cũng đã gặp. Huống chi, tóc của nàng chính là dùng thi dầu bảo dưỡng. Loại này thường nhân trong mắt huyết tinh tràn diện, ở trong mắt nàng căn bản không tính là cái gì. Bất quá làm nàng hiếu kỳ chính là, Đào Sinh da thịt đều bị cắt cũng không có hiện lên đại lượng máu tươi. ngược lại là hắn bị cắt lấy huyết nục bên trong, vẫn còn tại đại lượng huyết văn. Trước đó chỉ nhìn bề ngoài, còn tưởng rằng cái kia huyết văn chỉ tồn tại ở trên làn da. Hiện tại cắt lấy thịt đến mới nhìn đến, huyết văn không đơn giản tại mặt ngoài hiện ra, càng là xâm nhập trong huyết nục. Mà lại, càng cổ quái là, lột da đào sinh huyết nục, trong thân thể của hắn, lại khắp nơi chỉ có huyết nục, mà không có ngũ tạng lục phủ. Hắn toàn bộ thân hình, liền phảng phất chỉ do trải rộng huyết văn huyết nục cấu thành. À đúng rồi, trừ quỷ dị huyết nục, đương nhiên còn có xương cốt. Hứa Cấu là từ nó xương quai xanh chỗ hạ đao, cho nên dẫn đầu hiện ra là xương quai xanh, xương sườn. Đem trên những xương cốt này thịt cùng một chút dính liền ra thịt loại bỏ sạch sẽ sau. Nguyên bản quỷ khóc sói gào gào thảm đào sinh, liền triệt để đã hôn mê. Mà trên xương kia hiện ra tế văn, cũng đống nhiên rõ ràng. Màu đen tế văn, chợt nhìn giống như là cùng đường vân màu máu không sai biệt lắm bất quy tắc đường vân, chỉ là nhan sắc hiện ra màu đen. Nhưng tinh tế xem xét, nhưng lại cảm thấy những này đường vân màu đen nhìn xem giống từng đạo vết rách. Hứa Cấu quan sát một phen, liền lấy tay vuốt ve một chút, xác thực cảm thấy phá toái lom xúc cảm, liền lại dùng mũi dao đâm về những vết rách kia. Kết quả, thật đúng là có thể đem mũi dao đâm vào đi. Đào Sinh cả người lại hừ hừ một tiếng, run rẩy mấy lần, liền sắc mặt trắng bệnh, lại ngất đi. Lần này hôn mê, nhìn qua tựa như chết một dạng. Mà giờ khắc này, không có người để ý sống chết của hắn. Hứa Cấu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn trên xương cốt vết rách, trên tay dùng sức. Nhưng bây giờ người bình thường thân thể, phổ thông dao cụ, mũi dao kia, liền trực tiếp cắm ở vết rách chỗ. Vào không được, cũng rút ra không được. Hứa Cấu nếm thử sau khi thất bại, liền hướng Tiểu Bạch hỏi, "Ngươi đi thử một chút." Tiểu Bạch không nhúc nhích, ánh mắt lại tại nước xương trô ban quan. Cuối cùng, nàng tỉnh táo toát ra một câu, đem hắn huyết đục toàn bỏ đi, có lẽ có thể tìm tới dễ dàng nhất hạ thủ xương cốt. Chương 405, lại thấy huyết vực chương 405, lại thấy huyết vực tàn nhẫn như vậy lời nói, cũng không có gây nên gợn sóng. Hứa Cấu thần sắc không thay đổi, tán thành gật gật đầu. Dọc theo nguyên bản đã không có huyết đục xương cốt, tiếp tục cắt thịt. Bởi vì không có ngũ tạng lục phủ, cũng không có huyết dịch chảy ra, toàn bộ lột thịt quá trình nhìn xem tựa như cắt lấy bộ xương bên trên bùn, nhìn qua cũng không phức tạp. Đương nhiên, toàn bộ quá trình muốn hao phí khí lực cũng là không nhỏ. Bất quá đối với Hứa Cấu dạng này, người biến dị cũng không phải vấn đề. Huống chi hắn lột đến một nửa, còn cùng bành cổ đổi cái công. Thế là, trừ xương đầu bên ngoài bộ vị, lột thịt quá trình cũng rất thuận lợi. Nhưng mà những cái kia lít nha lít nhít vết nước màu đen bên trong, nhưng không có một chỗ nào khe xương có chỗ đặc thù. Bất quá cũng không quan hệ. Mấy người rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào đảo sinh trên đầu. Tương đối quỷ dị chính là, người bình thường toàn thân cao thấp trừ đầu thịt đều bị cắt mất làm sao cũng không có khả năng sống thêm lấy. Nhưng mà đào sinh vẹn vẹn chỉ là hôn mê đi. Hắn nhìn qua, vẫn có hô hấp. Cho nên, bộ thân thể này mấu chốt, xác suất lớn ngay tại đầu lâu. Vành cổ cũng tiêu hao không ít khí lực, liền đem đao lại giao cho Vu Mặc, tiếp tục đổi công. Vu Mặc nuốt một cái yết hầu, nhìn qua tựa như không đành lòng, nhưng mà đáy mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn chần chờ tiếp nhận đao, liền bắt đầu đối với đào sinh đầu khai đao. Đầu tiên chính là lột đào sinh tóc giả. Em. Nguyên bản tiểu tử này, đỉnh đầu mặc dù thưa thớt, nhưng còn miễn cưỡng lưu lại mấy cọng tóc. Bất quá bị Giang Diệp Hảo Tâm dùng cưa điện tu qua tiểu tóc sau, hắn đỉnh chóp tóc chính là một cây đều không thừa. Đương nhiên, một đạo quỷ văn cũng càng rõ ràng hiện ra lên đỉnh đầu. Hứa Cấu cùng Bành Cổ lột thịt thời điểm, cũng nhìn qua đảo sinh chỗ ngực quỷ văn, cũng không có để ý bây giờ thấy ra hỏa này chùi lủi trên đỉnh đầu còn mọc ra quỷ văn, đáy mắt mới hiện lên vẻ kinh ngạc. Hứa Cấu gặp ánh mắt hưng phấn Vu Mặc trực tiếp liền muốn hướng đỉnh đầu kia quỷ văn chỗ hạ đao, đột nhiên lên tiếng đề nghị, có lẽ có thể thử một chút đem hoàn chỉnh quỷ văn huyết nhục cắt bỏ, về sau có rảnh nghiên cứu một chút. Điểm ấy, Tiểu Bạch ngược lại là biết, tại người bảo vệ trong liên minh, bởi vì nha điểu chi vũ tồn tại, người bảo vệ xác định quỷ văn năng lực là có thể rút ra. Mà quỷ văn năng lực lại cùng quỷ văn hình xăm hỗ trợ lẫn nhau, thế là tự nhiên cũng có nghiên cứu viên thử qua, đem người chơi trên thân mang theo quỷ văn hình xăm bộ phận huyết đục cắt bỏ làm nghiên cứu. Thậm chí, không đơn thuần là trong liên minh, giống như có chút cực đoan nuôi quỷ sư, cũng thử qua nghiên cứu người sống trên người quỷ văn huyết đục. Bất quá, cuối cùng đều không có đạt được kết quả gì. Nhưng mạch suy nghĩ này, một mực là ở cho nên Hứa Cấu lúc này nâng lên điểm ấy, Tiểu Bạch đấy lòng cũng là công nhận. Nhưng mà Vu Mặc liền có chút là khó. Dù sao toàn bộ đầu huyết đục so với thân thể, vốn sẽ phải ít hơn nhiều. Đầu này ra chỗ huyết đục, đồng dạng xử lý không tốt. Bất quá, vừa mới chính mắt thấy đạo sinh bị sống lột tràn diện, Vu Mặc tự nhiên cũng không dám đắc tội với người. Thế là lưỡi đao chết đi, xê dịch đến đầu kia quỷ văn phạm vi bên ngoài, đầu tiên là vẽ một vòng tròn, chuẩn bị đem quỷ văn bộ phận vòng đi ra. Nhưng mà, một vòng này vẽ ra đến, hắn vừa mới chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, liền phát hiện vừa vẽ vòng cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, loại này biến mất trên bản chất là một loại vết thương tự lành. Vu Mặc thấy kinh hãi, rất nhanh lại thử tại chùi lùi đầu những bộ vị khác phủi đi một đao. Quả nhiên, cũng là rất nhanh, vết thương liền tự động khép lại. Hắn trừng trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Hứa Cấu. Hứa Cấu mấy người mật thiết chú ý đảo sinh bị lột thịt quá trình, tự nhiên cũng chú ý tới dị tượng này. Vành cổ rất nhanh liền phỏng đoán nói, xem ra hắn cận kề cái chết không chịu lấy ra đạo cụ, liền nuôi dưỡng ở cái đầu này bên trên. Mà lại thanh âm hắn khó nén kinh ngạc chi ý, rõ ràng là cấm địa, giấu ở đầu hắn bộ đạo cụ, lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng. Thậm chí vậy đại khái suất cũng là, gia hỏa này bị sống lột thành dạng này, cũng còn sống nguyên nhân. Vu Mặc cũng hung hăng gật đầu, tán thành thuyết pháp như vậy. Nhưng hắn khó xử chính là, vậy bây giờ vết thương tự lành, đầu này bộ nên xử lý như thế nào? Hứa Cấu nghĩ nghĩ, chỉ vào đào sinh chỗ cổ, từ nơi này, từ đôi đến đầu, hướng ra đầu phương hướng tức đoạt ngũ quan cùng huyết đủ. Vu Mặc gật đầu, lại rời lưỡi đao. tiếp xuống hình ảnh cũng có chút tàn nhẫn. Đào Sinh là không có ngũ tạng lục phủ, nhưng lại có ngũ quan. Ngũ quan bị tước đoạt hình ảnh, liền có chút giận cả tóc gáy. Bất quá, tương đối thường gặp huyết nhục biên chức ủy văn năng lực, thường thấy nhất chính là ngũ quan phương diện tiến giai. Loại kia toàn thân trên dưới mọc đầy con mắt cái mũi hoặc miệng ám hệ người chơi cũng không hiếm lạ. Cho nên ở đây mấy người kia cũng coi như không cảm thấy kinh ngạc. Vũ Mặc lúc đầu cũng là luân hồi quỷ, tự nhiên cũng là không có nhiều gánh nặng trong lòng. Duy nhất gánh nặng trong lòng, bất quá là cái này bị hắn động đao người, là biểu ca của hắn. Nhưng mà hắn động đao động tác, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào qua loa. Rất nhanh, nguyên bản sống sờ sờ đào sinh, liền bị triệt triệt để sống lột đến thành một bộ khô lâu. Bất quá, cùng bình thường khô lâu chỗ khác biệt ở chỗ, bộ khô lâu này mỗi một chỗ xương cốt đều mang vết rạn màu đen. Càng cổ quái là, đầu hắn bộ sinh trưởng tóc bộ phận kia ra đầu, bởi vì tự lành năng lực, làm sao cũng lột không xuống. Bất quá, Vũ Mặc nhiều nếm thử mấy lần, mấy người liền cộng đồng phát hiện, loại này tự lành năng lực cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Theo Vũ Mặc chút ít nhiều lần bạch phá ra đầu, tấm da kia mặc dù vẫn như cũ rất nhanh tự lành, nhưng nguyên bản màu da ra đầu, nhưng dần dần mất nhan sắc. Nhìn qua, giống như là biến mỏng biến trong suốt một dạng. Đương nhiên, Vũ Mặc thông qua hạ đao xúc cảm có thể xác định, da đầu cũng không có thay đổi mỏng. Nhưng biến trong suốt đúng là mắt trần có thể thấy. Mà theo da đầu dần dần trong suốt, bọn hắn liền có thể xuyên thấu qua da đầu nhìn thấy. Bộ phận kia xương đầu, quả nhiên một dạng trải rộng vết nước màu đen. Đồng thời, quả nhiên cũng bị bọn hắn tìm được, sinh trưởng ở trên xương đầu vết rách đặc thủ chỗ. Cũng không phải là tiểu bạch suy đoán, vết rách khá lớn, mà là tại đỉnh đầu quỷ văn bao trùm phía dưới, một chỗ vết nước màu đen bên trong, ẩn ẩn có màu đỏ chất động. Hứa Cấu bọn người nhìn xem vết kia đỏ, liền đều nhận định đó chính là đảo sinh tử cũng không chịu chủ động lấy ra đạo cụ đặc thủ. Mà tại trên ván cờ mắt thấy qua hư ảnh khiến người chơi biến dị quá trình Giang Diệp lại một chút nhận ra, vết màu đỏ kia, tựa hồ chính là biến dị trong quá trình, hư ảnh thừa dịp người không chú ý rót vào biến dị người chơi thể nội. Tên là huyết vực huyết sắc nhuyễn trùng. Lúc đó cái này huyết sắc nhuyễn trùng là trồng vào biến dị người chơi trái tim. Nhưng mà đảo sinh trên thân, đừng nói trái tim, một trong đó tạng khí quan đều không có. Giang Diệp liền còn tưởng rằng, cái kia huyết sắc nhuyễn trùng hóa thành hắn toàn thân trên dưới đường vân màu máu. Lại không nghĩ rằng, tại xương đầu này ẩn tàng trong vết rách, lại thấy được cái này huyết vực. Cho nên, Đào Sinh nói đạo cụ đặc thủ, chẳng lẽ chính là cái này huyết vực. Đúng rồi. Giang Diệp đột nhiên nhớ tới, hư ảnh nói qua, kinh tay hắn biến dị người chơi, được hưởng một cái không chết phúc lợi. Khó trách vừa mới Đào Sinh đều bị sống sờ sờ mà lột ra, cả người cũng còn không chết. Cho nên, cho dù hiện tại thành cô lâu, Đào Sinh có lẽ cũng còn chưa có chết. Mà loại này liên quan hư ảnh không chết, hiển nhiên cũng là cùng cái này ký sinh tại xương đầu khe xương bên trong huyết vực có quan hệ. Chính là không biết cái này huyết vực cùng đảo sinh đỉnh đầu quỷ văn phải chăng có quan hệ gì. Nghĩ như vậy, Giang Diệp liền lại đề điểm tiểu Bạch một câu. Thế là, tiểu Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm xương đầu kia khe xương bên trong màu đỏ, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như hướng Hứa Cấu hỏi, ngươi cũng là người biến dị, đỉnh đầu của ngươi cũng có đảo sinh loại này quỷ văn sao? Giang Diệp vốn là muốn, có lẽ đảo sinh làm hư ảnh thân nhi tử, cho nên tình huống mới càng thêm đặc thù. Mà Hứa Cấu các cái khác người biến dị, hẳn không có loại này quỷ văn. Nếu không không có khả năng chính bọn hắn cũng không biết đi. Nhưng mà làm hắn ngoại ý muốn chính là bọn hắn thật đúng là không biết. Hứa Cấu một mặt im lặng nói, ta cũng không phải đầu trọc, ta làm sao biết ta nồng đậm tóc phía dưới phải chăng còn cất dấu quỷ văn. A cái này. Tiểu Bạch đương nhiên lại tới câu, cái kia bằng không, ngươi bây giờ cạo cái đầu trọc nhìn xem. Nhưng mà, Hứa Cấu không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn nói không nói rất minh bạch, nhưng cũng để lộ ra thứ gì, thanh âm tối nghĩa nói đừng nói cạo trọc tất cả muốn tiêu hao tóc đạo cụ cùng năng lực, ta cũng sẽ không sử dụng. Lặng yên lặng yên, hắn hạ giọng nói, ta tại Thiên La trong tổ chức nghe qua một cái thuyết pháp, chúng ta người chơi hết thể khí quan tổ chức đều có thể thông qua quỷ văn năng lực tùy tiện tự lành. Tay cụt có thể trùng sinh, chặt đầu có thể nối lại, toàn thân trên dưới huyết đục tách rời thành bã vụn, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng duy chỉ có tóc, thiếu một cái, chính là triệt triệt để thiếu đi, sẽ không lại thêm ra đến. Bao quát nát đường cái quỷ văn năng lực huyết đục biên chức tất cả khí quan, đều có thể bày trò. Duy chỉ có không có người nào có thể đem tóc bày trò. Nói đến đây, Hứa Cấu đốn đông nhiên, nhìn về phía Tiểu Bạch nói đương nhiên, ngươi cùng Chu Úc Lăng ngoại trừ. Tiểu Bạch nghe lời này, đáy lòng là có chút chấn động cùng kinh ngạc. Mà Giang Diệp lúc trước hắn tại thất tự tòa án liền nghe giả quy đề cập tới tất cả nhà trọ người chơi tóc bình quân tại 10 vạn cái tà hữu, cho dù có chút người chơi tóc thiếu chút cũng là tại trong căn hộ tiêu hao hết, mà vô tướng chi thụ lá cây vừa vặn không sai biệt lắm cũng là 10 vạn mảnh. Ngay lúc đó Giang Diệp không xác định giả quy phỏng đoán có chính xác không, nhưng xác thực đối với tóc khái niệm này lưu lại cái tâm. Giờ phút này lại nghe Hứa Cấu nâng lên những này, tự nhiên càng phát ra cảm thấy có lẽ cái này tận thế trong căn hộ tóc xác thực xem như tương đối tồn tại là thủ đặc nghèo thua thiệt. Hắn còn cảm thấy tóc mình nhiều sợi tơ máu ngâu tiêu hao tóc chế tạo tuyến ngâu đơn giản cùng cho không giống như. Hiện tại xem ra, hắn lần lượt tiêu hao 10 cọng tóc, đều rất chân quý a. Giang Diệp từng có trong nháy mắt đau lòng. Bất quá nghĩ lại lại không chỗ nào vị, người chơi khác chỉ có tự mình một người, tóc cũng liền 10 vạn cái. Có thể Giang Diệp, hắn có ngàn ngàn vạn vạn cái phân thân kiêng. Nhìn từ góc độ này, 10 cọng tóc cũng không coi vào đâu. Bất quá, Giang Diệp ánh mắt từ đào sinh cái kia trong suốt ra đầu chỗ lướt qua, lại rơi xuống Hứa Cấu trên đầu. Hứa Cấu lượng tóc vẫn rất bình thường, lại cấp ra lý do hợp lý, như vậy hắn cự tuyệt cạo trọc cũng có thể lý giải. Có thể mượn lấy cạo trọc chuyện này. Giang Diệp đột nhiên nghĩ đến, hắn liền nhận biết một người đầu trọc, một cái đặc tù đầu trọc. mặt nạ đại sư. Tận thế trong căn hộ đầu trọc, phần lớn đều là mang theo ngụy trang diện cụ ngụy trang. Duy nhất chân chính đầu trọc chính là mặt nạ đại sư. Mà bây giờ, mặt nạ đại sư thành Giang Diệp phân thân. Giang Diệp tự nhiên muốn lo lắng một chút, không có tóc sẽ trở thành nhược điểm chí mạng sao? Cùng, mặt nạ đại sư tại sao phải không có tóc? Tóc của hắn cầm lấy đi làm gì đi? Còn có cái này không sai biệt lắm trọc đạo sinh, tóc của hắn cầm lấy đi làm gì đi? Còn có độ ếch. Trước đó hư ảnh dùng độ ếch làm biến dị thí nghiệm lúc, độ ếch hai lần giao ra 1000 vòng tóc. Nếu Hứa Cấu cùng Già Quy đều biết tóc không giống bình thường, như vậy độ ếch không có khả năng không biết. Đã như vậy, độ ếch như thế nào lại bỏ được hoa 1000 cọng tóc làm thí nghiệm? Chẳng lẽ lúc đó hai lần thí nghiệm thất bại là bởi vì độ ếch xuất ra tóc có vấn đề? Lại hoặc là độ ếch cùng Giang Diệp một dạng, bởi vì phân thân năng lực có thể có được vượt qua thường nhân tóc. Đáng tiếc, bên này Giang Diệp tại cấm địa lan tràn lúc liền cùng ngoại giới ở vào mất liên lạc trạng thái. Nếu không, hắn liền có thể trực tiếp dùng độ ếch bên người phân thân hỏi một chút độ ếch. Mà bây giờ những này đều không có đáp án. Giang Diệp ánh mắt liền lại rơi vào cái kia trong suốt dưới da đầu, xương đầu khe xương bên trong huyết sắc bên trên. Có như vậy trong mấy mắt, hắn thậm chí muốn cho tiểu hắc thân thể từ tiểu bạch tóc bên trong đi ra. Nhưng mà, theo Vu Mặc không ngừng dùng đao vạch phá da đầu, tấm da kia cũng không ngừng tự lành. Đào sinh bộ khô lâu này giống như thân thể, rốt cục sinh ra dị dạng, chỉ gặp tấm da kia triệt để trong suốt sau, cái kia khe xương bên trong huyết vực cũng từ nồng đậm đỏ tươi, nhan sắc dần dần nhạt. Ngay tại ở Lặng Yên hoài nghi, lại tiếp tục, có thể hay không để cái này chân quý đạo cụ xảy ra chuyện thời điểm. Cái này vây quanh ở đào sinh bốn bề mấy người, đột nhiên ngửi được một trận quỷ dị mùi máu tươi. Dâm mát ướt lạnh mang theo mục nát khí tức mùi máu tươi. Từ đào sinh cái kia trải rộng cả người xương cốt trong vết nứt màu đen lộ ra đến. Mà nương theo lấy mùi lộ ra, tiểu bạch cái thứ nhất mắt sắp phát hiện, có cái gì? Mấy người khác thuận ánh mắt của nàng, liền quả nhiên phát hiện, trên xương kia vết nứt màu đen, giống như bông núc đích. Lại chờ đợi một lát, mấy người liền tận mắt thấy, từng đầu khói đen giống như thật nhỏ màu đen ti trùng, từ cái kia trong vết nứt màu đen chui ra ngoài. Một màn này, dọa đến mấy người giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Ngược lại là đứng được xa xôi tiểu bạch, đảm lượng coi là thật không tầm thường, không ngờ chủ động xích lại gần một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia màu đen ti trùng. Tư thế kia, phản phất là muốn đem bọn chúng thu thập lại nghiên cứu một phen. Nhưng mà, tiểu bạch căn bản chưa kịp có bất kỳ cử động. Cái kia tiểu bản chỗ thân hình chỗ, liền đột nhiên từ hư vô chiếu ảnh bên trong, bay vụt ra một đạo trên tròn dưới vuông hai tầng trận bàn, ủy quốc mục hồn trận. Trận bàn này giờ phút này không có bất kỳ cái gì trói buộc, lại trống rỗng bay tới đảo sinh trên không. Lại một giây sau, trận bàn kia liền tại không người thao tác tình huống dưới, tự phát vận chuyển lại. Ông long long tiếng vang, không giống trước đó dây rủa dây kém lúc lộn xộn, mà là nương theo lấy quy luật tiết tấu. Mà theo trận bản này di động, bọn hắn vị trí mảnh này không gian bị kín, liền phảng phất trời đất quay cuồng giống như. Mấy người lòng bàn chân không có cảm thụ bất luận cái gì chấn động, cả người cũng không có xoay tròn cảm giác. Lại rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, xoay tròn biến ảo. Mà đợi loại cực tốc này xoay tròn sau khi kết thúc, bọn hắn liền tình lình nhìn thấy, vừa mới bị bọn hắn sống lột thành khô lâu đào sinh, đã không thấy bóng dáng. Chương 406, lọt vào trong tầm mắt bạc trắng. Chương 406, lọt vào trong tầm mắt bạc trắng. Hứa Cấu bọn người hơi nhướng mày, đột nhiên quay đầu đi xem tiểu bản cùng lao bà chiếu ảnh, thần sắc căng cứng. Tiểu Bạch lại sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt nhìn về phía do thân rắn làm thành tứ phương thiên địa. Bành cổ thử thăm dò hướng tiểu bản phương hướng quát lên, tiền bối. Bất kể nói thế nào, trận bàn kia là từ nhỏ béo tiền bối trong thân thể bay ra ngoài. Bọn hắn tự nhiên vô ý thức cảm thấy, nhìn qua đã thành chiếu ảnh không có cảm giác hai vị tiền bối, căn bản là còn giữ lại có đối với ngoại giới cảm giác. Mặt ngoài bọn hắn là chiếu ảnh, lại nói không chừng đối với cái này không gian bị kín chuyện phát sinh đều rất rõ ràng. Có lẽ đảo sinh bên trong xương sọ vệt màu đỏ kia quả thật có thể đối bọn hắn chiếu ảnh tạo thành ảnh hưởng, cho nên béo tiền bối mới chủ động xuất thủ, sử xuất trận bàn đem đảo sinh truyền tống đi. Cho nên hiện tại bọn hắn hành động còn tại hai vị tiền bối giám sát phía dưới. Hứa Cấu tâm tình tương đương khẩn trương, kéo căng tại nguyên chỗ không dám luận động. Vành cổ không có đạt được đáp lại, do dự không biết có nên hay không tiến lên tìm một chút, nhìn xem hiện tại hai vị tiền bối phải chăng còn bảo trì chiếu ảnh trạng thái. Duy chỉ có Giang Diệp lưu ý đến một chi tiết, trước đó vừa tuyết rơi thời điểm, tiểu ban liền sử xuất cái kia trên tròn dưới vương trận bàn. Nhưng mà hắn ngay lúc đó biểu hiện tốt giống như là thu tuyết lớn cùng hàn ý ảnh hưởng, trận bàn kia căn bản là không có cách sử dụng. Nhưng vừa vặn, trận bàn tại sao lại có thể sử dụng? Cái này lo nghĩ, ở đây những người khác khẳng định cũng có thể chú ý tới. Bất quá bọn hắn xác suất lớn cảm thấy, có lẽ lúc đó không thể sử dụng trận bàn tình huống là béo tiền bối giả vờ. Có thể Giang Diệp lại nhịn không được hoài nghi, nếu như ngay lúc đó tiểu bản không thể sử dụng trận bàn tình huống, không phải chăng đâu? Như vậy, hắn hiện tại lại có thể sử dụng điệp bay. Cái này đáng giá hoài nghi. Có lẽ trận bàn kia mặt ngoài là từ nhỏ béo chiếu ảnh chỗ bay ra, nhưng thực tế điều khiển nó lại một người khác hoàn toàn. Thì như trận pháp đại sư, lại hoặc là tại hóa thành chiếu ảnh trong khoảng thời gian này, hai vị tiền bối trên thân phát sinh biến hóa gì, cho nên lúc này tiểu bàn mới có thể sử dụng trận bàn. Lại hoặc là tại bọn hắn sống lột đạo sinh trong khoảng thời gian này, cấm địa hoàn cảnh bản thân phát sinh biến hóa gì. Giang Diệp trong lòng suy nghĩ tung bay, rất nhanh lại chú ý tới, nguyên bản tại đạo sinh biến mất sau liền sắc mặt khó coi tiểu bạch, lúc này sắc mặt càng phát ra không được bình thường. Không chỉ có Giang Diệp chú ý tới, Hứa Cấu mấy người cũng chú ý tới. Bọn hắn vốn cho là đào sinh biến mất, để sắc mặt nàng khó coi. Mà bây giờ xem ra, chỉ gặp tiểu bạch đột nhiên đưa tay đỡ lấy dùng thân rắn làm thành bách tường thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ta rất hoài nghi, vừa mới trận bản kia khu động, tạo thành mặt khác ảnh hưởng các ngươi chỉ có thấy được đảo sinh biến mất, mà ta lại cảm thấy áp lực vô hình. Cố áp lực này cũng không trực tiếp tác dụng tại ta, mà là tác dụng tại ta thả ra hắc xạ. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, cố áp lực này không ngừng tăng cường ta cảm giác, không chống được bao lâu. Đoạn văn này nói xuống, nàng khí tức thậm chí đều bất ổn, nói xong càng là miệng lớn hô hấp, thở hổn hển. Hứa Cấu bọn người thì kinh ngạc, không chống được bao lâu là có ý gì? Hô, hô, Tiểu Bạch lại bỗng nhiên hít hai cái khí, mới ngữ tốc cực nhanh nói nhiều nhất một phút đồng hồ. Không, khả năng một phút đồng hồ cũng chưa tới. Ta nhất định phải thu hồi ta hắc xạ. Nói, nàng liền bỗng nhiên nhìn về phía hai đạo chiếu ảnh phương hướng, hai vị tiền bối nếu thật hoàn toàn thanh tỉnh lấy, phiền phức chỉ con đường sáng đi nếu không, ta thật không chịu nổi. Tiểu Bạch chống tại thân rắn trên vách tường dưới bàn tay trượt, cả người càng là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Lại thở hổn hển mấy cái, gặp hai vị tiền bối chiếu ảnh không có bất kỳ phản ứng nào, nàng liền thở phì phò đến ngược, ba, lần này, Hứa Cấu bọn người luống cuống. Rắn này thân thể triệt hồi sau, bọn hắn phải đối mặt sẽ là cái gì? Hai, Hứa Cấu đột nhiên bỗng nhiên phi thân, muốn đi bắt cái kia vẫn nổi lơ lửng quỷ cốc mục hồn trận chật vật. Nhưng mà, trận bàn kia lại phảng phất có linh tính vật sống giống như, tùy ý một cái trôi đi, liền tránh thoát Hứa Cấu móng vuốt. Một, nương theo lấy Tiểu Bạch gần như kiệt lực một tiếng này, bốn phương tám hướng do thân rắn vây ra vách tường cấp tốc đổ sụp tan rã. Cái kia từng đầu tráng kiện hắc xà cấp tốc một bên thu nhỏ, một bên bay trở về đến Tiểu Bạch trên đầu. Mà theo thân rắn vách tường tan rã, đám người rốt cục lần nữa nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy cái gì? Giống như nhìn thấy cái gì, lại hình như cái gì cũng không thấy được. Hết thảy trước mắt như tuyết trắng mê mang. Nhưng trên thực tế, khi bọn hắn đưa tay chạm đến, nhưng căn bản không có sợ đến bất luận cái gì tuyết cảm giác. Mà lại cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, đó căn bản không phải tuyết, mà chính là đơn thuần trắng. Nhìn không thấy bờ, bất luận như thế nào đổi góc độ, điều chỉnh tầm mắt, nơi mắt nhìn đến đều là chỉ còn lại có trắng loá như tuyết. Bọn hắn thậm chí không thấy mình tay. Dù là bằng cảm giác đưa tay đắp lên trước mắt, dù là chủ động mí mắt chớp xuống, có khả năng nhìn đến, cũng tất cả đều là trắng. Loại cảm giác này, thật giống như bọn hắn thành đảo ngược mù lòa. Bình thường mù lòa chỉ có thể nhìn đến đen, mà bọn hắn lại chỉ có thể nhìn đến trắng. Thậm chí, làm loại này tình huống tiếp tục, bọn hắn dần dần xuất hiện quáng tuyết chứng triệu chứng. Hai mắt kịch liệt đau đớn, nguyên bản coi như ôn hòa trắng, dần dần biến thành chói mắt quang làm bọn hắn thống khổ, rơi lệ. Có thể cho dù nước mắt mơ hồ con mắt, những bạch quang kia vẫn không có pháp biến mất, thậm chí cảm giác ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Ở đây những người này vốn là ám hệ sinh vật, tuy nói cái kia quỷ dị cảm giác ánh sáng cũng không thuộc về thẳng trò quan hệ năng lực, nhưng như cũng làm bọn hắn khó chịu đến cực điểm. Mấy cái người biến dị thậm chí có chút nhịn không được, muốn tự tay đào xuống chính mình đau đớn khó nhịn con mắt. Tiểu Bạch ở trong loại hoàn cảnh này đồng dạng khó chịu đến cực điểm. Bất quá cũng không biết là nàng cảm ứng được cái gì, hay là tiểu hắc xà chủ động. Nàng một đầu phiêu giật tóc dài, lại chủ động hướng về phía trước phiêu động, cấp tốc bao trùm ở trước mắt nàng. Như vậy, Tiểu Bạch nhãn trước vẫn như cũ là trắng, nhưng loại này ánh sáng chói mắt cảm giác ngược lại là tiêu tán không ít. Nàng chậm rãi thở hắt ra, cấp tốc hướng bốn bề lên tiếng nói, các ngươi còn tốt chứ? Thử một chút dùng tóc che mắt. Lời nói này nói lấy, Tiểu Bạch liền không có lực lượng. Dù sao, nàng lưu chính là tóc dài, nhưng tại trận mấy người khác đều là tóc ngắn. Quả nhiên, bốn bề mấy người cũng không có đáp lại, ngược lại là lúc này rốt cục nhịn không được kêu rên gào thét lên tiếng. Da mặt dày nhất Vu Mặc, càng là một bên tư cấp tư a, một bên nói thẳng, đại tỷ, chú tạ, che tóc thật có hiệu quả sao? Người tóc còn có nhiều sao? Cho ta mượn cũng che vừa che đi. Ta đặc meo tóc quá ngăn a. Nói, Vu Mặc liền hướng Tiểu Bạch phát ra tiếng phương hướng tìm đòi. Mấy người khác cũng là không biết xấu hổ nhau nhau hướng Tiểu Bạch phương hướng tìm đòi. Nhưng mà, căn bản còn cái gì đều không có sở đến, mấy người liền cảm nhận được bay tới một ước, bị đạp bay rất ra ngoài. Mà Tiểu Bạch cũng đồng thời cảm ứng được, là dung hợp tại tóc nàng bên trong Tiểu Hắc lúc này giải trừ trạng thái dung hợp. Tiểu Hắc cặp mắt kia là một loại quỷ dị đen, mà đôi mắt này giờ phút này đang bị Giang Diệp sử dụng. Chẳng biết tại sao, cảm thụ của hắn cùng những người khác không giống nhau lắm. Hắn bay thẳng đến Tiểu Bạch hỏi, các ngươi nhìn thấy màu trắng là chói mắt. Điểm trắng nhỏ đầu, lại nghĩ tới Tiểu Hắc khả năng cũng không nhìn thấy, liền lên tiếng nói, đối với bắt đầu chỉ là trắng, về sau giống quang, càng ngày càng chói mắt. Nếu không phải tóc che đậy, nàng lúc này sợ cũng là chịu không được loại kia cảm giác ánh sáng thiêu đốt giống như cảm giác đau. Nàng thậm chí đều có chút sợ sệt, loại này con mắt nhìn thấy quang cảm rất đau, có phải hay không là yếu hóa bản quan trước? Giang Diệp cũng từ trong thanh âm của nàng nghe được sợ sệt, nhưng mà đáy lòng của hắn cảm thấy sợ sệt là hắn trong tầm mắt không giống bình thường hình ảnh. Hắn nhìn thấy cũng không phải là hoàn chỉnh một mảnh trắng, mà là trắng đen xen kẽ, lít nha lít nhít. Thậm chí những này lít nha lít nhít trắng đen xen kẽ còn lóe lên lóe lên, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như loại kia cũ kỹ TV tín hiệu không tốt thời điểm xuất hiện đông tuyết bình phong. Giang Diệp cảm thấy kinh dị chính là nguồn gốc từ tín hiệu không tốt khái niệm này. Cái này là mèo. Nếu như đem bọn hắn chỗ thế giới cùng kiểu cũ TV tương tự, như vậy chỗ này vị cấm địa sẽ không phải chính là thế giới này tín hiệu không tốt địa phương đi. Cho nên cố này tín hiệu sẽ không phải là đến từ TV bên ngoài đi. Trong lúc nhất thời, Giang Diệp không hiểu có loại dùng mình cảm giác. Cùng lúc đó, cái kia mấy đạo thanh âm kêu thảm càng ngày càng mãnh liệt. Liền ngay cả Tiểu Bạch thanh âm cũng mang tới hoảng sợ, Giang Diệp ngươi vẫn còn chứ? Ta cảm giác tình huống rất không ổn. Mặc dù có tóc che đậy, những cái kia ánh sáng chói mắt cảm giác hay là càng ngày càng mãnh liệt, ta thậm chí cảm giác con mắt của ta có phải hay không đã bốc cháy. Ta thậm chí hoài nghi, lại tiếp tục như thế, ta cả người cũng sẽ ở mảnh này quang bên trong hòa tan mất thanh âm của nàng, sắp thực sợ sệt. Loại kia gần như tuyệt vọng sợ sệt. Bởi vì, bị quang hòa tan kiểu chết này, quá mức đặc biệt. Người chơi bị gạt bỏ lúc, liền phảng phất là bị quang hòa tan, cấp tốc hóa thành điểm sáng. Mà nương theo lấy nàng hướng tới thanh âm tuyệt vọng, cái kia mấy đạo đến từ Hứa Cấu mấy người gào thảm thanh âm, càng ngày càng điên cuồng, tê, không, ta không muốn chết. Giang Diệp cảm giác được, những âm thanh này đang nhanh chóng di động tới. Không khó tưởng tượng, mấy cái kia bị cảm giác ánh sáng kích thích đến sụp đổ ra hỏa, lúc này đã tại mảnh này tuyết trắng bên trong chẳng có mục đích tán loạn đứng lên. Không muốn chết dừng lại cho ta, không nên chạy loạn. Giang Diệp một tiếng quát chói tai, liền quả nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết không di động nữa, nhưng lại cũng không đình chỉ. Bất quá, cũng rốt cục có người khắc chế thống khổ, hướng phương hướng của hắn hô, ngươi, Giang Diệp, ngươi là cái nào Giang Diệp? Vũ Mặc, Tô Ảnh, hay là ai giả mạo? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lên tiếng chính là Hứa Cấu. Hắn nghe qua Giang Diệp thanh âm, dù sao Bạch Tháp bên trong không ít người chơi đều chiếm được Giang Diệp bản ngụy trang mặt nạ. Liền ngay cả Vũ Mặc, tại biến dị sau cũng thay đổi thành Giang Diệp mặt. Sở dĩ cho là cái này Giang Diệp không phải Vũ Mặc, một thì là hắn nghe được Vũ Mặc kêu thảm, một cái khác chính là hắn nghe được Tiểu Bạch lời nói, sáng loáng kêu là Giang Diệp. Chỉ là cũng không xác định, cái này Giang Diệp đến tuột cùng là cái nào Giang Diệp. Dù sao hắn thấy, có thể giả mạo Giang Diệp người vẫn rất nhiều. Giang Diệp đương nhiên không có trả lời hắn. Nói thật, cục diện bây giờ, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Bất quá, vừa mới nghe Tiểu Bạch lời nói, trong đầu của hắn ngược lại là cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thế là liền hướng Hứa Cấu phương hướng nói, ngươi cùng Bành Cổ trên thân, còn có nhiều sinh tồn điểm sao? Bành Cổ cực lực khắc chế lấy gào thét, lại không phát ra được thanh âm nào. Hứa Cấu ngược lại là miễn cưỡng trả lời, ta còn có mấy trăm sinh tồn điểm. Bành Cổ lúc này miễn cưỡng trả lời câu, ta cũng. TT Giang Diệp trực tiếp phân phó nói, nếu không muốn chết, liền đem các ngươi sinh tồn điểm toàn chia cho Vũ Mặc. Vũ Mặc còn tại kêu thảm, nghe lời này là có chút ngộng nhưng không trở ngại hắn tiếp tục đau kêu thảm. Hứa Cấu cùng Bành Cổ, nhưng không có lập tức hành động. Giang Diệp trắng đen xen kẽ lít nha lít nhít bên trong, không nhìn thấy lấp lóe di động cảm giác, liền vừa trầm tiếng nói, lại tiếp tục như thế, các ngươi đều sẽ chết. Chẳng đem sinh tồn điểm cho ta mượn làm thí nghiệm, có lẽ có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Hắn vừa nói như vậy, Tiểu Bạch cũng cấp tốc nghĩ đến thứ gì, lập tức hô, tin hắn. Giang Diệp có tiêu hao sinh tồn điểm năng lực. Tiêu hao sinh tồn điểm năng lực. Hứa Cấu cũng không phải Giang Diệp như thế Tiểu Bạch, hắn đã sớm nghe nói qua loại năng lực kia. Giờ phút này đạt được tuyết pháp như vậy, tự nhiên kinh hãi. Thế là rốt cục cũng không do dự nữa, liền lục lọi hướng Vu Mặc gào thảm phương hướng mà đi. Bành Cổ cũng cắn răng, hành động. Rất nhanh, trắng loá như tuyết bên trong, liền lại chuyển tới Hứa Cấu thanh âm, toàn xẹt qua đi. Sau đó thì sao? Sau đó, Giang Diệp trong lòng mặc niệm, phân thân dung hợp. Tiếp lấy, thân hình của hắn liền biến mất ở tuyết trắng bên trong. Một giây sau, Vu Mặc tiếng kêu thảm thiết biến mất. Hiển nhiên, lúc này Vu Mặc đã thành dung hợp sau Giang Diệp. Thân thể vẫn như cũng là Vu Mặc thân thể, nhưng Giang Diệp mục chỗ cùng thị giác vẫn như cũng là lít nha lít nhít trắng đen xen kẽ hình ảnh. Cái này, Tiểu Hắc con mắt quả nhiên quỷ dị. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên nhân, liền thử thăm dò sinh thành một bộ mới phân thân. Đúng vậy, cho dù trong cấm địa, nghe nói năng lực tiên phú các loại đều không thể sử dụng, nhưng Giang Diệp cùng phân thân tương quan năng lực lại đều còn có thể sử dụng, bao quát tạo ra phân thân. Rất nhanh, một bộ phân thân mới tạo ra, hắn ở chỗ này mất liên lạc thiên địa, liền thêm ra một đạo cùng hưởng ý thức. Giang Diệp không nhìn thấy mới phân thân, nhưng mới phân thân ý thức lại có thể cùng hưởng. Thế là liền mượn thân phận mới thị giác, thấy được mới phân thân bảng số liệu, Giang Diệp đẳng cấp, không thể năng, 100 tinh lực, 100 chiến lực, 1999 sinh tồn điểm, không thiên phú, quang nguyên tố thân hòa SSS kỹ năng, đốm sáng bộc phát SS thần thánh kết nối SS tái nhận chùm sáng SS phản quang tiềm hành S quang ảnh đổi thành S quang ảnh chi độ S2 nha má ơi. Không tệ a. Giang Diệp có nghĩ đến, tại loại hoàn cảnh đặc thù này bên trong, hắn có lẽ cũng có thể tạo ra đặc thù phân thân. Nhưng không nghĩ tới, trực tiếp cái thứ nhất chính là SSS cấp quang phân thân. Phải biết, tại thất tự tòa án cái kia 90,000 quang phân thân bên trong, mặc dù đều là quan hệ, nhưng căn bản không có SSS cấp thiên phú tồn tại a. Nhưng mà nơi này lại trực tiếp liền sinh thành quang phân thân. Cái này kích thích ra đầu hắn run lên, hắn không thể một hơi đem sinh tồn điểm toàn dùng, trực tiếp sinh thành một chi siêu cấp vô địch cường hãn quang hệ đại quân. Bất quá, ý nghĩ này lại cũng không có khả thi. Thất tự tòa án bên trong 90,000 quang phân thân, trên bản chất một hào phân thân dùng Chu Úc Lăng cho A cấp kỹ năng khôi lỗi phân thân tạo ra giả khôi lỗi phân thân. Những khôi lỗi kia phân thân cũng sẽ không chiếm dụng bản thể tốn năng lượng, mà đường đường chính chính phân thân tạo ra thì sẽ đối với bản thể tạo thành ảnh hưởng. Cho nên cho dù Giang Diệp lúc này đã không thiếu sinh tồn điểm, cũng không dám tùy tiện tạo ra quá đa phân thân. Chỉ là vì xác định cái này SSS cấp quang phân thân có phải trùng hợp hay không, hắn mới lại xảy ra thành một bộ mới phân thân.